Chương 405, phá bát hoang tỏa long trận, xuất hiện huyết sắc cự long hồn. Chương 405, phá bát hoang tỏa long trận, xuất hiện huyết sắc cự long hồn. Không khí khắp nơi tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Cách đó không xa, Khương Minh Nhi gặp một màn này, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Là hắn, thật là hắn. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên tái nhợt lại phức tạp. Kia là ngàn năm tiên đoán a đã từng. Tất cả vu tộc đại năng đều cho rằng cái kia vẹn vẹn cái chuyện thần thoại xưa. Lại không nghĩ, cùng Khương Minh Nhi chấn kinh, run rẩy tâm tình khác biệt. Tần Cửu ra mặt mũi tràn đầy tham lam, tâm hoài quỷ thai. Còn lại mấy cái bên kia ma đầu nhóm cũng ngao ngoe muốn động. Bảy trụ, nát xương lích tà túy. Tại mọi người trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, âm thầm lập mưu mục đích lúc, Dương Phàm lần nữa kích hoạt đệ thất cây tỏa long trụ. Oanh! Oanh! Một tiếng lại một tiếng như tiếng sấm âm thanh trầm đục truyền đến. Trên bầu trời, cái kia từng đầu cự long hư ảnh, bọn chúng đầu to lớn sử rồng, bắt đầu nổ tung. Giống! Giống! Cự long tiếng rên rỉ mang theo bầu trời, bay xuống huyết vũ. Phản phất, bầu trời đang khóc, đại địa đang thét gào. Ghi chép cái này rên rỉ một khắc, nơi này đến tột cùng trấn áp cái gì? Vì sao để long tộc thê thảm như thế? Không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải hiền lành gì. Ngàn vạn năm qua đi, còn có khủng bố như thế vì thế, thực sự dọa người. Mặc kệ là cái gì, đáp án nhanh giải khai. Đám kia ma đầu nhóm qua lại nghị luận, tâm tình dần dần phấn khởi. Bát hoang tỏa long trận, phiên vương đã thắp sáng 7 cái, còn kém cuối cùng một cây. Mà cái kia cuối cùng một cây vẫn là một nửa đoạn trụ. Chỉ cần thắp sáng, cái này bát hoang tỏa long trận trong nháy mắt có thể phá. Cũng không tiếp tục là bọn hắn những thứ này ma tu, không cách nào vượt qua cấm địa. Tám trụ, máu tận. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống cuối cùng cây kia đoạn trụ bên trên, trong miệng ngâm tụng, im bặt mà dừng. Ừm. Tám trụ cái gì? Phiên vương, tiếp tục ngâm tụng a, tại sao không nói? Hẳn là ngươi muốn nuốt một mình cái này bát hoang tỏa long trong trận bảo vật. Đám người bệnh hai nhìn xem. Giờ phút này, cây thứ 8 trên trụ đá thần văn đã sáng lên một nửa. Kết quả, bởi vì Dương Phàm trong miệng thanh âm dừng lại, quang mang chậm rãi yếu bớt, hình như có biến mất dấu hiệu. Một màn này, trực tiếp đem những cái kia sinh lòng tham lam chúng ma đầu làm phát bực. Bọn hắn trợn mắt nhìn, dùng ngòi bút làm vũ khí. Dương Phàm bật lên lông mày, chấn kinh nghi hoặc. Không phải hắn không muốn ngâm tụng cuối cùng căn này tỏa long trụ thần văn, mà là cuối cùng này một cây cột đá chỉ có máu tận hai chữ. Về phần máu tận đằng sau mấy chữ, theo cây cột đứt gãy, biến mất không thấy. Xương làm sao đây? Dương Phàm suy tư trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến đối sách. Tiền bối, ngươi biết cái này đoạn trụ đằng sau viết lá chữ gì sao? Không biết. Trấn Thiên Quan Tài Nữ Đế lạnh nhạt lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ai? Dương Phàm thở dài, bất ngờ. Ông. Ông. Đột nhiên, từng tiếng vụ vụ âm thanh truyền đến. Sau một khắc, xông thẳng tới chân trời 7 cái hoàn chỉnh tỏa long trụ, quang mang đại thịnh. 7 đạo của sáng ở trên bầu trời gặp nhau đến cùng một chỗ. Sau đó, hình thành một chùm huyết kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Giống. Một tiếng long âm vang vọng đất trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia huyết kim sắc quang mang hóa thành một đầu dọa người huyết long. Huyết long dương nhanh múa đuốt, tàn bạo hung lệ hướng cây thứ 8 tỏa long trụ chỗ Dương Phàm đánh tới. Phiên vương, mau lui lại. Nơi xa, Tinh Tĩnh nhìn xem một màn này hắc sứ, sắc mặt đột biến. Trong mấy mắt, hắn phóng lên tận trời, đem lại thừa kỳ đại năng thực lực thi triển đến cực hạn, muốn đem Dương Phàm kéo trở về. Đối với hắn mà nói, Phiên vương là hắn phá vỡ cái này bát hoang tỏa long trận mấu chốt. Phiên vương nếu là xảy ra bất chắc chết rồi, tôn thượng đại nhân trách tội, hắn cũng không sống nổi. Và anh, đầu này huyết sắc cự long thực lực đến cỡ nào biến thái, hắc sứ không rõ ràng, nhưng mà hắn toàn lực xuất thủ, lại ngạnh sinh sinh bị đánh lui mấy trăm trượng. Sau một khắc, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Phàm bị huyết long nuốt hết. Xong, cái này nghỉ cơm. Phiên vương tất nhiên là cố ý không niệm chú ngữ, muốn nuốt một mình bảo vật. Mẹ nó, lọt vào bát hoang tỏa long trận phản vệ đi. Đáng đời. Ma đầu nhóm nhau nhau sắc mặt đại biến, so chết mẹ ruột còn khó chịu hơn. Dù sao vừa mới Dương Phàm mắt thấy là phải phá vỡ bát hoang tỏa long trận, hiện tại tất cả cố gắng phí công nọc sức, trọng yếu nhất chính là Dương Phàm chết thì cũng thôi đi, ảnh hưởng bọn hắn thu hoạch được bảo vật a. Cho ai không khí. Hắc sứ sắc mặt âm tình bất định đứng ở nơi đó, quanh thân hắc khí lan lộn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi xa, đem Dương Phàm nuốt hết huyết long. Hắn ngược lại là muốn cứu, có thể lấy hắn thực lực căn bản cứu không được, chỉ sợ trước mắt đầu này xuất sinh chỉ có tôn thượng đại nhân tự mình xuất thủ mới có thể chém giết. Lại nói Dương Phàm bị cái kia đáng sợ huyết long hồn nuốt hết về sau, lâm vào một mảnh huyết cảnh. Hắn cũng không biết nơi này là nơi nào, ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh huyết hồng, trong không khí phiêu đãng gây mũi mùi máu tươi, còn có kinh khủng thuần dương khí tức. Những huyết vụ này sẽ không phải là long huyết ta. Dương Phàm thở sâu, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn như điện, ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được thoát đi biện pháp. Nhưng quỷ dị chính là, nơi này ngoại trừ nồng đậm gây mũi huyết vụ bên ngoài, lại không vật khác. Tiền bối, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Dương Phàm không cách nào, chỉ có thể đi hướng Chấn Thiên trong quan nữ đế cầu cứu. Nhưng mà, để hắn hoảng sợ muôn dạng chính là, hắn cùng sâu trong thức hải Chấn Thiên quan tài đã mất đi liên hệ. Không chỉ có là Chấn Thiên quan tài, hắn cùng Nhân Hoàng Cờ cũng đã mất đi liên hệ. Có thể hắn lại rõ ràng cảm nhận được, Chấn Thiên quan tài cùng Nhân Hoàng Cờ đều ở trong cơ thể hắn. Tựa hồ có một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng vô hình cắt đứt giữa bọn họ liên hệ. Tại sao có thể như vậy? Dương Phàm tự lẩm bẩm một câu, lâm vào khốn cảnh. Bốn phía, trong huyết vụ ẩn chứa đáng sợ thuần dương chi lực, bắt đầu hòa tan hắn thân thể. Thoạt đầu, tốc độ còn rất chậm, nhưng theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể hắn lực lượng trôi qua, càng lúc càng nhanh. Dựa theo tốc độ này, hắn chỉ sợ nửa ngày đều nhịn không được, liền sẽ bị những huyết vụ này bên trong thuần dương chi lực hòa tan cặn bã không còn sót lại. Hắn cố gắng muốn ngăn cản, lại phát hiện vô sự vô bổ. Loại kia trơ mắt nhìn xem tự mình, lập tức sẽ cảm giác tử vong. Để Dương Phàm tê cả da đầu, có chút hoảng hồn. Hắn là cái thử qua các loại biện pháp, vẫn như cũ, không cách nào chậm lại thân thể bị hòa tan tốc độ. Càng về sau, Dương Phàm không còn đi nếm thử, ngược lại đem lực chú ý tập trung đến như thế nào thoát đi địa phương quỷ quái này bên trên. Cứ việc, hắn không biết nơi này là nơi quái quỷ gì, nhưng có một chút, Dương Phàm trong lòng rõ ràng, hắn ở tại địa phương này, cùng cái kia 8 cái tỏa lòng trụ có quan hệ. Một trụ, Kình Thiên Tiệt Vân Vũ; 2 trụ, Đinh Hồn Đoạn Văn Sinh; 3 trụ, Hoàn Tình Quy Thiên Mệnh; 8 trụ, Máu Tận. Dương Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, suy tư vấn đề mấu chốt. Kình Thiên, Đinh Hồn, khoét con ngươi, rút gân, đốt tâm, nước vảy, nát sừng, máu tận. Cái này 8 cái quá trình, tựa hồ ghi chép long tộc tử vong toàn bộ quá trình. Mà bọn chúng sở dĩ làm như thế, mục đích là cái gì? Đoạn mây mưa, đoạn văng sinh, trộm thiên mệnh, bổ đất nước, thế thương sinh, trấn bát phương, ích tà túy. 8 trụ đâu? Cuối cùng, long tộc chạy hết cuối cùng một tia máu, muốn làm gì? Chương 406, tiến vào địa mạch, gặp được linh thú huyền giáp long quy. Chương 406, tiến vào địa mạch, gặp được linh thú huyền giáp long quy. Không nghĩ ra. Dương Phàm thân thể trôi mất năng lượng tốc độ, càng lúc càng nhanh. Dựa theo hiện tại hòa tan tốc độ, chớ nói nửa ngày, chỉ sợ nhiều nhất 2 giờ, hắn liền phải chết bệnh lên. Vô hạn đối mặt tử vong. Dương Phàm nguyên bản bối rối sợ hãi tâm tình, ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn vẫn tại suy nghĩ, đại não cấp tốc vận chuyển. Nghĩ đến cuối cùng cái kia nửa cái đứt gãy tỏa long trụ, nửa câu sau là cái gì? Hai chân bắt đầu hòa tan, ngón tay bắt đầu tiêu tán, thân thể cũng như hạt cát giống như tan đi. Nhưng mà, Dương Phàm không cảm giác được bất luận cái gì đau nhức, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng linh hồn nhanh chóng trôi qua, biến mất. Đây là người trước khi chết hôi phi yên diệt cảm giác sao? Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng không hiểu đắng chát, tựa hồ đã bỏ đi, thân thể đều sắp bị những thứ này đáng sợ huyết vụ hoàn toàn làm tan, hắn còn có thể làm được cái gì? Thời khắc cuối cùng, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì? Một trụ đoạn mây mưa, 2 trụ đoạn vãng sinh, 3 trụ trộm thiên mệnh, 4 trụ bổ đất nước, 5 trụ tế thương sinh, 6 trụ trấn bát phương, 7 trụ ích tà túy, 8 trụ máu tận, luân hồi khải. Dương Phàm dùng hết thân thể tất cả lực lượng, gào thét. Thanh âm kia rung động như rồng gầm. Giống. Chân trời, một mảnh huyết hồng trong huyết vụ, đột nhiên nổ vang từng tiếng long âm. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Hắn tiêu tán thân thể, bắt đầu phục hồi như cũ. Thoạt đầu, phục hồi như cũ tốc độ rất chậm, càng về sau, càng lúc càng nhanh, cho đến hoàn hảo như sơ. Giang giác. Bốn phía huyết vụ đột nhiên như chiếc gương vỡ vụn. Giống. Hắn bên hai truyền đến một tiếng long tộc rên rỉ. Bát Hoang Tỏa Long ngoài trận, tất cả mọi người, bao quát Khương Minh Nhi ở bên trong, bọn hắn đều coi là Dương Phàm chết rồi. Phía trước, Bát Hoang Tỏa Long trận bên trên quang mang chậm rãi tán đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tâm chìm đến đáy cốc lúc, biến cố nảy sinh. Giống. Từng tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Ông. 8 cái tỏa long trụ sáng lên chướng mắt quang mang. Cây thứ 8 cũng phát sáng lên. Cái này, đây là thành công, còn chưa có chết. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn hù dọa, chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập đầy buồng tim mọi người. Những cái kia ma đầu nhóm giơ tay lên dùng sức lau lau con mắt, xác định tự mình không phải hoa mắt nhìn lầm. Giống. Sau một khắc, đầu kia huyết long hồn đống nhiên hất lên long uy, lên như diều gặp gió, xông vào chân trời. Phía dưới, cây thứ 8 đứt gãy tỏa long trụ chỗ, Dương Phàm nguyên bản bị nuốt hết thân ảnh, xuất hiện lần nữa, lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Hắc sứ không bình tĩnh, là thất thanh. Lúc trước, hắn bị cứu Dương Phàm, từng cùng huyết long hồn giao thủ qua. Máu này long hồn cường đại đến, chỉ có tôn thượng có thể chém giết. Đối mặt khủng bố như vậy xuất sinh, phiên vương làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Cái này, đơn giản quá quỷ dị. Lúc trước, hắn kinh lịch cái gì? Trên bầu trời, vừa lên như diều gặp gió 9 bạn giảm huyết long hồn, tựa hồ bị Dương Phàm cái này con kiến hôi nhân loại hành vi triệt để chọc giận. Giống. Sau một khắc, nó lần nữa gào thét một tiếng, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, hung mãnh đập xuống tới. Và anh, kinh khủng huyết long chi uy đem cách gần đó những cái kia ma đầu nhóm hất tung ở mặt đất, cho dù hắc sứ cũng không tới gần được. Mà đối mặt nổi giận huyết long hồn, hắn cũng không dám lại mạo muội xuất thủ, ngăn không được. Dương Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời càng ngày càng gần huyết long hồn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn minh tính xì xì, nghĩ thông suốt. Lúc trước một chút lo nghĩ điểm, hắn tất cả đều nghĩ thông suốt. Nguyên lai, cái này Bát Hoang Tỏa Long trận 8 cái tỏa long trụ thượng thần văn là cái cạm bẫy, nếu như dựa theo trình tự đi ngâm tụ, liền sẽ tỉnh lại đầu này ác long hồn. Mà chân chính phá trận chi pháp liền tại cuối cùng căn này gãy mất trên trụ đá. Long, vạn thú chi vương. Long tộc, có long tộc ngạo khí. Tha đoạn trường sinh xương, không bị lệ thiên môn. Hét lớn một tiếng, như cửu thiên mà tới. Rung động khắp nơi. Sau một khắc, tám cái trên trụ đá tám đạo quang mang. Hợp tám vì một, ngưng tụ thành một cây xích kim sắc cổ sáng. Và anh. Xích kim sắc cổ sáng tựa như mặt mắt, hướng lên bầu trời bên trong hung manh đánh tới huyết long hồn đánh tới. Giống. Huyết long hồn phát ra trận trận rên rỉ, bị cái tiết như trường thương giống như xích kim sắc cổ sáng. Trực tiếp oanh bạo thân thể. Tan thành mây khói. Bầu trời. Huyết vân tiêu tán. Không chỉ có là bắt hoang tỏa long trận trên không. Toàn bộ miêu cương trên bầu trời huyết vân, cũng bắt đầu tiêu tán. Tiêu tán. Kết thúc rồi hả? Dương Phàm ngẩng đầu nhìn, tự lẩm bẩm. Giờ phút này, hắn đứng sừng sững ở đó thân thể. Trên bầu trời ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống, tựa như thiên đế giáng lâm, cho người ta một loại không hiểu thị giác rung động. Là hắn, thật là hắn. Làm sao có thể? Vì cái gì? Khương Minh Nhi trong lòng rời sông lấp biển, cảm xúc kích động. Trong miệng nàng lời nói cũng có chút bừa bãi, không tiếp thu được. Về phần nguyên nhân, có lẽ chỉ có chính nàng trong lòng rõ ràng. Lúc này, cẩn thận hướng Dương Phàm nhìn lại, chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo long văn trạng ấn ký, tựa hồ là một đầu kim sắc cựu trảo kim long. Không có ai biết là cái gì, cho dù ngay cả Dương Phàm tự mình cũng không rõ lắm. Mà theo tám cái trên trụ đá quang mang tán đi, hắn chỗ mi tâm cái kia kim sắc cựu trảo kim long long văn ấn ký cũng chậm rãi biến mất. Ầm ầm, ầm ầm. Bát hoang tỏa long trận bị phá, dấu ở trong trận địa mạch cửa vào hiện lộ ra. Lúc này, đám kia tà tu ma đầu nhóm cũng lấy lại tinh thần tới. Siêu siêu, siêu siêu. Sau một khắc, bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng địa mạch cửa vào phóng đi. Sợ chạy chậm, bên trong bảo vật sẽ bị những người khác cướp đi. Dương Phàm đứng ở nơi đó, không cùng lấy đi vào. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này bát hoang tỏa long trận, khóa chính là đầu này huyết sắc gác long sao? Mà long tộc cạn kiệt toàn tộc lực lượng, mới chấn áp chém giết. Vì sao? Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác cái nào không thích hợp. Tựa hồ, điểm đáng ngờ trùng điệp. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại bắt không được đầu mối. Lúc này, Khương Minh Nhi bay tới, nàng đôi mắt đẹp rơi xuống Dương Phàm trên thân. Ánh mắt kỳ lạ lại phức tạp. Tiền bối, thế nào? Dương Phàm một mặt ngộp bức, không làm rõ được Khương Minh Nhi vì sao nhìn hắn ánh mắt như thế kỳ quái. Hẳn là, hắn lại trở nên đẹp trai rồi. Cái này không thể đi. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là còn dịch dung thành phiên vương dáng vẻ. Chu Trường Sinh lão nhân này tướng mạo, cũng có thể đẹp trai đến nàng. Không có việc gì. Khương Minh Nhi thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu. Bên hai phiêu khởi một mảnh đỏ ửng, cho người ta một loại vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ, xấu hổ cảm giác. Dương Phàm ngộp bức, cảm giác nữ nhân này trong lòng cất giấu sự tình. Bất quá, nàng không muốn nói, Dương Phàm cũng không thể cậy mở miệng nàng, ép buộc nàng nói ra. Giống. Đống nhiên, một tiếng long hống âm thanh truyền đến. Địa mạch này bên trong còn có long tộc. Dương Phàm biến sắc, lộ ra chân kinh. Sau đó, hắn không có cùng Khương Minh Nhi trò chuyện tiếp xuống dưới, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới địa mạch cửa vào. Khương Minh Nhi theo sát phía sau. Một lát sau, hai người tiến vào địa mạch. A, nơi xa, mấy tên tà tu ma đầu, tựa hồ bị thứ gì công kích, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Dương Phàm trong lòng chấn kinh, bước nhanh về phía trước. Vâng, hắc sứ đang ở nơi đó độc đấu một đầu đại ô quy. Không đúng, không phải phổ thông rùa đen, mà là linh thú, huyền giáp long quy. Chương 407, ma đầu nhóm bị huyền giáp long quy, ngược kêu cha gọi mẹ. Chương 407, ma đầu nhóm bị huyền giáp long quy, ngược kêu cha gọi mẹ. Cái này huyền giáp long quy, thực lực cường đại không hợp thói thường, có thể so với đại thừa kỳ đỉnh cấp đại lao. Cho dù là hắc sứ bật hết hỏa lực, đem địa mạch này hăng động, hơi kém đánh sập, cũng khó có thể làm sao. Càng về sau, huyền giáp long quy phát cuồng phía dưới, càng đem hắn đánh bay. Về phần còn lại mấy cái bên kia con tôm nhỏ ma đầu, tức thì bị ngược thương tích đầy mình. Có chút tương đối xui xẻo ra hỏa, tức thì bị năng lượng kinh khủng sóng trực tiếp rào sát, rút lui. Hắc sứ lần nữa cùng huyền giáp long quy đối banh một kích, quyết định thật nhanh triệt thoái phía sau. Tà tu ma đầu nhóm đã sớm muốn chạy. Lúc này, bọn hắn nghe được hắc sứ mệnh lệnh, từng cái liều mạng lui lại, chạy còn nhanh hơn thỏ. Sợ chạy chậm, mạng nhỏ đều nhét vào nơi đó. Hô hô, tốt, thật đáng sợ. Xuất sinh kia lại là linh thú. Xem ra cái này bắt hoang tỏa long trận phía dưới địa mạch, so trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Cái này không nói nhảm nha, tồn tại ngàn vạn năm long mạch, dựng dục ra tới sinh linh. Cho dù là con chó, đều là hạo tiên khuyển cấp bậc, không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh. Đám người kinh hồn không chừng, nghị luận ầm ĩ. Hắc sứ đơn giản xử lý ra tay trên cánh tay vết thương, hướng Dương Phàm đi tới. Phiên vương, ta gặp huyền giáp long quy hậu phương cũng có cây của đá, chỉ sợ căn này của đá cũng cùng địa mạch phía trên bát hoang tỏa lòng trận có quan hệ, ngươi nhưng có phương pháp phá giải? Hắc sứ đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Dương Phàm. Trong mấy mắt, một đám nghị luận không nghỉ ma đầu nhóm ánh mắt cũng tề tề nhìn qua, chờ đợi Dương Phàm trả lời. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, ngậm bức vừa bất đắc dĩ. Mấy cái này hai bức ma đầu đâu có hố đi, hắn chính là cái thối điều kia, đối kỳ môn trận pháp nhất khiếu bất thông, bọn hắn làm sao còn đem phá trận đoạt bảo sự tình ký thác đến trên người hắn? Hắc sứ đại nhân, ta thật không được. Dương Phàm một mặt vô tội. Phiên vương, ngươi là không được, vẫn là không muốn phá a? Ngươi ngay cả khó khăn nhất phá bát hoang tỏa long trận đều nhẹ nhõm phá giải, địa mạch này tiểu tiểu cửa thứ nhất làm có được ngươi? Đồng ý. Không muốn phá ngươi cứ việc nói thẳng, đừng nói tự mình không được. chúng ma đầu nhóm khịt mũi coi thường. Đối Dương Phàm bản thân khiêm tốn lời nói, một cái dấu chấm câu đều không tin. Phiên Vương, ngươi suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Chỉ cần có thể thu hoạch được địa mạch này bên trong bảo vật, bản sứ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc sứ vẻ mặt ôn hòa, cổ vũ bánh vẽ. Dương Phàm trong lòng cười lạnh, còn thu hoạch được trong địa mạch bảo vật sẽ không bạc đãi đâu. Nếu có thể thu hoạch được bảo vật, đầu hắn bị lửa đá, sẽ không tự mình giữ lại. Vậy được đi, ta đi nghiên cứu một chút. Dương Phàm gặp một đám ma đầu, uy bức lợi dụ, cũng là đâm lao phải theo lao. Dù sao, Bát Hoang Tỏa Long trận đích thật là hắn đánh bậy đánh bạ phá giải. Lúc này nếu là một vị cự tuyệt, chỉ sợ sẽ chọc cho lông bọn này ma đầu. Ta dựa vào, tại sao lại là hắn ngữ ghép vần? Dương Phàm đi tới gần, dừng ở Huyền Giáp Long quy phạm vi công kích bên ngoài. Hắn hướng nơi xa cây kia cột đá nhìn lại. Lúc này liền một bước, bởi vì hắn phát hiện cái này sau khi xuyên việt thế giới thần văn, tất cả đều là hắn xuyên qua tiền thế giới nhà trẻ lão sư giáo ghép vần. Cái này là trùng hợp, vẫn là trong cõi u minh ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật? Hán ngữ ghép vần. Cái gì hán ngữ ghép vần? Phiên Vương, ngươi nói là cái này trên trụ đá thần văn sao? Đúng rồi Phiên Vương, ngươi là thế nào nhận biết những thứ này thần văn? Ta muốn học. Ma đầu nhóm gặp có hy vọng, nhao nhao giương cổ lên. Trấn Kinh vừa khát nhìn xem hắn. Nhà trẻ lão sư giáo, nhà trẻ lão sư giáo thần văn. Nhanh nhanh nhanh. Phiên Vương, ngươi nói cho ta cái nào chỗ nhà trẻ, quay đầu ta nghĩ báo danh. Còn có ta cũng nghĩ bên trên nhà trẻ. Ma đầu nhóm hứng thú càng đậm. Dù sao, ai không muốn học tập hạ những thứ này cao bức cách thượng cổ thần văn. Ê, chuyện này để nói sau. Ta xem trước một chút cái này trên trụ đá, viết thứ gì. Dương Phàm một mặt xấu hổ. Mờ. Hơi kém nói lộ ra miệng. Dương Phàm vận khởi thị lực, đem ánh mắt rơi xuống trên trụ đá, những thần văn đó chữ nhỏ bên trên. Sơn Nhạc Vị Ngục, lấy lực phá đi. Nửa ngày, hắn hướng đám người giải thích xuống trên trụ đá thần văn ý tứ. Sơn Nhạc Vị Ngục, lấy lực phá đi. Nói cách khác, cửa thứ nhất này địa mạch hóa hình Huyền Giáp Long Quy, cần bạo lực bài trừ. Có lẽ vậy, nhưng ta không dám khẳng định, có hay không hố ha. Trên trụ đá thần văn chính là như thế biết. Dương Phàm nhún nhún vai, biểu thị chờ một lúc sẽ ra chuyện. Hắn không lưng cái này miệng hắc qua. Từ phá Bát Hoang Tỏa Long trận lên, hắn cũng cảm giác cái này miểu cương địa khu rất tà môn. Xa không nói, liền nói lúc trước Bát Hoang Tỏa Long trận đi. Hắn rõ ràng dựa theo một trụ đến tám trụ, ngâm tụng thần văn. Kết quả là, thế mà đem huyết long hồn cho kích hoạt lên. Nếu không phải mạng hắn lớn, thật muốn chết tại Bát Hoang Tỏa Long trận trong cả bẫy. Chính như đây, địa mạch này cửa thứ nhất Huyền Giáp Long Quy, trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ha ha ha. Phiên Vương, ngươi quá cẩn thận. Cái này trên trụ đá thần văn, viết rõ ràng, tại sao có thể có hố? Đồng ý. Con đường tiếp theo, ngươi một mực cho chúng ta phiên dịch thần văn, còn lại giao cho chúng ta liền có thể. Ma đầu nhóm nhẹ nhàng, tràn đầy tự tin. Hắc sứ hướng Dương Phàm mắt nhìn, đem đám kia ma đầu hô qua đi, thương thảo lấy lực phá đi đánh giết Huyền Giáp Long Quy phương pháp. Lúc đầu, Dương Phàm cũng là muốn hỗ trợ, chỉ là một đám người kiên quyết không cho hắn mạo hiểm. Dù sao, hiện tại hắn mệnh so những người khác trọng yếu gấp một vạn lần. Trời mới biết địa mạch này có mấy quan. Đằng sau, bọn hắn còn muốn dựa vào Dương Phàm phá cơ quan trận pháp đâu. Nếu là hắn bạn nhất có cái sơ suất, muốn khóc cũng không kịp. Mấy phút đồng hồ sau, Hắc sứ cùng một đám ma đầu nhóm thương thảo ra phương pháp có thể thực hành được. Từ xa bà bố trí, mọi người tổ kiến một bộ tăng phúc sát trận. Trận này có thể đem đám người lực lượng tụ tập một thân một người. Cứ như vậy, chờ một lúc giao thủ sau, từ Hắc sứ vị này đại thừa kỳ đại lão tỏa chấn trận nhãn, Huyền Giáp Long Quy cần đối mặt bọn hắn tất cả mọi người hợp lực công kích. Dù là sát rùa đen lại cứng rắn, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Chọn vẹn 2 giờ, xà bà bà mới đưa bộ này thất tuyệt sát trận bố trí xong. Sau đó, đám người dựa theo xà bà bà phân phó, liên thủ vây công Huyền Giáp Long Quy. Huyền Giáp Long Quy có lãnh địa khu vực, chỉ có làm ma đầu nhóm bước vào nó bảo vệ lĩnh vực mới có thể phát động công kích. Điều này cũng làm cho những thứ này tà tu ma đầu tìm tới tạp một cơ hội. Hao phí mấy giờ bố trí trận pháp, giống quả nhiên làm hắc sứ dẫn đám người bước vào Huyền Giáp Long Quy lãnh địa. Trong nháy mắt, nó liền gào thét một tiếng, bay nhào tới. Hừ, hắc sứ cười khẩy, chậm rãi đưa tay, tụ tập tất cả mọi người lực lượng hướng Huyền Giáp Long Quy đánh tới. Và anh, đinh hai nhức góc tiếng vang, Huyền Giáp Long Quy thân hình khổng lồ bị hắc sứ một kích chi lực đánh lui xa vài chục trượng. Tất cả ma đầu nhóm đại hỉ, quả nhiên có hiệu quả. Cái này nhỏ ma cả đông Huyền Giáp Long Quy không phải đối thủ của bọn họ á. Giết, hắc sứ cũng lòng tin tăng nhiều, gào thét một tiếng, triển khai giết chóc. Và anh, một tiếng lại một tiếng trầm đủ, toàn bộ địa mạch hang động chấn động run rẩy, phản phất muốn tùy thời sụp đổ đồng dạng. Huyền Giáp Long Quy bị chúng ma đầu liên thủ oanh kích liên tiếp lui về phía sau. Giang giác, trên người nó không thể phá vỡ mai rùa, cũng xuất hiện đạo đạo vết rách, không chịu nổi gánh nặng, tựa hồ bị đánh giết, đã thành kết cục đã định. Chương 408, Huyền Giáp Long Quy chết rồi sống lại, vô hạn gây dựng lại cái quỷ gì? Chương 408, Huyền Giáp Long Quy chết rồi sống lại, vô hạn gây dựng lại cái quỷ gì? Ha ha, ta làm cái này Huyền Giáp Long Quy có bao nhiêu như bước đầu, nguyên lai cũng là đồ ăn. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cái này trong mai rùa gì ra như thế nào là dòng máu màu đen? Quần nó là màu gì huyết dịch, làm liền xong việc, mọi người thêm chút sức, giết. Ma đầu nhóm vô cùng đắc ý từng cái như điên cuồng giống như, nhiệt tình mười phần. Dù sao, cái này vạn năm trong địa mạch, dự dục bà bối cũng không chỉ một kiện. Nếu có thể kiếm một chén canh, phi thăng tới thượng giới, ở trong tầm tay. Lúc này, Hắc Sứ lại giơ tay lên, tụ tập tất cả ma đầu tà tu lực lượng, cho Huyền Giáp Long Quy một kích trọng thương. Giống. Huyền Giáp Long Quy trong miệng phát ra gào thét, thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Chết sao? Nơi xa, Dương Phàm đứng ở nơi đó nhìn xem. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Địa mạch này cửa thứ nhất thủ quan buốt, liền như thế biến thái. Đằng sau đâu? Đằng sau gặp được cái gì? Không cách nào tưởng tượng. Mau nhìn, cái kia Huyền Giáp Long Quy lại còn sống. Tà thao nê mã. Này sao lại thế này? Súc sinh kia rõ ràng bị giết chết, tại sao lại sống? Hẳn là giết không chết. Không có khả năng. Đám người loạn thành một bầy. Tà tu ma đầu nhóm, không cười được. Bởi vì, bọn hắn phát hiện Huyền Giáp Long Quy trên thân vỡ vụn mai rùa. Vậy mà quỷ dị bắt đầu gây dựng lại. Mà lại, phục sinh sau Huyền Giáp Long Quy, khí thế liên tục tăng lên. Nói cách khác, Hắc Sứ liên hợp một đám người, phí nửa ngày tỉnh chém giết Huyền Giáp Long Quy. Không những không có thể đem súc sinh kia làm thịt, ngược lại mạnh hơn. Giống. Gây dựng lại sau Huyền Giáp Long Quy, phát ra như rồng gầm giống như gào thét. Sau một khắc, nó khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể, tựa như nổi điên nhào về phía Hắc Sứ. Hắc Sứ sắc mặt đột biến, cuốn bít đưa tay phòng ngự. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc. Cứ việc, Hắc Sứ dựa vào trận pháp, mượn tất cả ma đầu tà tu lực lượng. Nhưng, đối mặt phát cuồng phục sinh sau Huyền Giáp Long Quy, của mình loạn tạc, vẫn như cũng cảm giác một trận phí sức, một trận giao thủ. Hắc Sứ phát hiện, cái này gây dựng lại sau Huyền Giáp Long Quy, lực lượng tăng phúc không sai biệt lắm ba thành. Thật sự là tà môn. Mọi người chớ nhục trí, lão tử cũng không tin, giết không chết đầu này rùa đen. Đúng, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Giữ vững tinh thần, kệ hắn chứ. Ma đầu nhóm chỉ cảm thấy khí huyết chấn động. Cái kia từ mười mấy cái ma đầu tạo thành sát trận, suýt nữa bị xung phá. Bất quá, ma đầu nhóm không có cứ thế từ bỏ, điên cuồng vận chuyển thể nội bành trướng linh lực, triển khai vòng thứ hai vật lộn chém giết. Dương Phàm ngừng thở nhìn xem, trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ bọn này tâm cao khí ngạo ma đầu, hôm nay phải bị thua thiệt. Giống, trọn vẹn một giờ, Huyền Giáp Long Quy trong miệng lần nữa phát ra tuyệt vọng gào thét. Ầm ầm. Sau một khắc, nó thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, lần nữa bị đám người hợp lực đánh giết. Mẹ nó, lần này dù sao cũng nên kết thúc. A, đám kia ma đầu thở hổn hển, mắng một câu. Kết quả, bọn hắn trong miệng nói còn chưa dứt lời, quỷ dị lại không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Huyền Giáp Long Quy mượn nhờ địa mạch chi lực, lần thứ ba phục sinh, đồng thời thực lực lần nữa đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Ta, ngoa tào, ma tu nhóm nhanh khóc. Cái này hắn a, đánh không chết tiểu cường. Không đúng, so tiểu cường kinh khủng nhiều, càng giết càng mạnh, này làm sao chơi a? A, đống nhiên một trận xảy ra bất ngờ kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đem mọi người giật mình. Nguyên lai, một tên bị xui xẻo ma đầu, bởi vì né tránh không kịp Huyền Giáp Long Quy công kích, bị trực tiếp miểu sát. Hiện trường trong khoảnh khắc loạn thành một bầy. Giống, Long Quy hai mắt huyết hồng, thanh âm chấn người màng nhĩ đau nhức. Đống nhiên, nó đem ánh mắt rơi xuống Hắc Sứ trên thân. Hắc Sứ sắc mặt đột biến, quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Rút lui, mau bỏ đi ra xuất sinh kia phạm vi công kích. Hắc Sứ nói cho hết lời, cũng không bay đầu lại về sau lùi gấp. Cái khác ma đầu thấy thế, trong lòng điên cuồng giận mắng. Thảo nên mã, cái này chó Hắc Sứ chơi bọn hắn đâu? Vừa gặp phải nguy hiểm, chạy còn nhanh hơn thỏ. Một lát sau, sợ mất mật, chật vật như chó ma đầu nhóm, nhao nhao trốn về địa mạch cửa vào. Giờ phút này, Dương Phàm hướng phía bọn hắn nhìn lại, kém chút cười ra tiếng. Từng cái chật vật thê thảm như chó, máu me khắp người. Thậm chí, như thế mất một lúc, những cái kia chạy chậm ra hỏa đã ở ra dám mấy cái. Phiên Vương, ta thao nê ma a, ngươi có phải hay không cố ý muốn chỉnh chết chúng ta? Đúng, ta cũng cảm giác ngươi cái này lão tạp mau, nghĩ tới chúng ta chết, độc chiếm bảo vật. Long Vi này lợi hại như vậy, ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết trước? Lão tử vừa mới nhìn thấy hắn đang cười trộm, trong lòng hắn khẳng định coi chúng ta là chó sai sự. Ma đầu nhóm trong lòng kìm nén một bụng nộ khí, không chỗ phát tiết. Vì vậy, bọn hắn tề tề đem ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân. Phản phất muốn ăn người, các ngươi làm sao đem người chết sự tình lại đến bản vương trên đầu? Dương Phàm một mặt vô tội, biểu thị không lưng cái này nổi. Ngươi trách ngươi, chẳng lẽ lại còn có thể trách chúng ta? Ma đầu nhóm giơ ngón tay lên lấy cái mũi, đã tại bạo tẩu biên giới. Chẳng lẽ ta lúc trước không có nhắc nhở các ngươi, trên trụ đá thần văn, ta mặc dù có thể phiên dịch ra nội dung, nhưng có hay không cảm ấy, ta cũng không xác định, chính các ngươi phân biệt không ra, dâm vào trong hố, trách ta. Dương Phàm cười lạnh giận dỗi. Là hắn biết, địa mạch này không đơn giản. Dù sao, hắn tại phá bát hoang tỏa lòng trận lúc, liền bị thiệt lớn. Suýt nữa chết tại đầu kia huyết long hồn trong miệng. Bọn này hai bước, tự cho là thông minh. Thế nào có thể trách hắn? Ngươi, ma đầu nhóm sắc mặt biệt khuất đỏ bừng tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Mặc dù, lý là như thế cái lý. Nhưng bọn họ đây ăn thua thiệt ngầm sự tình, dù sao cũng phải tìm con nồi a. Giống. Nơi xa, phụ trách thủ hộ địa mạch Huyền Giáp Long Quy, lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Lui trở về cột đá bên cạnh, thủ hộ dưới mặt đất long mạch. Đám người nhìn qua về sau, đem ánh mắt chuyển rời đến Dương Phàm trên thân. Các ngươi đừng nhìn ta, thân văn ý tứ, ta đã nói với các ngươi. Về phần như thế nào đánh giết Huyền Giáp Long Quy, tiến vào địa mạch chỗ sâu, ta cũng không biết. Dương Phàm không chờ đám người mở miệng, hai tay một đám, cho thấy thái độ. Giờ phút này, trong lòng hắn âm thầm bản tính, tốt nhất nhân cơ hội này, đem những thứ này miêu cương ma đầu toàn bộ diệt trừ cho phải đây. Ma đầu nhóm sắc mặt tâm trầm, bắt đầu nghĩ biện pháp. Nửa ngày thời gian, vội vàng mà qua, mãi cho đến màn đêm buông xuống, đám người vẫn như cũ kẹt tại địa mạch cửa vào, không cách nào tiến lên mảy may. Sa Ba Ba đề nghị, dựa vào trận pháp tăng phúc, cưỡng ép đột phá. Kết quả, hơi kém bàn giao tại Huyền Giáp Long Quy trong miệng. Rốt cục, một đám kiệt ngạo bất tuần ma đầu nhóm bị Huyền Giáp Long Quy ngược rõ ràng, đã trung thực. Hắc sứ đi tới, dùng thương lượng cầu khí, để Dương Phàm hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Dù sao, Bát Hoang Tỏa Long trận, hắn đều phá. Tại Hắc sứ xem ra, chỉ cần Dương Phàm muốn, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp phá cái này vô hạn phục sinh trọng tổ Huyền Giáp Long Quy. Hắc sứ đại nhân, không phải ta không giúp đỡ a, thật sự là ta cũng không có cách. Dương Phàm một mặt bất đắc dĩ, than thở nói: "Kỳ môn ngũ hành, giảng cứu tương sinh tương khắc. Ta lúc trước quan sát hồi lâu, phát hiện cái này Huyền Giáp Long Quy sở dĩ có thể phục sinh, là bởi vì bản thân nó, ngũ hành thuộc thủy nguyên nhân, thủy chi thuộc tính, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Nếu có thể tìm tới tương ứng khắc chế chi pháp, có lẽ có thể nhẹ nhõm phá mất nó bất tử chi thân." Đột nhiên, một mực không có mở miệng Khương Minh Nhi nói chuyện. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình nhìn xem nàng. "Này nương môn làm cái gì máy bay? Hẳn là nàng muốn giúp những ma đầu này bài trừ địa mạch đạo thứ nhất cửa ải." Chờ chút, hắn làm sao cảm giác cái này ý thì cô em vợ giống như lối địa mạch rất quen thuộc. Hẳn là nàng trước kia tới qua. Chương 409, xong rồi. Cô em vợ hố chết 5-6 cái ma đầu. Chương 409, xong rồi. Cô em vợ hố chết 5-6 cái ma đầu. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Khương Minh Nhi trên mặt. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, lộ ra cái ý vị sâu xa biểu lộ. "Tiểu di từ này có vấn đề, có vấn đề lớn. Ngũ hành chi đạo, thương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Cái này Huyền Giáp Long Quy sinh sôi không ngừng, vô hạn phục sinh gây dựng lại, đích thật là thủy thuộc tính. Nếu như dùng thổ thuộc tính khắc chi, đại khái suất có thể trực tiếp chém giết." Sa Ba Ba cũng là tinh thông trận pháp người, nàng chống quải trượng đứng ra, hướng đám người giải thích: "Thổ khắc thủy, chú ý này diệu a. Tiểu nương môn, ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài. Phiên Vương, Niu Ba, mấy ngày ngắn ngủi điều giáo, không chỉ có để bà cô này nhóm thân thể phục, liên tâm cũng phục." Ma đầu nhóm mừng rỡ, kích động lên. Sau đó, bọn hắn ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. "Ách, khiêm tốn, khiêm tốn." Dương Phàm một mặt xấu hổ, vội vàng khiêm tốn một câu. Lúc này, bên cạnh Khương Minh Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên tai, quan tới xấu hổ giận dữ tức giận ánh mắt. Nếu không phải bốn phía nhiều người nhìn như vậy, chỉ sợ nàng đã vén tay áo lên động thủ, đem Dương Phàm hành hung một trận. Cái gì gọi là điều giáo tâm phục khẩu phục? Phi, không muốn mặt. Đám người cho chuyện xong, bắt đầu thảo luận dùng thổ khắc thủy chi pháp. Bài trừ cái này Huyền Giáp Long Quy, vô hạn phục sinh gây dựng lại quỷ dị bản lĩnh. Dương Phàm đứng ở nơi đó nhìn xem. Nhàn đến sau khi, hắn bụng trộm dùng phá vọng chi nhãn kiểm tra một hồi Huyền Giáp Long Quy thuộc tính. Ta dựa vào. Đột nhiên, Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, lộ ra chấn kinh chi sắc. "Phiên Vương, thế nào?" Bên cạnh, Hắc Sứ quay đầu nhìn qua, không hiểu hỏi thăm. "Không có. Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác cái này Huyền Giáp Long Quy ánh mắt trở nên thật hung tàn." Dương Phàm lắc đầu, qua loa một câu. Giờ phút này, trong lòng hắn rời sông lấp biển. Bọn này bận bịu quên cả trời đất ma đầu nhóm, phải xui xẻo. Cái này Huyền Giáp Long Quy, bản thân thuộc tính đích thật là thủy thuộc tính. Nhưng mà, căn cứ phá vọng chi nhãn phân tích, chân chính để nó vô hạn phục sinh, cũng không phải là liên tục không ngừng địa mạch chi lực, mà là những cái kia lúc trước theo nó vỡ vụn trong mai rùa, chảy ra tới dòng máu màu đen. Long huyết, một thuộc tính. Những cái kia màu đen, nhìn hãi đến hoảng long huyết, là một thuộc tính. Căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp, kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Nếu như những ma đầu này tà tu, tự cho là thông minh, dùng thổ thuộc tính khắc chế Huyền Giáp Long Quy, chỉ sợ không chỉ có giết không chết Huyền Giáp Long Quy, sẽ còn bị gắt gao khắc chế, dẫn đến Huyền Giáp Long Quy sức chiến đấu lần nữa tăng gọn. Dương Phàm đống nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Minh Nhi, tiểu nương bị này, hẳn là cùng hắn một cái tâm tư, cũng nghĩ nhân cơ hội này chơi chết những thứ này tà tu ma đầu. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Huyết Nha, ngươi nhớ tới cái gì? Hắc Sứ đại nhân, cái kia địa mạch phía ngoài Bát Hoang Tỏa Long trận 8 cái của đá, trong đó 5 cái không phải liền là đối ứng thuộc tính ngũ hành sao? Ta ngẫm lại, giống như thật là chuyện như vậy. Như thế phỏng đoán, cần dùng trong đó một cây của đá, bài trừ cái này Huyền Giáp Long Quy bất tử chi thân. Mờ, địa mạch này cơ quan là cái nào nhỏ ma cả bông thiết kế, không biết ta ít đọc sách, không biết chữ sao? Theo Huyết Nha mở miệng, đám người càng nhiệt huyết sôi trào. Tiếp lấy, một đám người lập tức một lần nữa trở về Bát Hoang Tỏa Long ngoài trận. Tìm đường này, đám người phát hiện trong đó một cây cột đá thổ tính, chính là muốn tìm thổ trụ. Ha ha ha, vẫn là tiểu nương môn đầu góc tốt dùng. Tới, trời đã tối rồi, mọi người thêm chút sức, đem cái này cột đá làm đi vào. Cái này cột đá có thể di động sao? Cầm truy nện một khối đá, được hay không? Cái này ai biết? Châm giải thử, luôn có đồng dạng làm được. Đám kia ma đầu nhóm, hưng phấn khoa tay múa chân. Dương Phàm thì một mặt đồng tình nhìn xem. Bọn này ngu muội nhóm, chờ một lúc phải xui xẻo. Dùng căn này cột đất đối phó Huyền Giáp Long Quy, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Không bị ngược chết mới là lạ chứ. 2 giờ sau, bọn này ma đầu nhóm nhiệt tình 10 phần, hợp lực đem căn này cột đất mang tới địa mạch. Sau đó, Sa Ba Ba lần nữa kích hoạt sát trận, liên hợp tất cả mọi người lực lượng, chém giết Huyền Giáp Long Quy. Giống. Huyền Giáp Long Quy 5 lần 7 lượt bị quấy rầy, càng phát ra táo bạo phẫn nộ. Trong mấy mắt, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng chúng ma đầu cả tới. Lên. Hắc sứ hét lớn một tiếng, linh lực bao trùm của đất, hung hăng hướng Huyền Giáp Long Quy đánh tới. Bành. Luột ngạt tiếng vang, Huyền Giáp Long Quy bị lực lượng cuồng bạo đánh bay xa mấy chục mét. Khắc khắc. Có hy vọng. Mọi người thêm chút sức, làm chết cái này cậu nương dưỡng. Chờ một chút. Ta làm gì Huyền Giáp Long Quy, không những không bị tổn thương, ngược lại mạnh hơn rồi. Ta khang khang. Ốc Nhật. Thật đúng là. Tình huống gì? Ngươi hắn A hỏi ta đi hỏi ai đây? Mọi người cẩn thận, đầu này xuất sinh lại đánh tới. Ta dựa vào. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nó làm sao so vừa mới mạnh nhiều như vậy? A. Cứu mạng. Mau trốn, phương pháp kia không làm được. Chúng ta tu ma đầu nhóm, thoạt đầu còn vô cùng kích động. Nhưng mà, làm Huyền Giáp Long Quy lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy lúc, bọn hắn liền không cười được. Bởi vì so sánh vừa mới, Huyền Giáp Long Quy bị cột đất một kích trọng thương. Chẳng những không có thụ thương, ngược lại khí diễm càng phết lối. Phản phất cái này cột đất bên trong năng lượng, bị hấp thu thôn phệ đồng dạng. Cái này lập tức đem những cái kia ma đầu tà tu nhóm, bị hù bãi cả linh hồn. Chỉ là, bọn hắn phản ứng nhanh, Huyền Giáp Long Quy tốc độ càng nhanh. Không đợi trốn mấy bước, liền bị như là hồng hoang mạnh thu giống như sống tới Huyền Giáp Long Quy, đuổi theo ngược. Trong lúc nhất thời, thương vong thảm trọng. Tiêu Thê Lương thảm thiết âm thanh, bên hai không dứt. Dương Phàm thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian mang theo Khương Minh Nhi, rời khỏi địa mạch cửa vào. A, cứu mạng. Hậu phương là một trận dọa người hai đến hoảng tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, Hắc Sứ mang theo một đám chật vật ma đầu, đi theo chỗ tới. Dạng như vậy, nhìn lao thảm rồi. Cho dù là Hắc Sứ tôn này đại thừa kỳ đại lao, trên cánh tay cũng máu tươi chảy ròng. Thảo nê mã. Vừa mới ai nói ngũ hành tương khắc, là cái kia vu tộc thối 38. Lao tử làm thịt ngươi cái này gái điếm túi, làm hại lao tử rơi một đầu cánh tay. Ma đầu nhóm kinh hồn không chừng. Một lát sau, bọn hắn lấy lại tinh thần, trợn mắt nhìn Khương Minh Nhi. Từng cái khuôn mặt dữ tợn và mèo, hận không thể muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Thiên đao vạn quả. Hừ, ai dám? Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, đem Khương Minh Nhi bảo hộ ở sau lưng. Phiên Vương, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy mệnh, so ra kém cái này gái điếm túi. Vẫn là nói, ngươi nghĩ làm phản. Ánh mắt mọi người tề tề nhìn về phía Dương Phàm, sắc mặt khó coi. Hắc Sứ cũng nhìn về phía Dương Phàm, cứ việc không nói chuyện, nhưng Dương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thân thể bên trên cái kia cố lạnh ý lúc này. Nếu như hắn trả lời không tốt, Hắc Sứ cháu trai này thật có thể dưới cơn nóng giận, đem hắn làm thịt rồi. Dù sao, từ phá vỡ Bát Hoang Tỏa Long trận cho đến bây giờ, đã chết 5-6 cái ma đầu tà tu. Tổn thất này có chút lớn. Bản Vương như nghĩ làm phản, há có thể liều lấy tính mạng không cần, phá vỡ Bát Hoang Tỏa Long trận. Dương Phàm lờ ồ gờ ngực ưỡn một cái, ngạo mạn khinh miệt mở miệng. Vậy là ngươi? Đám người bật lên lông mày, truy vấn câu. Làm không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 410, địa mạch cửa thứ hai, huyết nguyệt tính trận. Chương 410, địa mạch cửa thứ hai, huyết nguyệt tính trận. Theo bản vương, dùng ngũ hành tương khắc chi pháp, bài trừ Huyền Giáp Long Quy vô hạn phục sinh, hẳn có thể được. Nhưng, các ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền tính sai cái này Huyền Giáp Long Quy thuộc tính. Dương Phàm hướng phía Khương Minh Nhi mắt nhìn, kiên trì mở miệng. Lúc này, nếu như hắn không ngăn trở, hoặc là lắng lại chúng nộ, Khương Minh Nhi chỉ sợ thật muốn bị bọn này ma đầu tà tu chém thành muôn mảnh. Chúng ta từ bắt đầu liền tính sai rồi. Phiên Vương, lời này của ngươi, ta làm sao nghe không hiểu? Đám người lực chú ý bị hấp dẫn, hầu nghi nhìn chằm chằm hắn. Căn cứ bản vương một ngày thời gian quan xem xét, cái kia Huyền Giáp Long Quy, sở dĩ có thể vô hạn phục sinh gây dựng lại. Trên thực tế, cùng hắn bản thân thuộc tính, liên quan không lớn. Nguyên nhân thực sự là cái kia mai rùa vỡ tan lúc, chảy ra tới dòng máu màu đen. Đám người thuận Dương Phàm lời nói, cẩn thận hồi ức một phen. Tựa như là chuyện như vậy. Sau đó thì sao? Mà cái kia màu đen huyết dịch, bản vương lúc trước có nghiên cứu qua, là một thuộc tính. Một thuộc tính? Cái kia con rùa chi huyết thế nào lại là một thuộc tính? Ta đây cũng không rõ ràng, cho nên căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp, phải dùng kim trụ khắc chế. Ngươi nói hình như có chút đạo lý. Vậy lần này, ngươi hắn a tự mình đến, muốn chết ngươi chết trước. Ma đầu tà tu nhóm không đốc, trực tiếp đem Dương Phàm trò kéo lên. Được, vậy lần này bản vương đích thân đến. Dương Phàm sảng khoái đáp ứng. Không có cách nào. Lúc này, hắn đã đâm lao phải theo lao. Không đáp ứng không được a. Kim trụ, cây thứ 8 bẻ gãy một nửa của đá. Chờ chút. Dương Phàm chợt nhớ tới, lúc trước hắn ngâm tụng cây thứ 8 trên trụ đá chữa lúc, cái này trên trụ đá xuất hiện máu me đầy đầu long hồn, hướng hắn dương nhanh múa vút đánh tới. Huyền Giáp Long Quy thể nội dòng máu màu đen, sẽ không phải chính là máu này long sinh trước long huyết à? Không nghĩ ra, Dương Phàm cũng không có thời gian, lại tiếp tục nghĩ tiếp, bởi vì một đám ma đầu nhóm chính nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Sau đó, vẫn là như trước đó đồng dạng, đám người đem căn này một nửa kim trụ mang tới địa mạch cửa vào. Ông Sa Ba Ba bố trí tăng phúc sát trận bất chuyển. Lần này, Dương Phàm chân đạp trận hạch, xếp tại trước nhất đầu. Trong mấy mắt, trận pháp tăng phúc phía dưới, bốn phía ma đầu nhóm thể nội bành trướng linh lực, liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Lên. Dương Phàm vung tay lên, vô hình linh lực trói buộc cột đá, ngạnh sinh sinh đưa nó từ mặt đất nâng lên. Sau đó, Dương Phàm ánh mắt như điện nhìn về phía nơi xa đầu kia, bày ra công kích tư thái Huyền Giáp Long Quy. là thành công vẫn là xả thân, ở đây nhất cử. Giống huyền giáp long bị gào thét hướng Dương Phàm hung manh đánh tới, cách thật xa hắn đều có thể nghe được cái kia huyết bùn đại khẩu bên trong nồng đậm mùi hôi thối. Vâng. Một tiếng biết hai phát hội tiếng vang, toàn bộ địa mạch đều tại kịch liệt lắc lư. Dương Phàm thể nội khí huyết quay cuồng, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Dù sao bản thân hắn cảnh giới vẹn vẹn luyện hư kỳ, cứ việc trận pháp tăng phúc vận dùng ma đầu nhóm lực lượng để thực lực của hắn lâm thời đột phá đại thừa kỳ, nhưng một kích phía dưới thân thể lọt vào lực lượng phản vệ vẫn là tương đối kinh khủng. Nếu không phải bản thân hắn chính là đạo thể song tu, tăng thêm cựu chuyển đoán thể quyết tu luyện to lớn viên mãn, chỉ sợ đối mặt huyền giáp long quy phẫn nộ bổ nhào về phía trước phải trọng thương. Giống huyền giáp long quy bay ra ngoài thân thể, hung hăng đập xuống đất. Giang giác, giang giác, ủy dị một màn phát sinh, chỉ thấy nó trên lưng không thể phá vỡ lực phòng ngự kinh người sát rùa đen, vậy mà tan vỡ. Có hiệu quả, thật có hiệu quả, vẫn là phiên vương như bức ca. Kim khắc mục, lần này đúng rồi, phiên vương ngươi chính là cha ta, thật xin lỗi, ta vừa mới thanh âm nói chuyện lớn, ma đầu nhóm gặp kích thứ nhất liền đem huyền giáp long quy trọng thương, kích động vạn phần. Giống lúc này huyền giáp long quy lung lay đầu, lần nữa bỏ lên phát động đợt thứ hai tiến công. Dương Phàm cũng thở sâu, lần nữa ngưng tụ đám người lực lượng. Vênh, vênh, một tiếng lại một tiếng nổ ngạt tiếng nổ lớn, bên tai không dứt. Càng về sau, Dương Phàm hổ khẩu đều đánh nước ra. Giống, nương theo một tiếng tuyệt vọng tê mình, đầu này thực lực biến thái huyền giáp long quy, thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Đám người không có cao hứng, ngừng thở khẩn trương nhìn xem. Làm tốt tình huống không ổn, lập tức đào tẩu chuẩn bị. Nhưng mà, đám người các loại đường này, bị đánh giết huyền giáp long quy, cũng không tiếp tục như là lúc trước như thế phục sinh gây dựng lại. Chết, chết rồi. Đơn giản như vậy liền chết. Tại sao ta cảm giác không chân thực đâu? Phiên vương, ngươi có phải hay không đã sớm biết phá quan phương pháp a? Ta cảm giác khả năng rất lớn, dù sao chúng ta quá nhiều người, chết mấy cái như vậy, mọi người có thể đà phần điểm bà bối. Ma đầu ta tu nhóm, nhìn thấy huyền giáp long quy thật ở ra rắm. Kích động sau khi, ánh mắt tề tề nhìn về phía Dương Phàm. Ta biết cái. Giang giác. Giang giác. Dương Phàm vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngoài ý muốn biến cố nảy sinh. Nơi xa, cây kia nguyên bản huyền giáp long quy bảo vệ của đá, phát sinh băng liệt. Từ cao tới thấp, từ bên trong ra ngoài. Hào hào. Hào hào. Đá vụn rơi vào đầy đất đều là. Ầm ầm. Sau đó, một tiếng vang trầm, ngay ngắn cột đá ầm vang ngã xuống đất, lộ ra phía dưới của đá để ép đổ vật. Siêu siêu, siêu siêu. Đám người trong nháy mắt chạy gấp tới, tìm vòi hư thực. Một nửa xương cốt, thoạt nhìn như là lòng chỉ xương. Ma đầu nhóm mở to hai mắt, ngậm bức nhìn xem. Ý nghĩ lạ thường nhất trí, không ai đi nhặt lên. Dù sao, lúc trước bọn hắn đạp mấy cái hố, hơi kém chết tại địa mạch này cửa thứ nhất buột cái này. Trời mới biết cái này một nửa lòng chỉ xương cũng có cả bấy. Một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, mọi người tề tề đem ánh mắt tập trung đến Dương Phàm trên thân. Ta dựa vào, các ngươi nhìn ta làm gì? Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, suýt nữa nhảy dựng lên mắng to. Mờ mờ tờ. Loại này vừa bẩn vừa mệt nguy hiểm sự tình, làm sao đều là hắn đến làm? Khu khu. Phiên vương, chúng ta tin tưởng ngươi. Đúng. Ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Trọng yếu nhất chính là, ngươi vận khí cực kỳ tốt. Chúng ta gặp được nguy hiểm, không chết cũng tàn phế, ngươi nhiều nhất rơi lớp ra. Một đám ma đầu tà tu, cung duy bước mông ngựa. Dương Phàm muốn chửi má nó. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống cột đá đáy một nửa lòng chỉ xương bên trên, cũng không có mạo muội nhặt lên, mà là trước dùng phá vọng chi nhãn cẩn thận phân tích quan sát một phen. Không có nguy hiểm. Hô. Dương Phàm thở sâu, xoay người nhặt lên. Đám người tâm nhắc đến cổ họng, dưỡng cổ lên như đà điểu giống như nhìn chằm chằm máy nhìn. Không có nguy hiểm. Kịch bản không đúng. Đây là cái gì đông đông? Hẳn là huyền giáp long quy bảo vệ chính là cái này một nửa lòng chỉ xương. Một đám người gặp căn này một nửa lòng chỉ xương, thật không có nguy hiểm. Có chút không quen. Sau đó, mọi người tại nơi đó nghiên cứu nửa ngày, cũng không có biết rõ ràng cái đồ chơi này có làm được cái gì. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền không còn lãng phí tế bào nào nghi tiếp. Xuất phát, tiếp tục đi tới. Địa mạch này lớn bao nhiêu, không có ai biết. Chiếm cứ dưới mặt đất, liên miên bất tuyệt. Tựa như cự long, huyền giáp long quy bị đánh giết về sau, đám người một đường đi xuống, cũng không gặp lại nguy hiểm. Không biết bao lâu, tiến lên đám người, ngừng lại. Phía trước, đột nhiên tầm mắt khoáng đạt, xuất hiện một cái cự đại dưới mặt đất hồ. Mặt hồ bình tĩnh như gương, hồ nước bên cạnh có một khối cổ lão bia đá, trên tấm bia đá dùng thần văn khắc lấy một hàng chữ: Huyết Nguyệt Kính Trận. Chương 411, ma đầu nhóm lại bị lửa, thử thương vô số. Chương 411, ma đầu nhóm lại bị lửa, thử thương vô số. Phiên vương, tấm bia đá này thượng thần văn viết là cái gì? Hắc sứ ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân, trầm giọng hỏi thăm. Cái khác ma đầu tà tu nhóm tề tề quay đầu nhìn tới, chờ đợi hắn trả lời. Tấm bia đá này bên trên viết Huyết Nguyệt Kính Trận. Dương Phàm thành thật trả lời, trong lòng không làm rõ được cái này Huyết Nguyệt Kính Trận là ý gì. Hẳn là cái này phía trước hồ nước là một chiếc gương. Không thể nào, Huyết Nguyệt Kính Trận làm sao nghe có chút dò người. Không có trăng sáng a, mà lại đây không phải cái hồ nước sao? Có phải hay không hồ nước, ném tảng đá vào xem chẳng phải sẽ biết. Ma đầu nhóm cũng một mặt một bức. Sau đó có người từ dưới đất nhặt lên tảng đá ném về nơi xa hồ nước. Bịch. mặt hồ nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Trừ cái đó ra, cũng không có quỷ dị chỗ. Đây là tấm gương. Đám người mở bức, cảm giác Dương Phàm có phải hay không phiên dịch sai, hoặc cố ý không nói cho bọn hắn tình hình thực tế. Dù sao, cháu trai này tại Huyền Giáp Long Quy cửa ải, liền hố bọn hắn một lần. Có tiền qua. Các ngươi đừng nhìn ta, tấm bia đá này thượng thần văn, chính là như thế viết. Dương Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Người với người ở giữa, có thể hay không có tín nhiệm. Hắn xuyên qua trước thế giới, trẻ em ở nhà trẻ đều có thể liều ra hán ngữ ghép vần, hắn tốt xấu là người sinh viên đại học, có thể đọc sai. Các ngươi ai trước bày qua nhìn xem. Hắc sứ bỗng nhiên mở miệng. Soạt, soạt. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bọn này trước một khắc còn thảo luận ma đầu nhóm, nhao nhao lui lại một bước. Ai trước đi qua nhìn xem. Mờ mờ tờ. Cái này xác định không phải muốn bọn hắn chết. Cái này chó hắc sứ, tâm nhãn rất xấu. Tự mình tại sao không đi? Sau đó, ánh mắt mọi người tê tê nhìn về phía Dương Phàm. Các ngươi nhìn bản vương làm gì? Chẳng lẽ lại còn để bản vương đi? Bản vương thế nhưng là trong nhóm người này duy nhất thần văn quan phiên dịch. Ta nếu là xảy ra bất chắc ở ra giám, các ngươi xác định có thể đi đến địa mạch này chỗ sâu? Dương Phàm sắc mặt xanh lét, không nguyện ý mãi mãi cái chân, muốn hô hắn, không có cửa đâu. Cũng là như vậy, các ngươi mau nhìn mặt hồ, có bảo vật. Lan mẹ nó, còn bà bối, làm lao tử làng ốc. Ta dựa vào, thật có bà bối, ta sẽ không phải là tối hôm qua ban thưởng tự mình quá nhiều, nhìn hoa mắt ta. Ta đến ta tới, các ngươi đều chớ cùng ta cướp bà bối. Cái gì ngươi đến? Vừa mới lao tử liền muốn đi tìm tỏi hư thực tốt ta. Ma đầu nhóm tập thể sôi trào, bọn hắn dùng sức dụi mắt một cái, phát hiện phía trước trên mặt hồ hoàn toàn chính xác xuất hiện mấy kiện đỉnh cấp bảo bối. Nhìn cái kia ngũ quang thập sắc tiên diễm quang mang, chuẩn là tiên khí thần khí. Siêu siêu, siêu siêu. Một đám ma đầu nhóm ngao ngao gọi, tranh nhau chen lấn hướng hồ nước bay đi. Dương Phàm đứng ở nơi đó nhìn xem, cảm giác chuyện này rất kỳ quặc. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ, còn có từ trước đến nay cẩn thận huyết nha, hát sứ đám người. A, cứu mạng. Cái này, đây là thứ quái quỷ gì? U linh, hoan hồn. Bảo bối đâu? Bảo bối của lão tử đâu? Chỉ gặp trên mặt hồ, nguyên bản sóng gợn lăn tăn bảo vật, biến thành từng cái quái vật. Những quái vật kia mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên nhào về phía ma đầu nhóm. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt hồ vang lên một trận kêu thê lương thảm thiết. Dương Phàm đứng tại bên bờ, sợ run cả người. Trong địa mạch, những thứ này quỷ dị đồ vật là thế nào hình thành? Khắp nơi nguy cơ, khó lòng phòng bị. Một lát sau, vừa mới còn chèn phá đầu, bay đi tranh đoạt bảo vật ma đầu nhóm, chật vật như chó trở về. Có chút thằng xui xẻo, trực tiếp bị những cái kia tựa như oan hồn, như ưu linh quái vật ăn. Phiên vương, ta phụt rùa mon, lao tử làm thì ngươi. Ngươi cái này bức, có phải hay không nghĩ tới chúng ta chết, thật là ít chọn người phân bảo bối. Lao tử vừa mới kém chút dọa kẻ ra quần, làm thì ngươi. Đám kia ma đầu đống nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn, đem trách nhiệm vãi đến Dương Phàm trên đầu. Dương Phàm một mặt im lặng. Những thứ này tà ma ngoại đạo ra hỏa, như thế không nói đạo lý. Hắn cũng liền đứng ở chỗ này, nhìn cái náo nhiệt. Làm sai cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Hắc sứ thanh âm lạnh lẽo, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vô hình bá đạo uy áp, hướng phẫn nộ ma đầu nhóm áp bách mà tới. Để bọn hắn lưng rét run, phẫn nộ đầu. Trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, bọn hắn dám hướng phiên vương báo nổi, cũng không dám vung sắc mặt cho hát sứ nhìn. Dù sao, người ta là hàng thật giá thật đại thừa kỳ cường giả. Hắn muốn giết chết bọn hắn, liền cùng giết chết một con chó giống như đơn giản. Phiên vương, ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì sao? Có lẽ, ngươi xem một chút như thế nào mới có thể thông qua mảnh này quỷ dị hồ nước. Hát sứ đem hy vọng ký thác đến Dương Phàm trên thân. Không có cách. Dương Phàm nhún nhún vai, biểu thị không có cách nào. Đánh rắm, ngươi khẳng định biết thông qua biện pháp. Ma đầu nhóm lần nữa nổi giận, có chút phần tử cực đoan đã chuẩn bị cầm đao mang lấy cổ của hắn ép hỏi. Dương Phàm hướng phía bọn này ngớ ngẩn ma đầu tà tu xem xét mắt, không thèm để ý hắn ngáp một cái, đi tới một bên nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã đêm dài, ban ngày phá trận đối với hắn tinh lực tiêu hao rất nhiều. Về sau tiến vào địa mạch về sau lại đánh giết Huyền Giáp Long Quy, mệt không được. Lúc này hắn nơi nào còn có tâm tình để ý tới những thứ này đồ ngốc ma đầu nhóm, chết sạch cho phải đây. Ma đầu nhóm gặp Dương Phàm chảnh chứ 250 vạn nhất dạng, hận không thể đem hắn treo lên rút. Bất quá đối mặt hắc sứ nhìn chằm chằm băng lanh ánh mắt, bọn hắn cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, Dương Phàm ý thức chìm vào sâu trong thức hải. Tiền bối, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Địa mạch này chỗ sâu bảo vật lại là cái gì? Lúc trước Dương Phàm nhớ kỹ rất rõ ràng, nữ đế để hắn phá bát hoang tỏa long trận, lấy đi trong địa mạch bảo vật. Điều này đại biểu nàng khẳng định biết trong địa mạch cất giấu bảo vật gì. Không biết. Tiền bối, trước ngươi không phải nói, ngươi đừng cho ta ba bá, ảnh hưởng bản đế ngủ mỹ dung cảm giác. Dương Phàm dở khóc dở cười, cô gái này đế còn muốn ngủ mỹ dung cảm giác, lần đầu nghe được. Được rồi, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Sau đó Dương Phàm vứt bỏ suy nghĩ lung tung, nằm ở nơi đó nằm ngáy ho ho một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, đám kia ma đầu nhóm lại tại nơi đó nghiên cứu làm sao thông qua hồ nước. Chỉ là hồ này phía dưới mặt hồ nhìn như là tấm gương giống như, gió êm sóng lặng, kỳ thực nguy cơ từ phía, chỉ cần có cái gì từ bên trên thông qua, tất nhiên lọt vào trong hồ oán linh tập kích. Những cái kia oán linh thực lực cực kỳ biến thái, tựa hồ là rơi vào trong hồ chết đi nhân loại võ giả tu sĩ. Cái này để trong lòng mọi người chấn kinh. Bát Hoang Tỏa Long trận, bọn hắn hôm qua mới phá vỡ. Theo lý thuyết, địa mạch này bên trong không nên có võ giả tiến đến a mà lại, đạo thứ nhất cửa ải. Còn có thực lực có thể so với đại thừa kỳ linh thú Huyền Giáp Long Quy thủ hộ. Huyền Giáp Long Quy cũng chưa chết. Cái này cổ lão hồ nước bên trong, tại sao có thể có nhiều như vậy võ giả bán linh? Đinh linh linh, đinh linh linh. Đột nhiên, một trận tựa như chuông gió giống như thanh âm truyền đến. Tình huống gì? Ngươi hắn á hỏi ta hỏi ai? Ánh mắt mọi người tề tề nhìn về phía cổ quái quỷ dị mặt hồ. Giờ phút này, chỉ gặp bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên xuất hiện bốn chữ, là dùng Hán ngữ ghép vần viết thành thần văn. Phiên Vương, nhanh nhanh nhanh, ngươi hỗ trợ nhìn xem, viết là cái gì? Đám người vội vàng thúc giục Dương Phàm hỗ trợ phiên dịch. Gió, tiêu, xương đồng. Chương 412, tôn thượng giới trướng, một vị khác hộ pháp bạch sử. Chương 412, tôn thượng giới trướng, một vị khác hộ pháp bạch sử. Phong tiêu long cốt. Ý gì? Ta ít đọc sách, có hay không khóa đại biểu hỗ trợ tổng kết hạ? Cái này phong tiêu long cốt nhà, đại khái ý tứ chính là phong tiêu long cốt. Người hắn á giải thích rất cụ thể. Cút. Đám người một mặt một bức, không thể nào hiểu được cái này bình tĩnh trên mặt hồ, tại sao lại xuất hiện phong tiêu long cốt bốn chữ. Dương Phàm cũng ở đó suy tư, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ địa mạch kịch liệt đung đưa. Trên mặt hồ, phong tiêu long cốt bốn chữ cũng không thấy. Sóng cả mấy liệt, mặt hồ đang không ngừng lên cao. Phản phất có thứ gì muốn từ đáy hồ dâng lên. Ta dựa vào, cái này hắn á tình huống như thế nào? Thật là dọa người. Tựa hồ, đáy hồ này cất giấu quái vật gì? Hải quái? Hải quái mẹ ngươi đầu a, nơi này rõ ràng là hồ nước, gọi hồ quái tài đúng. Một đám phế vật, tất cả im miệng cho ta. Hắc sứ thật sự là chịu không được những thứ này rác rưởi ngao ngao quỷ đều, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ánh mắt của hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm sóng cả mãnh liệt mặt hồ. Làm xong tùy thời chuẩn bị xuất thủ chuẩn bị. Ra. Ta nhất thời khắc, không biết là ai hô một tiếng. Sau đó, đám người liền khiếp sợ phát hiện, hồ này bên trong xuất hiện một cái thanh đồng kính trận. Thanh đồng kính trận, tổng cộng có 9 mặt tấm gương. Mỗi một mặt đều bóng loáng như ngọc. Cái này, tất cả mọi người mở bức. Nguyên bản, đám người còn tưởng rằng đáy hồ này bên trong ẩn nút quái vật gì đâu. Như thế nào là từng mặt tấm gương? Dương Phàm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa khối kia cổ lao bia đá. Huyết nguyệt kính trận. Hẳn là, tấm bia đá này bên trên ghi lại huyết nguyệt kính trận chỉ chính là trước mắt trong hồ này 9 mặt thanh đồng cổ kính. Sa ba ba, ngươi khả năng nhìn ra, cái này thanh đồng kính trận làm sao phá? Hắc sứ đại nhân, lão hổ nhìn không ra. Phiên Vương, ngươi đây. Ê, bản vương cũng chưa từng gặp qua. Dương Phàm không muốn làm chim đầu đàn, khẽ lắc đầu. Ta dùng thạch đầu đập hư tấm gương này nhìn xem. Ma đầu bên trong có đại thông minh nghĩ đến cái chủ ý ngu ngốc. Dù sao, cái này 9 mặt tấm gương nhìn không giống như là rất rắn chắc bộ dáng. Siêu, một viên rót vào linh lực thạch đầu, hướng trong đó một mặt gương đồng bay đi. Giang giác, trong tưởng tượng, thạch đầu bị bắn ra hình tượng cũng không xuất hiện. Cái kia mặt lọt vào trọng kích gương đồng, trong khoảnh khắc chia 5 x 7. Mà trên gương đồng quang mang cũng ảm đạm tiêu tán. Ha ha ha, ta đã nói rồi, cẩn thận, có oán linh. Oán linh? Cái gì oán? Ta dựa vào cứu mạng. A, tên kia ma đầu tà tu nhìn thấy này biện pháp có thể thực hiện. Dương Dương đắc ý kết quả, không chờ hắn nói cho hết lời, từ cái kia mặt cái gương vỡ nát bên trong xông ra vô số oán linh. Những thứ này oán linh so lúc trước trong hồ bay ra ngoài oán linh cường đại gấp 10. Ngoạ tào nê mã, đều là chút cổ võ giả. Cái này sao có thể? Đám người hãi nhiên hoảng sợ. Cổ võ giả, ngàn vạn năm trước liền tồn tại cổ lão tu sĩ, bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc, so với bọn hắn hiện tại những võ giả này cường đại nhiều lắm. Những thứ này còn không phải trọng điểm, nhất làm cho đám người hoảng sợ là bọn hắn đều chết tại địa mạch này bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngàn năm trước đó liền có võ giả tu sĩ từng tới địa mạch, bởi vì không biết tên nguyên nhân, toàn bộ chết tại nơi này, hồn phách bị cầm tù tại cái này quỷ dị hồ nước bên trong. Giống, giống, những cái kia cổ võ giả hồn phách bị xóa đi ký ức, trở thành cô may giết chóc. Bọn chúng gào thét gầm thét xông lại, triển khai giết chóc. Dương Phàm mang theo Khương Minh Nhi thiền cấp tốc lui lại. Dù vậy, song phương đưa trước tay sau, hắn cũng phát hiện những thứ này cổ võ giả hồn phách cường đại dọa người, thực lực thẳng bức hợp thể kỳ đỉnh phong, từng cái vô ý thức tàn hồn liền có như thế thực lực khủng bố. Khó có thể tưởng tượng những thứ này cổ võ giả khi còn sống biến thái tới trình độ nào. Bất quá còn tốt, Dương Phàm phục dụng hắc sứ tặng 2 viên đan dược về sau, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, đơn độc đối phó một tên cổ võ giả hồn phách không thành vấn đề. Mà cái khác những cái kia ma đầu nhóm coi như thảm rồi, thực lực bọn hắn đại bộ phận không bằng cổ võ giả hồn phách, bị ngược kêu cha gọi mẹ. Nếu không phải hắc sứ thấy tình thế không ổn xuất thủ cứu rút, chỉ sợ có thể chết ánh sáng. Nửa giờ sau, hắc sứ đem vỡ vụn trong gương đồng bay nào ra cổ võ giả hồn phách toàn bộ giết sạch. Quỷ dị một màn phát sinh, chỉ gặp vừa mới vỡ vụn chiếc gương đồng kia chậm rãi chữa trị, lần nữa biến thành lúc trước bóng loáng như ngọc dáng vẻ. Đám người nhanh khóc mờ mờ tờ, bị ngược nửa ngày lông gà chỗ tốt không có màu được. Thảo nê mã, vừa mới là ai nói phải dùng thạch đầu đập hư gương đồng? Cái kia đầu không dễ dùng lắm, đại thông minh đã bị cổ võ giả hồn phách làm thịt. May mắn hắn chết mau, nếu không lão tử nhất định khiến hắn nếm thử hóa cốt miên trưởng tư vị. đám người thở hào hẹn mắng một lát, nhìn phía xa cái kia chín mặt tấm gương, kinh hồn không chừng, đã trung thực. Dương Phàm quay đầu mắt nhìn đám người, trong lòng trộm vui. Bọn hắn lúc đến, tính cả Tần Cửu gia cái này lão cẩu mang tới võ giả tu sĩ, có chừng gần 30 con người, tới hiện tại chết chỉ còn lại là 10 cái. Tiếp tục như thế, không đợi thăm dò xong chỗ này địa mạch, liền phải chết ánh sáng. Bất quá, tương đối khó giải quyết chính là hắc sứ gia hỏa này. Dù sao, hắn đại thừa kỳ cảnh giới, thế nhưng là hàng thật giá thật. Dương Phàm xa không phải đối thủ. Mặt khác, còn có Tần Cửu gia cái này lão cẩu, cũng không thể không phòng. Phiên Vương, hắc sứ nghỉ ngơi một lát, hướng Dương Phàm đi tới. Chỉ là, trong miệng hắn lời còn chưa dứt, một tràng tiếng xé gió đột nhiên chuyển đến. Lập tức, đám người ngẩng đầu nhìn về phía lai lịch phương hướng. Nơi đó xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Dẫn đầu một người, một bộ trường sam màu trắng, cầm trong tay quạt xếp, tóc cũng là bạch. Nhìn như một cái bạch diện thư sinh. Bạch sử. Hắc sứ thanh âm tràn đầy lanh ý, Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, trong lòng cờ rốt một tiếng. Ám đạo không ổn. Lúc trước, hắn có nghe qua, tôn thượng dưới trướng có tả hữu hộ pháp, hắc sứ chính là thứ nhất. Nói như vậy, trước mắt cái này bạch sử là một cái khác. Mẹ nó, một cái hắc sứ, hắn đô đầu lớn không đối phó được, lại đến một cái, có ý tứ gì? Không chơi nổi. Hắc sứ, tôn thượng đại nhân đã sớm ngờ tới, ngươi mang theo bọn này phế vật, không cách nào hoàn thành hắn bàn giao sứ mệnh. Vì vậy, hắn cố ý mệnh ta dẫn người tới, hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bạch sử mang theo một đám người áo đen, chậm rãi rơi xuống trước mọi người phương. Ánh mắt của hắn rơi xuống hắc sứ trên thân, mang theo trêu tức cùng kinh miệt. Bạch sử, ta làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Hắc sứ không cam lòng yếu thế, lạnh giọng phản bác. Bên cạnh, đám kia miêu cương ma đầu nhóm, nghe nói bạch sử mắng bọn hắn phế vật, từng cái sắc mặt âm trầm khó coi. Nếu không phải cái này bạch sử, nhìn rất lợi hại bộ dáng, bọn hắn liền muốn vén tay áo lên, chơi hắn. Dương Phàm ánh mắt quét về phía hắc sứ sau lưng đám người áo đen kia. Bọn gia hỏa này, hắn nhưng là quen thuộc cả lúc trước hắn từ không trung thành về phong thành trên đường, gặp được bọn hắn, đồng thời còn bị bọn hắn phục kích. Đặc biệt là cái kia đáng sợ thần thức cấm chế, có thể trong nháy mắt dẫn bạo bọn hắn linh hồn, uy lực to lớn. Bạch sử ánh mắt chậm rãi rơi xuống Dương Phàm trên thân. Trong chốc lát, một cỗ vô hình đáng sợ cảm giác áp bách như thủy triều đánh tới. Dương Phàm cảm giác toàn thân như rơi vào hầm băng, từ đầu lạnh tới chân. Người chính là Phiên Vương. Chương 413, cùng Bạch Sử trở mặt, tên chó chết này phải chết. Chương 413, cùng Bạch Sử trở mặt, tên chó chết này phải chết. Bái kiến Bạch Sử đại nhân. Dương Phàm vi vi cúi đầu, hành lễ. Và anh. Một cỗ đáng sợ khí kình từ trên người Bạch Sử đẩy ra. Từ từ, Dương Phàm bị cái kia cỗ xảy ra bất ngờ khí kình xung kích, liền lùi mấy bước. Giang giác. Bên cạnh hắn, một khối kiên cố nham thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Dương Phàm sắc mặt đột biến, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tên chó chết này. Bạch Sử, ngươi có ý tứ gì? Dương Phàm sắc mặt lạnh dần, tức giận chất vấn. Cũng chính là gần nhất, hắn phục dụng hắc sứ tiễn hắn tiên đan rượu dược, võ giả cảnh giới đạt được tăng lên trên diện rộng. Nếu không, Bạch Sử tên chó chết này xảy ra bất ngờ một kích, tuyệt đối phải thụ thương. Thực lực không tệ nha, khó trách có thể nhẹ nhõm phá vỡ cái này ngàn vạn năm, không người có thể đặt chân bắt hoang tỏa long trận. Bạch Sử không để ý đến Dương Phàm chất vấn, khen ngợi câu. Mà hắn, trong nháy mắt để miêu cương rất nhiều ma đầu, sắc mặt tái xanh khó coi. Mẹ nó, lời này có ý tứ gì? Biến đổi hoa văn nhục nhã bọn hắn đồ ăn so, quá mức a. Mặc dù bọn hắn cùng Phiên Vương cháu trai này so ra là thật đồ ăn, nhưng cũng không thể trước mặt mọi người nói ra đi. Bọn hắn không muốn mặt mũi sao? Phía sau bụng chồng nói, không được sao? Dương Phàm không nói lời nào, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Sử. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm làm không rõ cái này tướng mạo như thư sinh Bạch Sử trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, giá hỏa này thủ đoạn tuyệt đối so hắc sứ tàn bạo hơn nhiều. Hắc sứ cháu trai này cứ việc mặt ngoài lanh khốc, nhưng vẫn là rất giảng đạo lý. Đặc biệt là gần nhất, Dương Phàm phá vỡ bát hoang tỏa lòng trận sau, càng là đối với hắn lau mắt mà nhìn, phi thường trọng thị. Bị Dương Phàm nắm gắt gao, đuổi địch xoay quanh. So sánh dưới, thư sinh này Bạch Sử rõ ràng không tốt lắc lư. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày, như không phá nổi phía trước cái này cửa ải, đừng trách bạn sứ không khách khí. Bạch Sử nụ cười trên mặt nở rộ ra, cho Dương Phàm 1 tuần lễ hạ, bước bách hắn phá vỡ thanh đồng tính trận. Dựa vào cái gì? Dương Phàm nổi giận, lạnh giọng giận đối. Vâng. Vô song bá đạo khí kình lần nữa đánh tới. Trong mấy mắt, Dương Phàm thân thể bay rất ra ngoài. Nếu không phải hắc sứ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ một kích này muốn đem Dương Phàm đánh thổ huyết. Bạch Sử, người quay qua phân. Hắc sứ sắc mặt đồng dạng âm trầm, lạnh giọng chất vấn. Hiển nhiên, hắc sứ cứ việc không sợ Bạch Sử, nhưng đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Từ từ, Dương Phàm lui lại mấy bước, đứng vững bước chân, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết điên cuồng lan lộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Mẹ nó, cái này Bạch Sử thực lực thâm bất khả chắc, thật độc thủ, trừ phi Chấn Thiên Quan Tài Nữ Đế tự mình xuất thủ, nếu không hắn thập tử vô sinh. Nhưng Chấn Thiên Quan Tài Nữ Đế đã từng nói, nàng cái kia một sợi linh hồn đã đến dầu hết đèn tắt, theo gió phiêu tán đêm trước, chỉ có thể lại ra tay giúp hắn một lần, một lần qua đi sẽ hôi phi yên diệt. Vì vậy, Dương Phàm trong lòng đã sớm nghĩ kỹ, cho dù chết cũng sẽ không lại để nàng xuất thủ. Cứ việc Dương Phàm trong lòng không rõ ràng Nữ Đế trong lòng là thế nào muốn, nhưng đối với Dương Phàm tới nói, nàng đã là bằng hữu, cũng là đạo sư. Lúc trước gặp được rất nhiều khó khăn, nếu không phải nàng xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Dương Phàm đã sớm một mệnh ô hô. Bằng ta quyền đầu cứng, bằng tôn thượng tự mình phân phó ta tới xử lý chuyện này. Bạch Sử vừa thu lại trong tay quạt xếp, nụ cười trên mặt mười phần tà mị, ngữ khí cũng tương đương bá đạo. Mà bốn phía đám người bị trên người hắn cái kia cố khí thế đáng sợ chèn ép, không thở nổi. Giờ phút này, không có người hoài nghi, nếu như chọc giận hắn, hắn thực sẽ giết người. Cho dù phiên vương cái này bánh trái thơm ngon, cũng không ngoại lệ. Dương Phàm không nói chuyện, Hắc Sư sắc mặt cũng âm trầm khó coi. Sau đó, hắn hướng phía Bạch Sử mắt nhìn, đi tới một bên ngồi xuống. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng áp lực như núi, xấu muộn tiếp xuống làm sao bây giờ? Lúc đầu, hắn đem phiên vương Chu Trường Sinh làm thịt, dùng y đi chuyển thụ cho hắn tiên diệt thuật, chỉ là muốn trà trộn vào những ma đầu này nội bộ, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, nổ tận gốc. Kết quả, sự tình càng chơi càng lớn, hắn vậy mà thành bọn này ma đầu, phá vỡ địa mạch này mấy quan quân chủ lực. Hiện tại, Bạch Sử cháu trai này vừa qua khỏi đến, liền cho hắn định 3 ngày thời gian kỳ hạn. Cỏ, cái này thật chơi thoát, làm không tốt, chết ở chỗ này cũng có thể. Đừng quá lo lắng, có ta ở đây, hắn không động được ngươi. Hắc Sư tới, an ủi Dương Phàm một câu. Có thể nhìn ra được, qua đi những ngày này ngắn ngủi ở chung xuống tới, Hắc Sư vị này tôn thượng hộ pháp đã đối Dương Phàm hoàn toàn tín nhiệm, coi như con đẻ. Đa tạ Hắc Sư đại nhân. Dương Phàm cảm kích một câu, trong lòng có như vậy một tia hơi cảm động. Quay đầu thật đến trở mặt ngày ấy, Dương Phàm quyết định cho hắn một thống khoái. Về phần Bạch Sử, mẹ cái bà bá, nhất định đem hắn thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh, để hắn nhận hết tra tấn mà chết. Thanh đồng tính trận làm sao phá? Dương Phàm căn bản không có cách, bởi vì hắn đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, mà hắn sở dĩ lúc trước có thể như là trận pháp đại sư giống như đem Bát Hoang Tỏa Long trận cập đệ một cửa hải phá bỡ, thuần túy là bởi vì hắn nhận biết những thần văn đó. Cái này đạo thứ hai địa mạch cửa hải thanh đồng tính trận hoàn toàn không có đầu mối a. Tiền bối, ngươi có cái gì chủ ý ngu ngốc? A Phi, có cái gì ý tưởng hay? Dương Phàm không có cách, chỉ có thể thăm dò tính hỏi thăm sâu trong thức hải chấn tiên quan tài nữ đế. Tự mình muốn, tự mình muốn. Dương Phàm một mặt ngộp bức, cô gái này đế làm sao rồi? Đại Di Mụ tới rồi sao? Giọng nói, làm sao đột nhiên như thế xông người đâu? Nữ đế cũng tới Đại Di Mụ a? Không phải một sợi tàn hồn. Đương nhiên, những chuyện này Dương Phàm chỉ dám dưới đáy lòng nắm lại, không dám thật nói ra, miễn cho bị đánh. Dù sao, lần trước tại Táng Kiếm Cốc, nữ đế từ chấn thiên quan tài ra, Dương Phàm chỉ muốn nhìn một mắt nàng tướng mạo, thiếu chút nữa bị nàng làm thì rồi. Nữ nhân này tính cách quái đản, thay đổi thất thường. Ai? Tự mình nghĩ liền tự mình nghĩ nha. Dương Phàm thở dài, nhìn thấy nữ đế nơi đó không có chú ý lộ ra rất vẻ mải. Thời gian nhoáng một cái qua 2 ngày, cách Bạch Sử cho 3 ngày kỳ hạn càng ngày càng gần. Lúc này Dương Phàm trong lòng thật gấp, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Sử trên thân cái kia cốt như có như không sắc cơ. Nếu như trong 3 ngày hắn không hiểu rõ cái này thanh đồng tính trận, tên chó chết này chưa chừng thật có thể làm thịt hắn. Về phần Hắc Sứ nói bảo hộ hắn, Dương Phàm trong lòng là nghe lọt được, nhưng vẫn là sợ hãi. A dù sao mạng nhỏ là hắn của chính mình, hắn không quá tin tưởng Hắc Sứ có thể vì mạng hắn thật cùng Bạch Sử trở mặt. Ban đêm, Dương Phàm nằm tại trên tảng đá nghỉ ngơi, xoay người lăn lộn ngủ không được. Khác ma đầu đều ở nơi đó minh tưởng ngồi xuống, hắn thì không có ban đêm minh tưởng ngồi xuống quen thuộc. Đi ngủ, Hoa Hạ lão tổ tông trăm ngàn năm qua ưu lương truyền thống nha, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể tốt hơn tăng lên cảnh giới. Huống chi giết người quái thăng cấp, lấy được tu vi giá trị xa so với minh tưởng tăng lên nhanh nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu, Dương Phàm rốt cục mơ mơ màng màng ở giữa ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn tựa hồ nghe đến một trận gió tiếng chuông. Tiếng chuông gió bên trong còn có nữ hải vui cười âm thanh. Vui cười âm thanh, cái này Bát Hoang Tỏa Long trận địa mạch bên trong tại sao có thể có tiếng cười? Dương Phàm muốn mở to mắt, lại phát hiện mí mắt rất nặng, làm sao đều không mở ra được. Chương 414, đem một nửa long chỉ xương chế tác thành long tiêu. Chương 414, đem một nửa long chỉ xương chế tác thành long tiêu. Lúc này, trong lúc ngủ mơ, Dương Phàm tựa hồ ở vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái, phảng phất là mộng, lại phảng phất là linh hồn xuất hiếu. Về phần là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, hướng về tiếng chuông gió chuyển đến phương hướng nhìn lại. Phía trước, cách đó không xa cổ lão trong hồ nước, có một nữ hài tại chơi đùa. Nữ hài bên người còn có một đầu kim sắc tiểu long, cùng long tinh náo. Cô bé này là thân phận gì? Dương Phàm trong lòng chấn kinh, nghĩ mãi mà không rõ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Cái kia tiếng chuông gió lần nữa chuyển đến. Thanh âm là từ nữ hải tử bên hông tiểu linh đang bên trên chuyển đến. Đến a, cùng đi chơi nha. Đồng nhiên, nữ hải ngẩng đầu, hướng Dương Phàm nhìn bên này tới. Sau một khắc, trên mặt nàng lộ tiện tiện tiểu dung, nâng lên trắng non nả cánh tay, hướng Dương Phàm gắt. Người biết ta? Dương Phàm ngậm, không làm rõ được tình huống như thế nào. Nhưng hai chân của hắn đã không tự chủ đi tới. Tuy nói, cái này thân mang màu xanh nhạt y phục nữ hải chào hỏi hắn cùng đi chơi, nhưng Dương Phàm cũng không có thật tiến vào trong hồ nước. Hắn liền như vậy đứng tại bên bờ bên trên, lặng lặng nhìn nữ hải ở trong nước cùng đầu kia tiểu kim long chơi đùa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, cái kia áo xanh nữ hải tựa hồ chơi mệt rồi, đình chỉ cùng tiểu kim long chơi đùa. dẫm lên nước hồ, đi tới. Dương Phàm nhìn xem nàng, dáng dấp rất xinh đẹp, tựa như trong bầu trời đêm tinh linh, hoàn mỹ không một tì vết. Ngươi sẽ thổi tiêu sao? Ê, ta thích nghe, ngươi thổi nghe kỹ cho ta sao? Nữ hài mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Dương Phàm, thanh âm thanh thúy như chu gió. Dương Phàm há miệng muốn nói sẽ không, nhưng thanh âm hắn đến bên miệng, lại sửa lại miệng, "Ừm, cảm ơn ngươi." Kỳ hỉ. Nữ hài chậm rãi lui lại, giơ tay lên cùng Dương Phàm tạm biệt. Sau một khắc, nàng liên cùng đầu kia tiểu kim long biến mất tại trong hồ nước. Tiêu. Dương Phàm mở tròn mắt, kinh ngồi mà lên. Giờ phút này, hắn cả người toát mồ hôi lạnh. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có trong địa mạch không biết tên quan thạch tản mát ra u ám quan mang. Hắn đột nhiên kinh hô, lập tức liền đem bốn phía ngay tại mình tưởng tĩnh tỏa ma đầu nhóm cho đánh thức. Phiên Vương, chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ ra cái gì? Tiêu. Cái gì tiêu? Đám người nhao nhao qua đi, hướng hắn truy vấn. Dương Phàm không có trả lời, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Nguyên lai là một giấc mộng. Nhưng vì sao vừa mới giấc mộng kia chân thật như vậy? Loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác phản phất là thật. Ánh mắt của hắn rơi xuống nơi xa trong hồ nước. Nước hồ bình tĩnh, thỉnh thoảng nhộn nhạo lên một hai đạo gợn sóng. Trừ cái đó ra, lại không bất kỳ biến hóa nào. Nào có nữ hải, nào có tiểu kim long. Hẳn là vừa mới cái kia tình cảnh thật vẹn vẹn ngộ. Vẫn là nói biểu thị cái gì? Dương Phàm ngồi tại nham thạch bên trên, vi vi vặn lên lông mày, lâm vào trầm tư. Hắn cố gắng nghĩ đến trong ngộng tình cảnh, cái kia cùng tiểu kim long chơi đùa nữ hải đến tột cùng là ai. Nàng tựa hồ nhận biết mình, nàng nói cho hắn biết muốn nghe tiêu, muốn Dương Phàm thổi cho nàng nghe tiêu. Cái này hoang sơn giã lĩnh trong địa mạch, nơi nào có tiêu a? Dương Phàm khẽ lắc đầu, đem lúc trước phát sinh quái dị sự tình trở thành một giấc mộng. Nhưng mà khi hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn bia đá lúc, biểu lộ cứng đờ. Hẳn là trong lòng hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Phong tiêu long cốt. Dương Phàm tự lẩm bẩm câu. Hắn hiểu được, hắn suy nghĩ minh bạch. Phiên Vương, ngươi nghĩ ra cái gì? Nói a, ngươi cái này dọa người biểu lộ, sẽ không phải lão niên xí ngốc đi? Ngươi lão năm xí ngốc, cả nhà ngươi đến lão niên xí ngốc. Dương Phàm ngẩng đầu, chửi ầm lên. Sau đó hắn không nhiều tất lập tức lấy ra cái kia một nửa long chỉ xương. Cái này một nửa long chỉ xương, toàn bộ tạo hình cùng một cây tiêu không sai biệt lắm, chỉ cần hơi điêu khắc một chút, liền có thể trở thành một cây tiêu. Nếu như hắn không có đoán sai, tấm bia đá này bên trên phong tiêu long cốt ý tứ, chính là ám chỉ đem cái này một nửa long chỉ xương điêu khắc thành tiêu. Trong động, cô bé kia không phải cũng là muốn Dương Phàm thổi tiêu cho nàng nghe sao? Nghĩ tới đây, Dương Phàm không nhiều nói nhảm, lấy ra một cây chùy thủ, bắt đầu điêu khắc. Long chỉ xương rất kiên cố, nhưng Dương Phàm đem chùy thủ bên trong quan chú linh lực, cũng là có thể miễn cưỡng điêu khắc. Ngoa tạo, Phiên Vương, ngươi bị hóa điên sao? Ngươi mà đâu? Cẩn thận, đừng đem cái này một nửa long chỉ xương làm hỏng. Đúng a, đúng a. Trời mới biết cái này một nửa long chỉ xương đằng sau sẽ có hay không có đại dụng. Một đám ma đầu nhóm gặp Dương Phàm chỉ lo ở nơi đó bận rộn, cũng không để ý bọn hắn, lao nhau quỷ tê. Tất cả im miệng cho ta. Hắc sứ thực sự nhìn không được, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đối với Phiên Vương năng lực, trong lòng hắn vẫn là 100% tín nhiệm. Cho nên giờ phút này trong lòng hắn cũng rất tò mò, Dương Phàm là muốn làm gì? Đem cái này một nửa long chỉ xương điêu khắc thành thứ gì? Nửa ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Rốt cục, tại Dương Phàm không ngừng cố gắng dưới, trong tay cái này một nửa long chỉ xương bị hắn điêu khắc thành một cây long tiêu. Ô, Dương Phàm thử thổi một cái. Tiếng tiêu ô minh có chút trầm thấp, nhưng mà bình tĩnh trên mặt hồ, một chút phản ứng đều không có. Cái này, Dương Phàm ngập bức. Giấc mộng tiêu bên trong nữ hải, không phải nói thích nghe tiêu, muốn hắn thổi cho nàng nghe sao? Làm sao thổi không có phản ứng? Không chỉ có Dương Phàm một mặt ngập bức, bên người vây quanh đám kia ma đầu nhóm cũng từng cái hai trượng hòa thượng sờ không được đầu. Ô, Dương Phàm không tin tả, lần nữa thổi lên tiêu. Một hồi về sau, hắn thổi đến choáng đầu hoa mắt, đều thiếu dưỡng. Bình tĩnh thanh đồng mặt hồ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đám người nhìn hắn ánh mắt cũng trước đó khác biệt, sắc mặt bắt đầu tối. Nếu không phải hát sứ che chở hắn, chỉ sợ đều muốn bén tay áo lên đánh hắn. Đây là đem mọi người làm khỉ con buồng địch. Một ngày thời gian nhoáng một cái qua đi, màn đêm buông xuống, trong mặt hồ quỷ dị phản chiếu ra một vòng huyết nguyệt. Ta dựa vào huyết nguyệt, hồ nước này bên trong làm sao lại dâng lên huyết nguyệt? Không biết ta, nơi này là địa mạch bên trong bộ, nguyệt quang chết xạ không tiến vào mới đúng. Thật quỷ dị. Huyết nguyệt kính trận, hẳn là cái này trong hồ kính trận nguyên nhân. Bên bờ đám người giật nảy mình, chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ, theo phản chiếu huyết nguyệt càng ngày càng minh lượng, xuất hiện rất nhiều võ giả oan hồn. Những võ giả này oan hồn thực lực cực kỳ khủng bố. Giống, giống, bọn hắn đang gầm thét, đang thét đảo, phản phất muốn tránh thoát mặt hồ gương đồng trói buộc, nào về phía đám người. Cái này một quỷ dị tình cảnh, quả thực đem ma đầu nhóm dọa đến quá sức. Dù sao, lúc trước có cái nhỏ ma cả đồng, tự cho là thông minh, đem gương đồng phá vỡ một mặt. Những cái kia cổ võ giả oan hồn trực tiếp đem bọn hắn hung hăng ngược một trận. Một chiếc gương vỡ vụn, chạy đến oan hồn, liền khủng bố như vậy, như toàn bộ mặt hồ tấm gương đều vỡ vụn, hậu quả khó mà lường được. Ô, Dương Phàm lần nữa lấy ra cây kia long tiêu, thổi lên. Du dương tiếng tiêu, phản phất có hình. Thuận phía trước mặt hồ, hướng những huyết nguyệt đó chiếu xuống gương đồng bay đi. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Trước đó, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng mặt hồ. Đông nhiên nổi lên gợn sóng. Trên gương đồng, những cái kia dương nhanh muốn bước. Gào thét muốn tránh thoát cổ võ giả oan hồn, đông nhiên an tĩnh lại. Bọn chúng tĩnh tĩnh ở nơi đó nghe tiếng tiêu. Chương 415, phá huyết nguyệt kính trận, nhận lấy long tộc công chúa vảy ngược. Chương 415, phá huyết nguyệt kính trận, nhận lấy long tộc công chúa vảy ngược. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân. Biểu tình kia, như thấy quỷ, chấn kinh lại hai nhiên. Cái này phiên vương, thật hắn a tà môn. Hắn làm sao biết, những thứ này đáng sợ cổ võ giả oan hồn, thích nghe tiếng tiêu. Hẳn là, hắn bụng trộm so đám người, bao dài một cái đầu góc. Không thể nào, có thể ngoại trừ lời giải thích này. Trong lòng mọi người thật sự là không nghĩ ra được, cái khác thích hợp lý do. Lộc cộc, lộc cộc. Mặt hồ, gợn sóng biến thành bong bóng. Tựa như sôi trào đồng dạng. Giống. Một tiếng long hống, vang vọng đất trời. Vô song long uy, bài sơn đảo hải mà tới. Sau một khắc, Dương Phàm thân thể không bị khống chế bay lên. Tề kia long tiêu phía trên xuất hiện một chùm quang mang. Cái này chùm sáng mang bao vây lấy hắn, kéo lên hắn, hướng mặt hồ lướt tới. Dương Phàm không có dây rủa, không ngừng lại thổi trong tay long tiêu. Trực giác nói cho hắn biết, không có nguy hiểm. Giờ phút này, trong lòng hắn cũng không rõ ràng, vì sao muốn tin tưởng cô này cảm giác kỳ quái. Mau nhìn, đáy hồ có đồ vật gì nổi lên. Cái đó là một người. Làm sao có thể? Trong hồ này tại sao có thể có người? Người hắn a mắt mù a, đây không phải là một nữ hải là ai? Bên bờ ma đầu, từng cái trừng to mắt nhìn xem. Cũng đúng vào lúc này, đáy hồ xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Huyết sắc nguyệt quang chiếu xuống, vẫn như cũ không che nổi trên người nàng cái kia cố siêu nhiên, lại thuần khiết khí tức. Là nàng. Dương Phàm mở to hai mắt nhìn, chấn kinh lại khó có thể tin. Trước mắt cách đó không xa, cái này siêu mỹ màu xanh lục nữ hải, chính là tối hôm qua, hắn trong ngộng xuất hiện cái kia cùng tiểu kim long chơi đùa nữ hải. Cái này, là nguyên nhân gì? Là trùng hợp sao? Vẫn là nói, trong cõi u minh biểu thị cái gì? Hắn không rõ lắm, cũng không có thời gian lại đi suy tư. Giang giác, giang giác. Một tiếng lại một tiếng giòn vang âm thanh truyền đến. Bên bờ ma đầu nhóm, chấn kinh lại hãi nhiên phát hiện, cái kia từng mặt để bọn hắn trong lòng kiên kỵ tương đồng. Vỡ vụn. Giống, giống. Trong gương những cái kia oan hồn phát ra trận trận gào thét, cũng không có như lúc trước dự đoán, hướng bọn hắn đánh tới, mà là tiêu tán trên mặt hồ phía trên, phảng phất đạt được giải thoát. Cái này tình huống như thế nào? Bạch Sử cùng Hắc Sứ, kinh hồn không chừng nhìn xem. Chớ nói bọn hắn, cho dù ngay cả người trong cuộc Dương Phàm cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Phàm phất, trong cõi u minh có cái thanh âm thúc đẩy hắn làm như vậy. Loại cảm giác này, phi thường kỳ quái quỷ dị. Dương Phàm trong tay long tiêu buông xuống, du dương tiếng tiêu còn tại trong không khí quanh quẩn. Thật lâu không chịu tán đi. Trên mặt hồ, tất cả gương đồng toàn bộ vỡ vụn. Hiện ra bọt khí mặt hồ, lần nữa khôi phục bình cảnh. Cảm ơn ngươi. Cái kia áo xanh nữ hải mở miệng lần nữa. Thiếu dung rất chữa trị. Không khách khí. Dương Phàm không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười cười. Nữ hài chậm rãi giơ tay lên, dùng sức tại chỗ cổ giật hạ. Trong mấy mắt, máu tươi chảy ròng. Ngươi. Dương Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ, giật mình lại không hiểu. Giang giác. Một mặt vảy rồng từ nàng làn ra phía trên, ngạnh sinh sinh bắn xuống tới. Mảnh này vảy rồng lớn chừng bàn tay. Kim sắc. Đưa cho ngươi lễ vật. Nữ hài sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Nhưng nàng vẫn là giơ tay lên, đem cái kia chiếc vảy rồng đưa cho Dương Phàm. Dương Phàm sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời không làm rõ được cô bé này muốn làm gì. Siêu. Nơi xa bên bờ bên trên, Bạch Sử trong nháy mắt xuống lại. Tựa hồ hắn muốn cướp đi mảnh này kim sắc vảy ngược. Không chờ hắn đến bên người, nữ hải chậm rãi giơ tay lên, nhìn nhẹ nhàng, không có cái gì khí lực. Nhưng mà với anh, Bạch Sử thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng nát mấy tảng đá. Phúc. Trong miệng hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức hỗn loạn. Nữ hải nhẹ nhàng một kích, đem hắn trọng thương. Tê. Tê. Hiện trường, một mảnh ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Phải biết, Bạch Sử cùng Hắc Sứ, thế nhưng là hàng thật giá thật đại thừa kỷ lục địa thần tiên. Nhưng mà, hắn như vậy cảnh giới tu vi, gánh không được trước mắt cái này nhìn người vật vô hại tiểu nữ hải, nhẹ nhàng một kích. Cái này hắn a, cô bé này cái gì thân phận? Đúng rồi, nàng từ chỗ cổ vặn xuống đến một mảnh kim sắc vảy rồng. Nói cách khác, nàng là một con rồng. Kim sắc, long tộc chí cao vô thượng biểu tượng, dài lại xinh đẹp, long công chúa. Giờ phút này, ma đầu nhóm trong lòng nhao nhao suy đoán. Cho nữ hài nhìn cũng không có đi xem thổ huyết Bạch Sử, mong đợi nhìn xem Dương Phàm. Cảm ơn. Dương Phàm đưa tay tiếp được. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cũng rất được vòng, không làm rõ được tình huống gì, bởi vì cách gần đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vặn xuống mảnh này kim sắc vảy ngược. Đối trước mắt cô bé này tổn thương rất lớn, nhưng nàng vẫn như cũng làm như vậy, đồng thời khăng khăng đưa tiễn. Điều này nói rõ, nàng hẳn là có chuyện gì muốn Dương Phàm đi làm. Hy vọng quay đầu, chúng ta còn có thể gặp nhau. Nữ hài gặp Dương Phàm nhận mảnh này kim sắc vảy ngược, rất là vui vẻ. Sau đó, nàng hướng Dương Phàm sán lạn cười một tiếng, chậm rãi lui lại. Cuối cùng, nàng thân thể lần nữa chìm vào sóng nước lấp loáng mặt hồ, biến mất không thấy. Mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Dương Phạm đứng sừng sững ở trên mặt hồ, phát ra ngốc. Thật lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay người. Lúc này, bên bờ bên trên ma đầu nhóm, bao quát Hắc Bạch nhị sứ, bọn hắn ánh mắt tề tề rơi xuống trên người hắn. Ánh mắt quái dị, nhìn chằm chằm. Sát thực một chút nói, bọn hắn đều đang ngó trường Dương Phạm trong lòng bàn tay, cái kia phiến kim sắc vảy ngược nhìn. Nữ hài như vậy ngu bức, cứng rắn muốn bận xuống một khối chỗ cổ vảy ngược đưa tiễn. Điều này đại biểu khối này kim sắc vảy ngược tuyệt đối không đơn giản. Khu khu, con đệm, mau đem khối kia long tộc vảy ngược giao cho ta. Bạch Sử sắc mặt tái nhợt, ngữ khí sâm nhiên. Cách đó không xa, Tần Cửu Gia cũng nhìn chằm chằm. A, cho ngươi. Vừa mới cô bé này rõ ràng không muốn đem mảnh này vảy ngược cho ngươi, cho nên Hắc Sứ đại nhân, vảy ngược ngươi đến đảm bảo. Dương Phàm cười lạnh, không có chim Bạch Sử. Hắn vung tay lên, đem mảnh này kim sắc vảy ngược đưa cho Hắc Sứ. Cái đồ chơi này hiện tại có thể phòng tay. Ngươi muốn. Mặc dù hắn không rõ lắm mảnh này vảy ngược tác dụng là cái gì, nhưng tuyệt đối không thể thả trên người mình, nếu không tất nhiên dẫn tới hỏa sát thân. Mà trong nhóm người này, Dương Phàm duy nhất tin tưởng, cũng duy nhất có thể bảo vệ ở vảy ngược chỉ có Hắc Sứ. Con rể, ngươi muốn chết. Bạch Sử giận tím mặt, sắc mặt tâm trầm, không che giấu chút nào nồng đậm sát cơ. Mờ tờ, hắn vừa mới phí nửa ngày kình, thậm chí bị cái kia đáng giận long tộc nữ hài trọng thương. Cái gì lông gà chỗ tốt không có mò được, cái này thật muốn đem Bạch Sử tức giận đến thổ huyết. Bạch Sử, ngươi động tiên vương một chút thử một chút. So sánh dưới, Hắc Sứ tâm tình thật tốt, trực tiếp vung sắc mặt cùng Bạch Sử cứng rắn. Thật độc thủ, hai người làm tôn thượng dưới trướng Hắc Bạch nhị sứ, thực lực lực lượng ngang nhau, sợ cái lông gà. Cứ việc tôn thượng điều động Bạch Sử tới đón thay hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sự tình còn chưa tới một khắc cuối cùng. Địa mạch chỗ sâu món bảo vật này, ai cuối cùng nắm bắt tới tay, ai liền có thể thu hoạch được tôn thượng ưu ái. Hiện tại hắn nhưng là đem bảo toàn đặt ở phiên vương trên thân, mà phiên vương cũng không có để hắn thất vọng, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Hắc Sứ trong lòng làm sao có thể không vui vẻ. Chương 416, Âm Dương phán quan ra để mục, đáp sai người chết. Chương 416, Âm Dương phán quan ra để mục, đáp sai người chết. Tốt tốt tốt. Hắc Sứ, ngươi đi cho ta lấy nhìn. Còn có ngươi, ngươi đừng tưởng rằng Hắc Sứ che chở ngươi, ngươi liền có thể cùng ta cùng. Bạch Sử khí cái mũi bốc khói, bởi vì vừa mới lọt vào Long tộc nữ hài một kích thụ thường, hắn cũng không muốn cùng Hắc Sứ viên nào quá cương. Nhưng một hơi này, hắn vẫn là nuối không trôi. Thả vài câu ngoan thoại, gõ một cái phiên vương, phi thường có cần phải. Dương Phàm hướng hắn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khinh miệt khinh thường. Chẳng thèm để ý hắn còn cũng không tin, tại Hắc Sứ ngay dưới mắt, cháu trai này có thể đem hắn như thế nào? Phiên vương, không có sao chứ? Bạch Sử mang theo đám người áo đen kia đến một bên khác sau. Hắc Sứ ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, một mặt quan tâm. Tạ ơn Hắc Sứ đại nhân quan tâm, ta không sao. Dương Phàm khẽ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Cho. Hắc Sứ bỗng nhiên cầm trong tay kim sắc vảy ngược, trả lại hắn. Hắc Sứ đại nhân, ngươi đây là? Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, một mặt ngộp bức. Hẳn là cái này Hắc Sứ đầu óc không dùng được. Thứ này hắn vừa mới tại Bạch Sử bức bách hạ đã cho hắn, làm sao hiện tại ngược lại phải trả cho hắn? Thứ này cái kia Long tộc công chúa tự tay giao cho ngươi, hẳn là muốn ngươi làm cái gì, vẫn là ngươi đảm bảo đi. Hắc Sứ mở miệng giải thích câu. Hắc Sứ đại nhân, ta không muốn. Ừm, ta sở dĩ đến chỗ này mạnh chính là vì hướng Hắc Sứ đại nhân ngài hiệu lực. Thứ này ngươi để cho ta đảm bảo, ta bản thân đều không yên lòng. Dương Phàm quang minh lẫm liệt biểu đạt trung thành, trên thực tế trong lòng hắn âm thầm chửi mẹ. Mờ cái kia Bạch Sử cũng không phải cái gì hảo điều. Mảnh này vảy ngược tại Hắc Sứ trên thân, Bạch Sử có lẽ không dám động, cũng không ý nghĩ gì, chỉ khi nào đến trên người hắn vậy liền nói không chính xác. Cho nên cái này củ khoai nóng bỏng tay vẫn là cho Hắc Sứ ôm lấy cho thỏa đáng, các loại lúc cần phải đợi đang cho hắn cũng không muộn. Tốt tốt tốt, bản sứ quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi yên tâm chờ địa cung một nhóm kết thúc, bản sứ liền dẫn ngươi đi gặp tôn thượng. Hắc Sứ liên tục gật đầu, cảm động không thôi. Giờ phút này trong lòng hắn cũng định đem phiên vương lực giao cho tôn thượng. Thật sao? Vậy cảm ơn Hắc Sứ đại nhân. Dương Phàm ra vẻ vui vẻ, kỳ thật trong lòng cười lạnh liên tục. Lúc này đi gặp tôn thượng, sợ là hắn chết không đủ nhanh. Ngay cả tả hữu hộ pháp đều là đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Tôn này bên trên dùng đầu ngón chân suy nghĩ, thực lực cũng tuyệt đối cấp bậc tiên nhân. Dương Phàm thiên diện thuật lừa gạt một chút những thứ này hạ giới võ giả tu sĩ vẫn được, muốn lừa gạt giới tiên nhân, tắm một cái ngủ đi. Vì vậy, Dương Phàm trong lòng hạ quyết tâm, tại tu vi cảnh giới không có đột phá đến đại thừa kỳ trước, tuyệt đối không cùng con chó kia so tôn thượng chạm mặt, miễn cho khó giữ được tính mạng. Đám người nghỉ ngơi kết thúc, tiếp tục đi tới. Địa mạch này bên trong, các loại cửa ải, tựa hồ không phải thiên nhiên hình thành, nhưng về phần là nguyên nhân gì mà đến, không được biết. Mặt khác chính là những thứ này hán ngữ ghép vần thần văn, Dương Phàm càng xem càng mơ hồ. Loại này tại hắn xuyên qua tiền thế giới, trẻ em ở nhà trẻ đều biết chữ cái. Làm sao phóng tới cái này sau khi xuyên việt thế giới, thành trí cao vô thượng thần văn? Như thấy quỷ. Phiên vương, mau nhìn phía trước. Ta dựa vào. Đó là vật gì? Hai tôn tượng đá. Thật là khủng khiếp tượng đá, cách xa như vậy, giống như thủy triều áp lực, đập vào mặt. Mọi người cẩn thận một chút, cái này hai tôn tượng đá có gì đó quái lạ. Tại sao ta cảm giác bọn hắn giống như vật sống? Ta nhất thời khắc một đám người bỗng nhiên kinh hô lên. Chỉ gặp tại cuối tầm mắt chỗ, xuất hiện hai tôn che kín trời trăng, đem tiến lên con đường đóng chặt hoàn toàn tượng đá. Cái này hai tôn tượng đá, khí thế trùng thiên, mười phần dọa người. Bên trái tôn này tượng đá trong tay, nắm lấy một chi cự bút. Bên phải tượng đá trong tay, thì là một cây trưởng thành lớn bằng bắp đùi xiềng xích. Bọn hắn ánh mắt ngưng thị phía trước, không giận tự uy. Cho dù Miêu Cương những thứ này kiến thức rộng rãi ma đầu nhóm, gặp một màn này, cũng bị hù ngừng thở, mồ hôi lạnh như mưa. Kinh khủng, thật là khủng khiếp. Cái này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Dương Phàm trong lòng cũng hãi nhiên, dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an cảm xúc. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác tựa hồ phải có không tốt lắm sự tình phát sinh. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy như đá đầu tiếng vỡ vụn âm vang lên. Giang giác. Giang giác. Ngay sau đó, cái kia hai tôn tượng đá bên ngoài thân thạch đầu vỡ vụn thành từng mảnh, đánh tới hướng mặt đất. Sống. Cái này hai tôn tượng đá, thật là vật sống. Cái này sao có thể? Phải biết, cái này bắt hoang tỏa lòng trận phía dưới địa mạch đã tồn tại chí ít vạn năm lâu. Cái này hai tôn tượng đá chôn sâu dưới đáy, làm sao vạn năm về sau còn có thể sống tới? Quá tà môn. Song sinh cơ quan, âm dương phán quan, cung kính ngồi tiếp chư vị đã lâu. Cái kia hai tôn tượng đá cùng nhau nói chuyện, để trong lòng mọi người rõ ràng, bọn hắn địa mạch cửa thứ ba gặp phải là cái gì cửa ải. Song sinh cơ quan, âm dương phán quan, cái khác tạm thời không nói, ánh sáng liền là danh tự này, bước cách liền kéo căng, muốn làm một không sao. Bọn hắn đám người này, chỉ sợ tìm sợi dây buộc chặt cùng một chỗ, cũng không phải khí thế kia kinh người âm dương phán quan đối thủ. Không chỉ có Dương Phàm trong lòng chấn kinh, những người khác, bao quát Hắc Bạch Nhị Sứ, cũng khẩn trương kiêng kỵ. Hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này âm dương phán quan kinh khủng. Chúng ta tới ra đề mục, các ngươi đến trả lời. Bài thi chính xác, có thể an toàn thông qua, nếu không chết. Âm dương phán quan mở miệng lần nữa, thanh âm uy nghiêm lại bá đạo. Nghe tất cả mọi người sắc mặt đổi biến, khẩn trương thấp giọng. Cái này trừng phạt, không khỏi quá nặng đi a. Đáp thác đại giá, vậy mà trực tiếp là tử vong. Ngươi đến bài thi. Đang lúc trong lòng mọi người tính toán, tuyệt đối không cái thứ nhất ra bài thi. Tay kia cầm cự bút phán quan, giơ tay lên một chỉ một tên ma đầu. Ta sao? Ta không được. Dĩ vãng cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên Miêu Cương ma đầu. Giờ khắc này, bị hù tè ra quần. Đầu lắc lắc chống lúc lắc đồng dạng cấp tốc. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng là tự nguyện bài thi đâu. Há biết, là âm dương phán quan ngẫu nhiên rút ra. Mờ. Cái này chơi cái lông gà a. Một chút chuẩn bị tâm tư chưa? Không được người, chết. Cầm trong tay xiềng xích phán quan mở miệng. Sau một khắc, trong tay hắn cự hình xiềng xích đột nhiên huy động. Trong mấy mắt, xiềng xích đỉnh hóa thành một đầu hắc xà, hướng tên này dọa kệ ra quần ma đầu bay tới. A, không, ma đầu hoảng sợ muốn dạng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ là trong miệng hắn còn chưa có nói xong, liền bị cái kia kinh khủng đáng sợ xiềng xích xuyên thủng thân thể. Giang giác. Trong khoảnh khắc, hắn thân thể bắt đầu hóa đá, biến thành mới tượng đá. Màn quỷ dị này đem tất cả mọi người sợ kệ ra quần, lòng bàn chân bốc lên hơi lạnh, có loại quay đầu chạy trối chết xúc động. Kế tiếp, ngươi đến trả lời. Kẻ giết người phải chăng nên bị rộng lượng? Bên trái cầm trong tay cự bút phán quan mở miệng, thanh âm to lại lạnh lùng. Ta, không nên bị rộng lượng. Tên kia bị mới gọi đến tên quỷ xui xẻo, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, nói chuyện run rẩy. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không rõ ràng cái này để trả lời thế nào. Vì vậy, hắn chỉ có thể kiên trì về một câu. Trả lời sai lầm, giết. Cầm trong tay xiềng xích phán quan giận dữ mắng mỏ, trong tay xiềng xích trong nháy mắt vung ra. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng toàn bộ địa mạch. Trong nháy mắt, lại là một tên ma đầu ở già rắm. Cái này một cái nháy mắt, đã chết hai người. Còn thừa đám người, lòng người bàng hoàng, sinh lòng thấy ý. Chương 417, Bạch Sử Quỷ Kế dở trò xấu, nữ đế ngược lại đem một quân. Chương 417, Bạch Sử Quỷ Kế dở trò xấu, nữ đế ngược lại đem một quân. Quá dọa người, thật quá dọa người. Cái này âm dương phán quan ra để mục nguyên lý, bọn hắn căn bản không hiểu. Nếu như chỉ dựa vào đoán, bọn hắn những thứ này toàn bộ chết sạch, chỉ sợ đều không ai có thể thông qua. Mà nó, cái gì cầu thí bài thi, lão tử không chơi. Rốt cục, có ma đầu chịu không được cái này kinh khủng bầu không khí ngột ngạt. Hắn giận mắng một câu vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, quay người muốn đi. So với địa mạch này bên trong bảo vật, hắn cảm giác vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Bất kính người, chết. Cầm trong tay cự bút phán quan, mở miệng lần nữa. Trong mấy mắt, cầm trong tay xiềng xích phán quan, lần nữa đem xiềng xích bung ra. Đánh giết tên này muốn rời khỏi ma đầu. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh, lần nữa vang vọng địa mạch. Còn thừa đám người, run lẩy bẩy. Đại khí không dám thở. Giờ phút này, bọn này ma đầu, chỗ nào còn giống như là đến tầm bảo võ giả tu sĩ, hoàn toàn chính là một đám chờ đợi thẩm phán tội phạm. Sống hay chết, hoàn toàn là phía trước cái này hai tôn âm dương phán quan định đoạt. Bọn hắn ngược lại là muốn phản kháng, nhưng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại cái này hai tôn âm dương mắt phán quan bên trong, như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Phán quan đại nhân, vòng tiếp theo bài thi, ta để cử phiên vương đến. Đồng nhiên, Bạch Sử thâm trầm cười, cùng nó bị động ngồi chờ chết, chẳng bằng chủ động xuất kích. Bạch Sử, ngoa tào nê mã. Dương Phàm sắc mặt đột biến, chửi ầm lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Bạch Sử như thế hèn hạ vô sỉ. vậy mà để hắn tặng đầu người. Phiên Vương. Âm Dương phán quan ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân, nhìn từ trên xuống dưới. Phán quan đại nhân, chúng ta cũng để cử Phiên Vương bài thi.
Đúng đúng đúng.
Phiên Vương thế nhưng là chúng ta thứ nhất tối khôn. Lúc trước mấy đạo cửa ải, bao quát Bát Hoang tỏa lòng trận, đều là hắn phá. Dương Phàm vừa muốn mở miệng giải thích, kết quả Tần Cửu ra cái kia lão cẩu cũng đi theo mở miệng. Hắn mang tới đám kia võ giả các cường giả, liên tục phụ họa. Hiển nhiên, so với tự mình mạo hiểm, bọn hắn càng muốn để Phiên Vương đè vào đằng trước. Kế tiếp bài thi người, Phiên Vương. Cầm trong tay cự bút phán quan mở miệng. Dương Phàm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, không mang theo huyết sắc. Mờ. Lúc này mới vừa vài phút công phu, đã tử tăng cái. Hắn đây là muốn trở thành cái thứ tư tiết tấu a. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn cho dù hối hận gấp, cũng không kịp. Lúc trước, cái kia hai ma đầu không nguyện ý bài thi, hạ chàng rất thê thảm. Cho dù nguyện ý bài thi, đáp sai người, cũng đồng dạng hạ chàng. Xưng làm sao đây? A Di Đà Phật. Cấp cấp như luật lệ, thái thượng lão quân phù hộ. Dương Phàm nhanh khóc. Trong lòng điên cuồng cầu nguyện trên trời các lộ thần tiên có thể che chở hắn một lần. Bên trái cầm trong tay cự bút, vì Bạch Phán Quan. Bên phải cầm trong tay xiềng xích, là Đen Phán Quan. Bạch Phán Quan vấn đề là tội lỗi cùng trừng phạt, nhất định phải dùng hoang ngôn trả lời. Hắc Phán Quan vấn đề bởi vì cùng quả, nhất định phải nói thật ra. Tại Dương Phàm sinh lòng tuyệt vọng lúc, trên trời các lộ thần tiên không có che chở hắn, ngược lại là Chấn Thiên trong quan nữ đế mở miệng nói chuyện. Dương Phàm nghe biểu lộ sững sờ, kích động lại cuồng hỉ. Tạ ơn tiền bối ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta. Dương Phàm đội vàng nói tạ. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn nhất định phải chạy tới Chấn Thiên trong quan. Ôm nữ đế hôn một cái. Vị này chưa từng gặp mặt nữ đế, đối với hắn đơn giản quá tốt rồi. Nữ đế hoàn toàn như trước đây cao lạnh, mặc sát hắn vuốt mông ngựa. Đối với đây, Dương Phàm trong lòng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn trong lòng biết, kỳ thật nữ đế bên ngoài lạnh tâm nóng. Ta hỏi ngươi, kẻ giết người phải chăng nên bị rộng lượng? Cầm trong tay cự bút Bạch Phán Quan, vẫn là vấn đề giống như trước. Ánh mắt mọi người tê tê nhìn về phía Dương Phàm. Khương Minh Nhi khẩn trương không thôi. Hắc Sứ đồng dạng khẩn trương. Những người khác, đại bộ phận việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Về phần Bạch Sử cùng Tần Cửu gia, thì cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Nên, Dương Phàm thở sâu, trầm giọng trả lời. Nữ đế lời nói, quanh quẩn tại hắn bên tai. Bạch Phán Quan vấn đề là tội lỗi cùng trừng phạt, cần dùng hoang ngôn trả lời. Nói cách khác, cố ý trả lời sai là được rồi. Hắc Phán Quan vấn đề là bởi vì cùng quả, cần trả lời nói thật. Đề thứ hai, trộm cắp đồ ăn cứu sắp chết người, phải chăng có tội? Bạch Phán Quan hỏi lại. Vô tội. Dương Phàm nghĩ, lần nữa trả lời. Bình thường tới nói, trộm cắp đồ ăn khẳng định có tội, nhưng cần dùng hoang ngôn trả lời, cho nên vô tội. Thứ ba đề, vì bảo vệ người nhà mà nói láo, phải chăng tính toán rõ ràng bạch? Bạch Phán Quan khẽ gật đầu, lại ra một đề. Giờ phút này, đám người nhao nhao trừng to mắt, nhìn về phía Dương Phàm. Ngưng thở. Đề thứ nhất Dương Phàm có thể trả lời, trong lòng mọi người không ngoài ý muốn. Đề thứ hai đoán đúng, cũng nói qua được. Dù sao 1/2 xác suất nhà. Cái này thứ ba đề đâu? Thứ ba đề, hắn cũng có thể đoán đúng sao? Không tính. Dương Phàm làm sơ suy nghĩ, khẽ lắc đầu. Ba đề chính xác, đội ta bỏ ra đề. Đề thứ nhất, gieo xuống tham lam chi nhân, sẽ hay không thu hoạch phá vỡ chi quả. Bên cạnh, cầm trong tay xiềng xích liên sát mấy cái ma đầu Hắc Phán Quan, trầm giọng mở miệng. Cái kia tướng mạo, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Bởi vì cùng quả, nhất định phải nói thật ra. Dương Phàm nghĩ đến nữ đế lúc trước nhắc nhở, hít sâu một cái nói, rõ. Trả lời chính xác. Đề thứ hai, cứu một ác nhân tính mệnh, sẽ hay không dẫn đến càng nhiều người thụ hại. Hắc Phán Quan tái xuất đề. Rất là xảo trá, không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong cạm bẫy. Cách đó không xa, Bạch Sử, Tần Cửu gia đám người, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cái thằng này, hẳn là bị nữ thần may mắn chiếu cố rồi. Bằng không thì sao có thể nhiều lần đoán đúng? Cái này đều liên tiếp 4 đề. Vâng. Thứ 3 đề, thành thật vạch trần bí mật, dẫn phát chiến tranh, phải chăng nhân quả tại mình? Rõ. Trả lời chính xác. Bạch Phán Quan 3 đề, toàn trả lời. Hắc Phán Quan 3 đề, đồng dạng hoàn toàn đúng. Liên tiếp đoán đúng lục đạo đề. Giờ phút này, trong lòng mọi người nghiêm trọng hoài nghi, Dương Phạm là sớm biết đáp án. Hoặc là vụ trộm so với bọn hắn, bao dài cái đầu óc. Ha ha ha. Phiên Vương, tốt. Hắc Sứ nhịn không được cười lên ha hả, kính nghệ dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Phiên Vương muốn nghỉ bước đầu. Há biết, biểu hiện của hắn luôn luôn ngoài dự liệu, không chút nào khoa trương. Dương Phàm biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Thủ vòng bài thi kết thúc, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Âm Dương Phán Quan đều ra 3 đề về sau, cũng không tiếp tục ra đề mục, mà là cho Dương Phàm 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Hào. Trong nháy mắt, một đám ma đầu nhóm vây quanh. Phiên Vương, thật là lợi hại. Ta liền biết Phiên Vương nhất động. Phiên Vương, người ta muốn theo ngươi sinh hầu tử. Mẹ nhà mày, các ngươi đam cho chết này, vừa mới hố lao từ lúc, cũng không phải giọng điệu này. Đối mặt đám người A Duôn định hót lấy lòng, Dương Phàm cũng không có cho sắc mặt tốt nhìn, chửi ầm lên. Nếu không phải Chấn Thiên trong quan, thân tỷ tỷ của hắn nữ đế kịp thời cho hắn cái nhắc nhở, hắn bây giờ còn có mệnh sống. Đã đến dưới mặt đất, tìm vừa mới tam ma đầu, chơi mặt trừ đi. Hiện tại, từng cái tới gọi cha rồi. Đám người bị Dương Phàm phun ra một mặt ngụm nước giận mắng, xấu hổ cười, không dám lên tiếng. Không có cách nào, Hiện tại Dương Phàm là bọn hắn tuyệt đối đại ca, ai dám đắc tội? Phiên Vương, ngươi làm sao lại chuẩn xác biết được đáp án? Hắc Sứ nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Trong mấy mắt, một đám người ánh mắt tê tê rơi xuống Dương Phàm trên thân. Vện hai nghe. Chương 418, thành công phá quan, hứa hẹn vì nữ đế tu bổ chấn thiên quan tài. Chương 418, thành công phá quan, hứa hẹn vì nữ đế tu bổ chấn thiên quan tài. Che. Dương Phàm không có giải thích. Một đám người nghe vậy tức giận đến suýt nữa chửi ầm lên. Che. Mộ Phần đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu? Mờ. Tuy nói trả lời đáp sai là 1/2 xác suất, nhưng 6 để hoàn toàn đúng. Cái này muốn nói là che. Đám người đánh chết không tin. Không nói thì không nói thôi, coi bọn họ là đồ đần lắc lư làm gì? Thật quá phận. Nơi xa, Bạch Sử sắc mặt tái xanh, Tần Cửu ra sắc mặt cũng có coi. Cứ việc, lúc trước hắn cầm Dương Phàm thể nội thần kinh ký sinh bảo tử sự tình, uy hiếp hắn hợp tác. Nhưng mà, đến địa mạch này về sau, Dương Phàm căn bản không đem hắn coi ra gì. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Nghỉ ngơi kết thúc, vòng thứ 2 bài thì bắt đầu. 10 phút đồng hồ, chớp mắt liền qua. Ánh mắt mọi người tê tê nhìn về phía Dương Phàm. Trong lòng lần nữa khẩn trương lên. Cứ việc, đám người không rõ ràng Dương Phàm bài thi khiếu môn là cái gì, nhưng bọn hắn thật lo lắng Dương Phàm sẽ không để ý đáp sai. Đến lúc đó, bọn hắn coi như phải gặp ương. Đề thứ nhất, trộm thuốc cứu vợ lại bị chém đầu, tội lỗi tại pháp. Cầm trong tay cự bút Bạch Phán Quan, mở miệng lần nữa. Vấn đề càng ngày càng xảo trá. Nếu như không cẩn thận phân biệt, rất khó biết rõ đúng sai. Vô tội. Dương Phàm nghĩ, trầm giọng trả lời. Đề thứ hai, làm thủ thành bí sự, giết sạch hàng tốt, này phạt có thể xưng nhân nghĩa. Nhân nghĩa. Thứ ba đề, lão phụ lấy tử tế thiên cầu mưa, cha xứng nhận thiên khiển hay không? Không nên phạt. Thời gian dần trôi qua, Dương Phàm cảm giác áp lực có chút lớn, bởi vì cái này Bạch Phán Quan ra đề càng ngày càng xảo trá, cạm bẫy càng ngày càng nhiều. Còn tốt, ba đề sau, hắn ra đề mục kết thúc, đổi Hắc Phán Quan ra đề mục. Đề thứ nhất, thả đi dịch người, gây nên trăm người vòng, giết dịch người có thể cứu thương sinh ư? Hắc Phán Quan ra đề, độ khó cũng trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Có thể cứu. Cái này một đề, rõ ràng là bởi vì cùng quả bên trong, hy sinh số ít người, cứu càng nhiều người. Cho nên, nhất định phải thành thật trả lời. Đề thứ hai, độ kiếp tu sĩ đồ yêu lấy đan, ngàn năm sau bị diệt môn có thể xương báo ứng. Là báo ứng. Dương Phàm đối đáp trôi chảy, một mạch mà thành. Một màn này, đem tất cả mọi người nhìn một bức. Gia hỏa này, còn dám nói là nhờ nói mỏ. Mẹ cái bà bá. Rất nhiều đề, bọn hắn còn không có suy nghĩ minh bạch trong đó hàng nghĩa. Hắn liền trả lời ra. Cái này phiên vương. Như thế điều sao? Khó trách có thể xưng là hoa hạ bảy vương một trong. Thứ ba đề, tướng quân trước trận đốt lương kích tử trí, lại thắng chi quả có thể chống đỡ người chết đói chi nghiệt. Hắc Phán Quan tái xuất đề. Cái này một đề không phải bình thường khó. Dương Phàm vi vi vặn lên lông mày, suy tư. Cái này để bản chất là bởi vì cùng quả. Chính nghĩa cùng quá trình không phải nghĩa mâu thuẫn xung đột. Tuy nói, đại thắng công lao tại hắn. Nhưng, bản thân hắn làm sai, chính là sai. Cần thành thật trả lời. Không thể chống đỡ. Thứ tư đề, lời nói dối có thiện ý, có thể hay không rửa sạch lửa gạt chi tội. Bạch Phán Quan hỏi tiếp. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Bạch Phán Quan trên thân, không có tự loạn trợ cướp. Cái này để kỳ thực có tội. Nhưng cần phản lấy trả lời. Vô tội. Thứ năm đề, như hoang luôn dẫn phát càng lớn tai họa, thiện nhân kết hậu quả xấu người, nên phản hay không? Còn đen hơn Phán Quan hỏi lại. Nơi xa, đám người đại khí không dám thở, sợ bởi vì tiếng hít thở quá lớn ảnh hưởng tới Dương Phàm phán đoán. Lúc trước bài thi là hai vị âm dương phán quan thay phiên bỏ ra đề, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp hòa với tới, mà lại vấn đề 10 phần gần. Nếu là bọn hắn, 100% mơ hồ. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng chỉ hy vọng phiên vương có thể một đường giết đi qua, đừng nghỉ cơm đổi bọn hắn bên trên. Lúc trước những cái kia đề đáp án bọn hắn đều nhanh không nhớ rõ. Nữ thần may mắn phù hộ, nên phạt. Dương Phàm thở sâu, lần nữa trả lời. Không hổ có thể phá vỡ Bát Hoang Tỏa Long trận người, tất cả đều toàn bộ trả lời chính xác. Ngàn vạn năm đến, có thể xông qua chúng ta tội lỗi cùng trừng phạt, bởi vì cùng quả cửa này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Âm Dương Phán Quan trên mặt, lần thứ nhất lộ ra tiểu dung, không chút nào keo kiệt nồng đậm tán dương chi tử. Hai vị tiền bối, quá khen. Dương Phàm mặt mo đỏ ửng, một mặt ngại ngùng không có ý tứ. Nơi xa, đám kia ma đầu nhóm cũng dần dần lấy lại tinh thần. Bọn hắn trong lòng, đồng dạng ầm ầm sóng dậy. Rời sông lấp biển, so với trước hai đạo cửa ải, cái này cửa thứ ba Dương Phàm nước chảy mây trôi bài thi càng thêm rung động. Hết thể nhiều ít đạo đề, hắn lại một đạo không sai, mà lại càng khoa trương hơn là Âm Dương Phán Quan nói lời ngàn vạn năm tới có thể trả lời những thứ này để võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang giác, giang giác. Âm Dương Phán Quan lần nữa hóa thành tượng đá. Không chỉ có như thế, tượng đá từ giữa đó vỡ ra, từ xa nhìn lại tựa như một đạo mở ra đại môn, mà bọn họ hai vị phán quan thì làm đạo này đại môn thủ vệ người. Đám người hai mặt nhìn nhau, không một người dám đi trước qua đi. Cuối cùng, mọi người ánh mắt lề tề nhìn về phía công thần lớn nhất Dương Phàm. Dương Phàm thở sâu, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Trong cửa lớn ở giữa vị trí có một tòa bệ đá. Trên bệ đá có một thanh thanh đồng chìa khóa. Chìa khóa tản ra u ám quang trạch. Là cái gì? Càng hoặc là dùng để mở ra cái gì, Dương Phàm cũng không rõ ràng. Lần này, Bạch Sử không có tới đoạn, bởi vì cái này hai tôn Âm Dương Phán Quan tượng đá quá tà môn. Hắn sợ vừa xông lại cất đoạn, liền bị cây kia đáng sợ xiển xích đính tại trên tường. Móc đều móc không xuống. Trước nghỉ một lát mà đi. Cứ việc, bài thi thời gian rất ngắn. Nhưng Dương Phàm lúc trước đối mặt áp lực, chỉ có hắn bản thân rõ ràng, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lúc này, tinh thần thư giãn xuống tới, thật liền đứng lên khí lực, cũng không có. Hắn gỡ xuống trên bệ đá chìa khóa, hướng hai tôn tượng đá hành lễ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Những người khác cũng đều đi theo ngồi xuống nghỉ ngơi. Dương Phàm đem chìa khóa ném cho Hắc Sứ, không muốn dẫn lửa thiếu thân. Mà hắn đang nghỉ ngơi lúc, thần thức tiến vào sâu trong thức hải. Chấn thiên quan tài vẫn như cũ tản ra u ám quang mang. Lúc sáng lúc tối, toàn bộ thạch quan mặt ngoài giống như mạng nhện bò đầy vết rách. Bộ kia tình cảnh, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ tan. Tiền bối, ngươi trước kia tới qua nơi này sao? Vì sao ngươi biết cái này? Âm Dương phán quan ra để mục, một cái muốn chân thực trả lời, một cái nói thách nói trả lời. Dương Phàm hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn đối với vị này nữ đế thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Trên người hắn điểm tích lũy rút thưởng hệ thống, Táng Kiếm Cốc thanh cự kiếm kia, bao quát cái này Bát Hoang Tỏa Long trận, hết thảy tất cả, nàng giống như hiểu rất rõ. Hiểu rõ đến, Dương Phàm mười phần hoài nghi, nàng từng tới. Không nên hỏi lời nói, đừng hỏi. Nữ đế hoàn toàn như trước đây cao lạnh, không cho sắc mặt tốt nhìn. Ách, tốt a. Dương Phàm một mặt xấu hổ. Cái này kêu là cái gọi là nhiệt tình mà bị hờ hững a. Tiên bối, ngươi cái này chấn thiên quan tài bên trên vết rách, có thể chữa trị sao? Dương Phàm đột nhiên đổi đề tài. A, ngươi muốn tu phục chấn thiên quan tài? Nữ đế phảng phất nghe được một cái thiên đại tiểu thoại, hỏi ngược một câu. Lúc đầu, ta coi là tiền bối là bị vây ở cái này chấn thiên trong quan. Thẳng đến Táng Kiếm Cốc, tiền bối nhẹ nhõm từ chấn thiên trong quan ra. Ta mới biết được, cái này chấn thiên quan tài là tiền bối tàn hồn nghỉ lại chi địa. Nếu như ta không có đoán sai, chấn thiên quan tài vỡ tan thời điểm, tiền bối liền sẽ biến mất ta. Nếu có thể, ta muốn giúp tiền bối tu bổ lại chấn thiên quan tài. Dương Phàm thở sâu, nói nghiêm túc ra trong lòng ý nghĩ. Trong mấy mắt, chấn thiên trong quan nữ đế trầm mặt lại. Chương 419, Địa Tâm Long Mạch cửa thứ tư, Vũ Hành Luyện Long Lô. Chương 419, Địa Tâm Long Mạch cửa thứ tư, Vũ Hành Luyện Long Lô. Tiền bối. Dương Phàm đợi một chút mà, gặp nữ đế chưa lại mở miệng. Tham dò tính hô một tiếng. A, ngươi tiểu tử thúi này, ngược lại sẽ phiến tỉnh. Nữ đế tiếng cười khẽ âm truyền đến. Lần thứ nhất, Dương Phàm nghe được nữ đế tiếng cười. Dĩ vãng, nữ đế nói chuyện cùng hắn, ngữ khí đều là bình thản lạnh lùng. Lần này, giống như không đồng dạng. Tiền bối, đây là đáp ứng. Đáp ứng? Lấy thực lực của ngươi, trong vòng trăm năm tuyệt đối không thể. Vậy liền ngàn năm. Nữ đế gặp Dương Phàm tính bướng bỉnh, không còn gì để nói. Tùy ngươi vậy, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tại Thiên Môn quan bế trước đó, đột phá thành tiên cảnh. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Phàm kích động hướng nữ đế hứa hẹn. Lúc này, Dương Phàm phát giác được có ma đầu tới, sẽ không tiếp tục cùng nữ đế nhiều trò chuyện. Thân thức từ sâu trong thức hải ra. Nơi xa, Bạch Sử đi tới. Hắn tràn đầy tà mị trên mặt, lộ ra sán lạn hữu hảo tiêu dung. Cái này một bộ tình huống, trực tiếp đem Dương Phàm nhìn một bức. Cốt nhật, cái này Bạch Mao cháu trai, mà đâu? Uống lột thuốc. Lúc trước, không trả nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiên đao vạn quả a. Làm sao đột nhiên đối với hắn cười như thế sán lạn, có âm mưu gì? Phiên Vương, lúc trước sự tình, bản sứ có chút quá kích, đặc biệt tới xin lỗi ngươi. Bạch Sử tới, chủ động mở miệng. Xin lỗi. Dương Phàm hoài nghi ngay lầm. Gia hỏa này, thế mà chủ động tới tìm hắn xin lỗi. Nói xin lỗi là giả, chỉ sợ lôi kéo Phiên Vương ngươi là thật. Hắc Sứ liếc mắt Bạch Sử. Hai người cộng sự nhiều năm như vậy, đánh nhau đến bây giờ, Bạch Sử làm người tính cách gì, trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lúc này, Dương Phàm rốt cuộc minh bạch, Bạch Sử tên chó chết này mục đích thật sự. Bạch Sử không nói chuyện, vẫn như cũ tiếu dung sán lạn đong đưa quạt xếp, nhìn về phía Dương Phàm. Bên cạnh, những cái kia ma đầu nhóm, nhao nhao bắt đầu tỏ thái độ. Tại Bạch Sử vô hình khí thế áp bách dưới, có chút cải biến vốn có trận doanh, khuyên hướng Bạch Sử bên kia. Có chút thì vẫn như cũ đi theo Hắc Sứ hốn. Bạch Sử đại nhân, người đem ta Phiên Vương, xem như người nào? Đánh một gậy, cho cục đường ăn, liền hướng ngươi vây đuôi chó. Dương Phàm cười lạnh, mà hắn trong nháy mắt đem lần nữa không ít ma đầu chọc giận. Thảo nên mã, mắng ai đây? Chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ bọn hắn a? Bọn hắn không phải chó, bọn hắn là ma đầu, đại ma đầu. Gâu gâu, ta đối Hắc Sứ đại nhân trung thành. Dương Phàm không nhiều nói nhảm, cũng không để ý đến bốn phía những cái kia trợn mắt nhìn ma đầu nhóm, trực tiếp cho thấy thái độ mình. Lúc trước trong lòng hắn đã lựa chọn đứng đội Hắc Sứ bên này, mà lại Hắc Sứ gia hỏa này còn bỏ hết cả tiền vốn tiến hắn mấy quả đỉnh cấp đan dược. Lúc này để hắn làm thay đổi thất thường tiểu nhân, không có khả năng. A, tốt một cái trung thành. Bạch Sử sắc mặt lạnh dần, nhìn thật sâu mắt hắn, quay người rời đi. Cách đó không xa, Tần Cửu ra sắc mặt cũng âm trầm khó coi. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, chợt lóe lên sắc cơ. Hắc Sứ ngược lại là phi thường cảm động. Tại rất nhiều miêu cương những thứ này không đáng tin cậy ma đầu, lâm trận phản chiến lúc, Phiên Vương vẫn như cũ lựa chọn cùng hắn một phe cánh. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Dương Phàm không để ý tới trong lòng mọi người tính toán thứ gì. Đối với những cái kia ma đầu tới nói, bọn hắn mục đích rất thống nhất, chính là vì địa mạch này bên trong bảo vật. Mà Dương Phàm thì lại khác. Hắn mục đích thật sự là đem những thứ cẩu này ma đầu nhóm một mẹ hốt gọn. Nghỉ ngơi kết thúc, đám người tiếp tục đi tới. Địa mạch này dài bao nhiêu, mấy đạo cửa ải, không người biết được. Tóm lại, càng đi chỗ sâu càng nguy hiểm. Giống. Không biết bao lâu, đám người bên thai vang lên trận trận long ngâm. Long. Mọi người sắc mặt hơi đổi, qua lại liếc nhau một cái, tăng thêm tốc độ, không khí nhiệt độ đột nhiên bay lên, tới đất mạch nham tương sao. Dương Phàm trong lòng dâng lên nỗi nghi hoặc, nhưng mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, xuất hiện trong tầm mắt cảnh tượng đem hắn triệt để chấn kinh. Lô đỉnh phía trước, giữa không trung tung bay hoàn toàn không có sò to lớn lô đỉnh. Lô đỉnh bốn phía có từng cây cột đá, mỗi một cây trên trụ đá quấn quanh lấy một cây trưởng thành lớn bằng bắp đùi xích sắt. Những thứ này xích sắt một mặt quấn quanh ở trên trụ đá, một chỗ khác khóa tại trước đó phương cự hình lô đỉnh bên trên. Giống, giống. Trận trận long ngâm gào thét chính là từ lô đỉnh bên trong truyền đến, nhiệt độ nóng bỏng tựa như có thể dung hợp sắt thép, quỷ dị lại khí tức ngột ngạt để cho người ta thở không nổi. Không có người thấy loại tình cảnh này, cũng không người nào biết đây là tình huống như thế nào. Cái này lô đỉnh bên trong tại sao lại có long tiếng kêu thảm thiết? Mà nhìn xem lô đỉnh tình huống, tựa hồ chính mượn nhờ phía dưới địa mạch chi hỏa tại luyện hóa lô đỉnh bên trong long hồn. Luyện long, cái này trước kia trong lòng mọi người nghĩ cũng không dám suy nghĩ, nhưng mà giờ phút này lại chân thực phát sinh ở trước mắt mọi người, thực sự dọa người. Phiên Vương, ngươi đi xem là chuyện gì xảy ra. Nửa ngày, đám người rốt cục lấy lại tinh thần, tê tê đem ánh mắt rơi xuống trong đám người Dương Phàm trên thân. Dương Phàm thở sâu, nhấc chân đi tới, cái kia không ngừng xoay tròn lô đỉnh mặt ngoài khắc lấy mấy cái thần văn. Dương Phàm vận dụng hết thị lực xem xét tỉ mỉ, ngũ hành luyện long lô. Một lát sau, Dương Phàm đem cái kia cự hình lô đỉnh trên có khắc chữ nói cho đám người, ngũ hành luyện long lô. Nói cách khác, cái này cự lô tác dụng là luyện hóa long hồn. T, thật quỷ dị địa mạch. Tại sao ta cảm giác đây cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là viễn cổ đại năng bày cục đâu? Đám người hít vào ngụm khí lạnh, tiếng kinh hô một mạnh. Ngũ hành luyện long lô, ngay cả cường đại long tộc đều có thể luyện hóa. Bọn hắn những tôm tép này, nếu là không cẩn thận rơi vào, chẳng phải là vài phút cặn bã đều không thừa hạ. Ngũ hành này luyện long lô, làm sao phá? Bạch Sử nhìn về phía Dương Phàm, mở miệng truy vấn. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Dương Phàm nhìn thằng ngốc giống như nhìn về phía Bạch Sử. Để Bạch Sử vốn cũng không quá đẹp đẽ sắc mặt, càng phát ra khó coi. Bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Mọi người để ý cẩn thận đứng ở đằng xa, quan sát đến sóng nhiệt dọa người ngũ hành luyện long lô. Nghiên cứu nửa ngày cũng không có biết rõ ràng, ngũ hành này luyện long lô cửa ải làm sao phá? Mau nhìn, cái kia năm cái trên trụ đá, tựa hồ có lỗ khảm. Ở đâu? Ta khang khang. Thật đúng là, mỗi một cây trên trụ đá đều có. Những thứ này lỗ khảm đại biểu có ý tứ gì? Theo ta thấy, cửa này thẻ nếu là ngũ hành luyện long lô, khẳng định cần ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp phá giải. Có đạo lý. Vậy cái này lỗ khảm bên trong nên lấp nhập cái gì ngũ hành chi vật? Nhiều người lực lượng lớn, một đám người vây quanh nghiên cứu, cũng không phải phát hiện gì đều không có. Chỉ ít có người phát hiện cuốn quanh xích sắt 5 cái trên trụ đá. Có danh bị. Cái này lỗ khảm hình dạng, tại sao ta cảm giác giống khối vảy rồng? Vảy rồng. Ta bên này danh bị hình dạng như một cái chìa khóa. Chìa khóa. Trong lòng mọi người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt tề tề nhìn về phía Hắc Sứ cùng Dương Phàm. Lúc này, Dương Phàm cũng phát hiện 5 cái trên trụ đá, những thứ này danh vị trước mặt mấy cái cửa ải, lấy được bảo vật hình dạng cực kỳ tương tự. Thế là, Dương Phàm lấy ra trên thân một nửa long chỉ xương, chế tác mà thành long thiêu. Quả nhiên xứng đáng. Nói cách khác, ngũ hành này luyện long lô cửa ải, cần trước mấy cái cửa ải xuất hiện mấu chốt vật phẩm phá vỡ. Nếu không, dù là đầu cơ trục lợi lại tới đây, cũng vô pháp tiến vào địa mạch khu vực trung tâm. Chương 420, Bạch Sử tự cho là thông minh, kém chút chết tại long hồn dưới vớt. Chương 420, Bạch Sử tự cho là thông minh, kém chút chết tại long hồn dưới vớt long chỉ xương, vậy ngược, chìa khóa. Còn lại hai loại đâu? Ngươi hắn á hỏi ta hỏi ai? Mặt khác, còn có một cái vấn đề mấu chốt, mấy thứ này là dựa theo ngũ hành tương sinh, vẫn là tương khắc đưa lên. Tâm tình mọi người cao hứng, bởi vì điểm nửa ngày phát hiện còn ít hai loại, còn lại hai cái lỗ khảm, một cái là như là ao giống như hình dạng, một cái khác là ngọn lửa hình dạng. Đến tột cùng cần đưa lên cái gì đồ chơi? Không người biết được, bởi vì phía trước ba đạo cửa ải, bọn hắn chỉ thu được ba loại bảo bối. Quản hắn nương đâu, trước đầu nhập thử một chút hiệu quả, còn lại hai loại chậm rãi tìm kiếm. Về phần tương sinh vẫn là tương khắc, cái này không nói nhảm nha. Cái này lô hỏa vốn là chân đấy, tiếp tục nhóm lửa để nó đem chúng ta đều nướng chín sao? Có ma đầu tính tình nóng nảy, ngao ngao kêu to. Sau đó hắn lấy ra ba loại vật phẩm dựa theo ngũ hành tương khắc trình tự khảm nạm đến cột đá danh vị bên trong. Long chỉ xương thuộc thủy, cái kia phiến long tộc công chúa vảy ngược thuộc kim, thanh đồng chìa khóa thuộc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Giang giác đại biểu thổ thanh đồng chìa khóa khảm nhập cột đá danh vị. Ông trong nháy mắt căn này cột đá phát sáng lên, mặt ngoài phía trên lưu quang lấp lóe, là thổ hoàng sắc, nhìn tựa như một đầu dương nhanh múa vút thổ lòng, khí thế kinh người. Ha ha ha, có hiệu quả. Tên kia ma đầu hưng phấn ngao ngao gọi, lại đem đại biểu nước long chỉ xương khảm nạm nhập một căn khắc cột đá. Giống một tiếng long âm, cây kia cột đá đi theo phát sáng lên, là thiên bạch sắc, nước đồng dạng nhan sắc, đồng dạng cột đá hóa thành một đầu dương nhanh múa vút thủy long. Còn đưa lại cái cuối cùng thanh đồng chìa khóa, ma đầu nhảy qua thủy khắc hỏa trình tự, trực tiếp đem cuối cùng một khối bảy ngược khảm nạm đến đại biểu kim trên trụ đá.
Ông,
cột đá phát sáng lên, hóa thành một đầu dương nhanh múa vuốt kim long. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ khẽ giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, đầu này dương nhanh múa vuốt kim long, cùng hắn trước đó ban đêm làm kỳ quái mộng, trong mộng gặp phải đầu kia tiểu kim long, giống nhau như lúc. Mau lui lại. Đột nhiên, nữ đế thanh âm truyền đến. Dương Phàm đột nhiên giật mình, không hề nghĩ ngợi, dắt lấy Thiền cùng Khương Minh Nhi liền chạy. Đám người thấy thế, một mặt một bước, không biết phiên vương em đẹp chạy cái gì. Chẳng lẽ lại, những thứ này cột đá biến thành ngũ hành chi long, có thể đem hắn ăn hay sao? Ha ha. A. Tên kia khảm nạm bảo vật ma đầu, cười ha ha. Kết quả, hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống, ngũ trảo kim long đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái hướng đầu của hắn. Trong nháy mắt, trước một khắc còn sống ma đầu, trong nháy mắt biến thành thi thể. Giống. Giống. Mặt khác hai cây cột đá biến thành thổ long cùng thủy long, cũng hướng đám người đánh tới. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hãi nhiên. Đến lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao phiên vương muốn bỏ chạy. A. A. Trong lúc nhất thời, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang vọng toàn bộ địa mạch. Đối mặt ba đầu cự long tập kích, bọn hắn những ma đầu này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cho dù là hát sứ cùng bạch sử, hai vị này đại thừa kỳ đại lão, cũng suýt nữa đưa tại ba đầu cự long long chảo phía dưới. Giờ phút này, Dương Phàm mang theo hai nữ, chạy trốn tới nơi xa. Hắn quay đầu qua, kinh hồn không chừng nhìn xem. Da đầu trận trận run lên. Tốt. Thật là khủng khiếp. May mắn nữ đế nhắc nhở nhanh, bằng không thì chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Tập trùng, ta giết ngươi. Lúc này, máu me khắp người, tóc hai bù xù bạch sử, cũng trốn thoát. Ánh mắt của hắn ăn người giống như nhìn chằm chằm Dương Phàm, gào thét xuất thủ. Hiển nhiên, hắn bởi vì thụ thương, triệt để xù lông, muốn đưa Dương Phàm vào chỗ chết. Thảo nê mã, ngươi bản thân đồ ăn, mắc mớ gì đến lao tử? Dương Phàm sắc mặt đột biến, giận mắng một tiếng. Thiên lập tức ngăn tại Dương Phàm phía trước, dự định thay hắn chống được bạch sử phẫn nộ một kích. Bất quá bị Dương Phàm trong nháy mắt kéo ra. Thiên thực lực không thể nói có bao nhiêu đồ ăn, nhưng cùng hiện tại Dương Phàm so ra, kém xa lắc. Thú hổ, bạch sử lại là đại thừa kỳ siêu cấp đại lao. Dưới một kích này đi, nàng 200% thỏa đáng trận bị oanh sát, mà hắn bản thân trọi cứng, trọng thương không thể tránh được, nhưng không đến mức ở ra dám. Bạch sử, ngươi dám? Thời khắc cuối cùng, hát sứ bước ra một bước, ngăn tại Dương Phàm phía trước, đón lấy bạch sử phẫn nộ một kích. Oanh! Một tiếng vang trầm tiếng vang, kinh khủng sóng xung kích đem Dương Phàm đẩy lui mấy chục bước, thể nội khí huyết quay cuồng một hồi. Thực lực thật là khủng khiếp. Mờ, cái này bạch sử thật tác động, quyết tâm muốn giết hắn. Giống, giống. Nơi xa, ba đầu cự long tề phát ra gào thét. Trong nháy mắt, chướng mắt quang mang lấp lóe qua đi, lần nữa hóa thành cột đá. Ma long chỉ xương, vảy ngược, cùng thanh đồng chìa khóa, bị một cô vô hình lực lượng từ cột đá danh vị bên trong bắn ra. Toàn bộ địa mạch khôi phục lại bình tĩnh. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, kém chút cười ra heo tiếng kêu tới. Bạch sử mang tới hát sứ người, cùng Tần Cửu gia mang tới cái nhóm này các cường giả. Chết thì chết, thương thì thương. Lập tức đi một nửa. Còn lại đám người kia, cũng cơ hồ từng cái bị thương. Bất quá, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, người người tràn ngập cừu hận. Hắn không thể muốn đem Dương Phàm chém thành muôn mảnh. Thiên đao vật quả. Mờ, cái này giảo hoạt lao tạp mau, phát hiện nguy hiểm chạy thời điểm, vì cái gì không nói trước thông chi bọn hắn một tiếng? Cố ý muốn bọn hắn bị cái kia ba đầu kinh khủng cự long giết chết, tốt độc chiếm bảo vật là không phải. Tâm rất xấu. Hắc sứ, xuất sinh kia tâm hắn đang chết. Ngươi muốn một mực che chở hắn, cùng ta đối nghịch. Bạch sử mặt lạnh lấy, xâm nhiên chất vấn. Phiên vương tâm có thể hay không chu, ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là, không có hắn, chúng ta ngay cả lại tới đây tư cách đều không có. Mặt khác, ta chỉ là đang làm đầu bên trên làm việc, tôn thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lớn hơn hết thảy. Hắc sứ lạnh giọng giận đối, cho thấy lập trường. Tốt tốt tốt. Bạch sử xâm nhiên liếc mắt Dương Phàm, giận quá thành cười. Sau đó, hắn thu hồi trên thân bành trướng băng lãnh khí thế, không nói nữa. Không khí hiện trường, ngột ngạt kiềm chế. Mọi người sắc mặt, cũng không quá để mắt. Dù sao, vừa mới hơi kém chết rồi. Đổi ai tâm tình, cũng không thể tốt. Phiên vương, ngươi nhìn ngũ hành này luyện long lô, làm như thế nào phá? Hắc sứ đi tới, trầm giọng hỏi thăm. Đối với ngũ hành bắt quái, hắc sứ cứ việc hiểu sơ, nhưng căn bản không có phiên vương tinh thông. Cho nên, hắn đem trong lòng hy vọng, ký thác đến Dương Phàm trên thân. Ê, ta nghĩ một chút biện pháp. Dương Phàm giả vờ giả vịt suy tư. Trên thực tế, hắn hiểu cái lông gà. Trước ba đạo cửa ải, nếu không phải nữ đế thỉnh thoảng nhắc nhở, tăng thêm hắn có thể xem hiểu những thần văn đó, đoán chừng 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Về phần ngũ hành này luyện long lô, trong lòng hắn thật không có triệt. Nhưng lúc này, nếu như cho thấy tự mình không giải quyết được, tuyệt đối sẽ làm phát bực còn lại những ma đầu này nhóm. Dù sao, vừa mới gặp được nguy hiểm, hắn chạy nhanh nhất. Tất cả mọi người thụ thương, tử thương người bình thường, hắn một quặng lông đều không có rơi. Nói cái gì cũng đều không hiểu, ai mà tin a? Năm cái của đá, năm cái danh vị. Hiện tại, thổ, nước, kim ba loại bảo vật đều có. Còn lại một cùng lửa, một là ao nhỏ hình, lửa là ngọn lửa hình. Hai thứ đồ này sẽ là gì chứ? Dương Phàm trong lòng cũng sầu muộn. Hắn ngồi ở chỗ đó, suy tư thật lâu. Rốt cục, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một vật. Chương 421, dùng ngũ hành tương sinh chi pháp, phá giải ngũ hành luyện long lô. Chương 421, dùng ngũ hành tương sinh chi pháp, phá giải ngũ hành luyện long lô. Vừa tiến vào địa mạch, đám người phá giải đạo thứ nhất cửa ải, đánh giết linh thú huyền giáp long quy. Mỗi lần phí nửa ngày tình đưa nó đánh giết, nó đều có thể vô hạn phục sinh gây dựng lại. Long huyết, màu đen long huyết. Lúc ấy, Dương Phàm dùng đồng thuật phá vọng chi nhãn quan sát, cái kia màu đen long huyết chính là một thuộc tính, mà lại máu không cố định hình dạng, cùng cái này một trụ bên trên danh vị ao nhỏ hô ứng lẫn nhau. Ta nghĩ đến, Phiên Vương, ngươi nghĩ ra cái gì? Cái này ao trạng lỗ khảm hẳn là cần bổ sung long huyết. Long huyết, Hắc Sứ đại nhân, ngươi có thể nhớ kỹ, lúc mới tới gặp được huyền giáp long quy tình cảnh. Sau đó thì sao? Lúc ấy linh thú long quy sở dĩ có thể vô hạn phục sinh gây dựng lại, cũng là bởi vì những cái kia màu đen long huyết. Dương Phàm nói điểm như thế tấu triệt. Nếu như Hắc Sứ lại nghĩ không thông, vậy liền thật xuẩn như heo. Tốt, ta cái này sai người đi lấy cái kia màu đen long huyết. Hắc Sứ mừng rỡ, 10 phần tán đồng Dương Phàm. Cái kia cuối cùng căn này hỏa trụ danh vị là cái gì? Hắc Sứ chờ mong nhìn về phía Dương Phàm. Ê, ta đây tạm thời không nghĩ tới. Dương Phàm xấu hổ lại không mất ưu nhã cười cười. Mơ mơ tờ. Khi hắn đầu là siêu máy tính đâu, cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá, cuối cùng này một cây của đá, lỗ khảm hình dạng là một cái ngọn lửa nhỏ, mà lại là đối ứng ngũ hành hỏa thuộc tính, hẳn là cùng lửa có quan hệ. Dương Phàm ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng rơi xuống kêu thảm tiếng gào thét nổi lên bốn phía ngũ hành luyện long lô bên trên. Cuối cùng một cây của đá, sẽ không phải muốn đầu nhập ngũ hành luyện long lô phía trên ngọn lửa a. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm trong lòng cũng đắn đo khó định. Hắn bụng trộm vận chuyển phá vọng chi nhãn phân tích ngũ hành luyện long lô hỏa diễm thành phần. Ngũ hành chi hỏa. Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, giật mình. May mắn không có xúc động, bằng không chỉ sợ ngọn củ đòi người, chính là hắn. Ngũ hành này luyện long lô phía dưới, thường ngực liên hỏa. Nhìn cùng phổ thông liên hỏa, không cái gì khác nhau. Kỳ thực là ngũ hành chi hỏa, ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ 5 loại thổ tính. Nói cách khác, cái cuối cùng lỗ khảm, không phải ngũ hành luyện long lô phát hỏa diễm. Đã không phải ngũ hành luyện long lô phía trên hỏa diễm, cái kia lại sẽ là cái gì? Dương Phàm trong lòng suy tư nửa ngày, trăm mối vẫn không có cách giải. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Phàm minh tư khổ tưởng, vẫn như cũ không tìm được cuối cùng một vật là cái gì. Tiền bối, ngươi nói cuối cùng này một cây trên trụ đá lỗ khảm sẽ là thứ gì? Dương Phàm thực sự không cách nào. Tế bào não chết không biết bao nhiêu. Những cái kia ma đầu nhóm nhìn hắn ánh mắt đã không kiên nhẫn. Như thế mang xuống cũng không phải cái biện pháp. Vì vậy, hắn chỉ có thể liếm láp mặt hướng nữ đế xin giúp đỡ. Ngũ hành tương sinh, lửa chính là vô hình chi vật, không cần đặc biệt vật phẩm. Không biết có phải hay không là Dương Phàm hứa hẹn muốn chữa trị nữ đế chấn thiên quan tài. Nữ đế lạnh lùng thái độ rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nếu là đặt ở bình thường, chim cũng sẽ không chim hắn. Hiện tại cho hắn một điểm nhắc nhở. Ngũ hành tương sinh, vô hình chi vật. Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, có chút phản ứng không kịp. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa 5 cái của đá. Cái đồ chơi này không nên là ngũ hành tương khắc. Để ngũ hành này luyện long lô ngừng vận chuyển sao? Thế nào lại là ngũ hành tương sinh? Trong lúc nhất thời, Dương Phàm trong lòng dâng lên tràn đầy nghi hoặc. Nhưng chuyện này là nữ đế nói, hắn phi thường tín nhiệm. Dù sao nữ đế độ cao, hắn hôm nay ngưỡng vọng đều không đủ tư cách. Ta nghĩ đến phương pháp phá giải, các ngươi ai nguyện ý nếm thử? Dương Phàm đống nhiên đứng lên, hướng đám người mở miệng. Nếm thử mẹ nó, ngươi bản thân đi nếm thử. Phiên Vương, lúc trước gặp được nguy hiểm, ngươi chạy nhanh nhất. Hiện tại còn muốn coi chúng ta là thương làm? Không có cửa đâu. Ma đầu nhóm không ăn bộ này. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Dương Phàm mặt đều là hắc. Lao tiểu tử này rất xấu. Sự tính tốt, không muốn lấy bọn hắn. Nguy hiểm sự tình, không có một lần rơi xuống. Mọi người nhìn một cái, đây là người làm sự tình. Được thôi, đã không ai nguyện ý lại đi nếm thử, vậy bản vương tự mình đi. Dương Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bọn này hai bước, cho bọn hắn cơ hội biểu hiện không còn dùng được. Phiên Vương, ta tới đi. Hắc Sứ chủ động đứng dậy, muốn thay Dương Phàm nếm thử. Hắn thực lực cường hãn, vạn nhất gặp được nguy hiểm, cũng có thể toàn thân trở ra. Hắc Sứ đại nhân, mạo hiểm như vậy sự tình, há có thể để ngươi nếm thử? Ngươi đứng ở chỗ này nhìn xem liền tốt, chúng ta đến liền có thể. Dương Phàm quả quyết tự tuyệt. Cũng không phải hắn thánh mẫu, mà là hắn lo lắng Hắc Sứ xảy ra chuyện, quay đầu Bạch Sử sẽ vài phút trở mặt giết chết hắn. Có Hắc Sứ tại, Bạch Sử không dám động đến hắn một cọng tóc gáy. Thú hổ, ngũ hành tương sinh cái này biện pháp là nữ đế tự mình nói cho hắn biết. Nữ đế còn có thể lừa hắn, muốn hắn không chết được, nhất định phải tự mình đến, cho bọn này hai bức ma đầu học một khóa. Vậy được, ngươi cẩn thận một chút. Hắc Sứ trong lòng rất cảm động, dặn dò câu. Tại Dương Phàm đi hướng cự hình lô đỉnh phía dưới, 5 cái cột đá thời điểm, hắn không có cách quá xa, làm tốt tùy thời cứu người chuẩn bị. Ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Mà vừa mới nữ đế nói, lựa chính là vô hình chi vật, cần mộc sinh chi. Mấu chốt vật phẩm chỉ có 4 dạng. Như vậy, chỉ có thể đem lửa phóng tới cuối cùng. Chỉ có dạng này mới có thể hình thành một cái hoàn mỹ vòng đi vòng lại tuần hoàn. Nếu như không dựa theo cái này trình tự, ở giữa sẽ hình thành đứt gãy. Làm không tốt lại sẽ xuất hiện lúc trước mấy đầu cự long, đem đám người ngược một lần tình cảnh phát sinh. Hô, thổ sinh kim. Dương Phàm hít sâu khẩu khí, đem đại biểu thổ thanh đồng chìa khóa để vào cái thứ nhất cột đất lỗ khảm. Giang giác, thanh thúy tiếng vang truyền đến. Thanh đồng chìa khóa khảm nạm xuống mổ trụ bên trong. Giống, tiếng long ngâm lên, cột đất hóa thành một đầu dương nhanh múa vút thổ long. Đập vào mặt long uy, chèn ép Dương Phàm hô hấp khó khăn. trong lòng nói không khẩn trương, kia là giả. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối gánh không được đầu này cự hình thổ long một móng vuốt. Nơi xa, đám người ngừng thở nhìn xem. Cái thằng này trên thân chỉ có 4 kiện lỗ khảm vật phẩm, mà cột đá có 5 cái. Hắn làm sao phá giải ngũ hành này luyện long lô? Cầm đầu phá. Kim sinh thủy, đại biểu kim vật phẩm là. Dương Phàm trong lòng mặc niệm. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem long công chúa trên thân lấy xuống bảy ngược, để vào đại biểu kim cột đá. Giang giác. Đồng dạng thanh thúy tiếng vang. Ông. Kim trụ kích hoạt phát ra chướng mắt kim quang, hóa thành dương nhanh múa bước kim long. Ta dựa vào. Phiên vương cái thằng này đang làm gì? Ngũ hành tương khắc, không phải thổ khắc thủy sao? Hắn là không biết số sao? Làm sao đưa lên kim trụ vật phẩm? Mẹ nó mới không biết số, ánh mắt ngươi mù a, hắn dùng chính là ngũ hành tương sinh chi pháp. Ngũ hành tương sinh? Không phải muốn cái kia đáng sợ ngũ hành luyện long lô, ngừng vận chuyển sao? Một đám người mộng bức nhìn xem. Không làm rõ được phiên vương cái này so với bọn hắn, vụ trộm bao giải một cái đầu góc ra hỏa. Nghĩ gì kỳ hoa chủ ý thủy sinh mục. Dương Phàm lại lấy ra long tiêu, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào nước trụ lỗ khảm. Cột nước đồng dạng hóa thành một đầu thủy long. Mục sinh hỏa. Dương Phàm lấy ra đoàn kia dùng linh khí bao trùm màu đen long huyết, chậm rãi để vào đại biểu một cục đá. Thành bại, ở đây nhất cử. Chương 422, lô đỉnh vỡ vụt, trăm đầu cự long chi hồn ngửa mặt lên trời long ngâm. Chương 422, lô đỉnh vỡ vụt, trăm đầu cự long chi hồn ngửa mặt lên trời long ngâm giống. Màu đen long huyết rơi vào cột gỗ danh vị. Một tiếng kinh thiên động địa long hống truyền đến. Xôi trào mãnh liệt long uy, đem Dương Phàm đẩy lui mấy chục mét. Dương Phàm mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, khí huyết quay cuồng. Vẹn vẹn long uy, liền có đáng sợ như vậy uy thế. Nếu là chân chính còn sống cự long đâu, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này bắt hoang tỏa long trận địa hạ long mạch bên trong, đến tột cùng ẩn tàng cái gì bí mật kinh thiên? Tân cửu gia, bao quát tôn thượng cái kia thượng giới tạp thái, bọn hắn muốn có được đồ vật, lại là cái gì? Dương Phàm trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ nghi hoặc. Cứ việc 4 cái cột đá hóa thành cự long, Dương Nhanh múa bước long ngầm gào thét, nhưng Dương Phàm cũng không có đào tẩu. Vừa đến, chân thiên quan tài nữ đế không để cho hắn trốn. Điều này nói rõ, cứ việc cái này 4 đầu nguyên tố cự long nhìn đáng sợ, kỳ thật không có gì nguy hiểm. Thứ hai, Dương Phàm nhạy cảm trực giác cũng không có cảm nhận được cái này 4 đầu nguyên tố cự long đối với hắn có ác ý vẹn vẹn bởi vì bọn chúng bản thân quá mức cường đại. Vành trướng long uy mới đưa hắn đánh bay. Mau nhìn, cuối cùng một cây hỏa nguyên tố của đá phát sáng lên. Ốc Nhật, ta hiện tại đã 100% khẳng định phiên vương tuyệt bức so với chúng ta bao giải một cái đầu óc. Đồng ý. Tại chúng ta còn đang suy nghĩ cuối cùng món này danh vị vật liệu là lúc nào, hắn vậy mà ngũ hành tương khắc được lại. Nơi xa, đám kia ma đầu nhóm ngoác mồm kinh ngạc. Giống. Cuối cùng một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ địa mạch. Tây kia đại biểu hỏa nguyên tố của đá hóa thành một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa long. Bành trướng sóng nhiệt làm cho cả không khí nhiệt độ đều lên cao mấy độ. Giống. Năm đầu nguyên tố long phóng lên tận trời, ánh mắt tể tể rơi xuống phía dưới mặt đất Dương Phàm. Giang giác. Giang giác. Cái kia cố bành trướng long uy đem Dương Phàm dưới chân kiên cố mặt đất nham thạch đều cho đánh rách tả tơi. Phiên vương mau trốn. Ở ngoại vi, tùy thời tiếp ứng hắn hát sứ thấy thế, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái này dấu hiệu năm đầu đáng sợ nguyên tố long là phải hướng hắn phát động công kích. Ra cái này năm đầu đáng sợ cự long bất kỳ cái gì một đầu xét ra đều có đại thừa kỳ trở lên võ giả kinh khủng tu vi. Năm đầu cùng một chỗ, hát sứ đã không dám tưởng tượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Một kích này chi lực tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Trong miệng hắn lên tiếng đồng thời lập tức muốn vọt qua tới đem Dương Phàm cứu đi. Hát sứ gấp cái gì? Đống nhiên một tiếng thâm trầm tiếng la truyền đến. Một đạo bóng trắng ngăn cản hát sứ đường đi. Bạch sử, cút ngay cho ta. Hát sứ sắc mặt phát lạnh, tức giận xua đuổi. Cách đó không xa, Tần Cửu gia cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Bao quát một chút lúc trước bị Dương Phàm đục nhã ma đầu nhóm, cũng đều coi là Dương Phàm chết chắc. Hát sứ, hỏa khí đừng như thế lớn nha. Bạch sử không có chút nào tránh ra dự định. Đối với cái này không cách nào trưởng không phiên vương, trong lòng hắn đã sớm nghĩ bóc chết. Chỉ là bởi vì hát sứ che chở, hắn một mực không có cơ hội. Hiện tại, bạch sử thật vất vả tìm tới một cơ hội, như thế nào chịu buông tha? Nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta. Hắc sứ không còn nói nhảm nhiều, trực tiếp muốn động thủ. Ầm ầm, ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển tiếng oanh minh truyền đến. Đám người không tự chủ hướng nơi xa nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Năm đầu nguyên tố cự long cũng không như trong tưởng tượng hướng Dương Phàm phát động công kích, mà là đống nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu hướng Dương Phàm hướng trên đỉnh đầu ngũ hành luyện long lô phun ra long viêm. Trong mấy mắt, ngũ hành nguyên tố long viêm đem toàn bộ địa mạch hang động hóa thành một cái biển lửa, đáng sợ năng lượng cùng nhiệt độ cao đủ để hòa tan nhục thân cùng linh hồn. A, một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Những cái kia thực lực cảnh giới kém ma đầu nhóm trực tiếp bị bất thình lình ngũ hành long viêm đốt cháy cặn bã đều không thừa hạ. Toàn bộ hiện trường loạn thành một đoàn. Dương Phàm đứng tại ngũ hành luyện long lô phía dưới, mở bức nhìn xem. Toàn bộ địa mạch hang đá, khắp nơi đều là hỏa diễm. Duy chỉ có ngũ hành này luyện long lô phía dưới có như thế một mảnh khu vực an toàn. Nhanh, bên kia an toàn, hướng bên nào trốn? Mẹ nó, chúng ta lại bị phiên vương làm con khỉ đuổi địch. Phiên vương, ta thao nê ma a. Ngươi là muốn chúng ta đều chết hết, một người độc chiếm bảo bối sao? Khẳng định rằng này, lao tử nguyên rủa ngươi sinh tiểu hại không có lô đít. Một đám người ngao ngao gọi, điên cuồng giận mắng phiên vương không chính cống. Lúc này, Hắc Bạch Nhị Sứ cũng không lo được xuất thủ đánh nhau, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện, cái này đáng sợ ngũ hành long viêm kinh khủng, cho dù lấy bọn hắn đại thừa kỳ thực lực, cũng rất khó chống lại, chớ nói chi là những người khác. Bạch Sử lập tức mang theo thuộc hạ, chạy trốn tới cái kia phiến khu vực an toàn. Nhìn hơi có vẻ chật vật, mà Hắc Sứ thì vung tay lên, một cỗ bành trướng khổng lồ linh lực, vòng quanh Thiền, Khương Minh Nhi cùng Chu Siêu ba người, cộng đồng trốn vào khu vực an toàn. Làm một đám người, chết tử thương tổn thương, còn lại người, chật vật như chó chạy đến khu vực an toàn sau. Chính cao tốc vận chuyển, đốt cháy luyện hóa cự long chi hồn ngũ hành luyện long lô, phát ra trận trận trầm đục. Đám người vội vàng ngẩng đầu, hướng lên phía trên nhìn lại. Ông, nương theo lấy từng tiếng lột ngạt tiếng vang, ngũ hành luyện long lô không chịu nổi cái này đáng sợ ngũ hành long viêm đốt cháy, vậy mà dần dần ngừng vận chuyển. Một màn này càng thêm để đám người hãi nhiên. Tê Tê đem ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, cái thằng này đối cái này dưới đất long mạch vì sao hiểu rõ như vậy? Từ một mình phá vỡ bát hoang tỏa long trận, đến trước mắt ngũ hành luyện long lô, phảng phất tất cả đổi biến đều tại hắn trưởng khống bên trong. Hắn sẽ không phải trước kia vụng trộm một người tới qua. Nhắc tới phiên vương là lần đầu tiên đến, bọn hắn đánh chết không tin. Giống, giống. Không đợi trong lòng mọi người nghĩ rõ ràng, trận trận tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Ngũ hành luyện long lô vách đá phía trên từ bốn phương tám hướng vỡ ra. Lô đỉnh bên trong nguyên bản đang bị luyện hóa kêu thảm long hồn, nhao nhao bay ra ngoài. Một sát na ở giữa, toàn bộ phía trên hang đá có được mấy trăm đầu cự long chi hồn, màu đỏ, lam sắc, màu trắng, lục sắc, kim sắc, đủ loại màu sắc hình dạng long hồn. Bọn chúng bởi vì một lần nữa thu hoạch được tự do mà ngửa mặt lên trời gào thét. Trang diện kia rung động tâm linh. Sau đó, bọn chúng tề tề cúi xuống cao ngạo đầu lâu, hướng Dương Phàm phát ra khí thế dọa người long ngầm gào thét. Phàm phất tại hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Một màn này lần nữa đem mọi người rung động thật sâu đến. Và anh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ngũ hành luyện long lô tại ngừng vận chuyển trong nháy mắt vỡ ra. Đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới đám người kém chút dọa kẻ ra quần. Nhưng mà liền trước mặt mọi người, người muốn đảo mệnh lúc, hướng trên đỉnh đầu mấy trăm đầu cự long chi hồn lấy ngũ hành nguyên tố long cầm đầu, tạo thành một cái rủ che mưa chạm màn che. Bọn chúng dùng long hồn thân thể chống đỡ cái này đủ để đốt cháy nhục thân cùng linh hồn đáng sợ hỏa diễm. Giống, giống, trận trận tiếng gào thét bên tai không dứt. Cứ việc bọn chúng rất thống khổ, nhưng không có lui lại mảy may. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn nó ở nơi đó, trong lúc nhất thời trong lòng hắn như là đổ nhào ngũ vị bình, không sợ làm thế nào ngũ vị trần tạm không thoải mái. Thật lâu, ngũ hành luyện long lô bạo tạc tứ ngược sóng xung kích mới chậm rãi tiêu tán. Giờ phút này, ánh mắt mọi người tê tê nhìn về phía Dương Phàm, biểu tình kia như nhìn một cái quái thai. Siêu, Dương Phàm một mặt vô tội, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một đạo hàn mang đột nhiên đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm, hắn thân thể bay rất ra ngoài cách xa trăm mét. Chương 423, địa tâm long mạch giải đất trung tâm, một tòa tế đàn lớn. Chương 423, địa tâm long mạch giải đất trung tâm, một tòa tế đàn lớn gốc. Hắn Dương Phàm biết hầu ngọt ngọt, phun ra một miệng lớn máu tươi. Lúc này, càng khủng bố hơn cảm giác áp bách lần nữa đánh tới. Bạch Sử, tà thao nê mã, ngươi dám đánh lén bản vương? Dương Phàm đống nhiên ngẩng đầu, cam tức nhìn hèn hạ ám toán hắn Bạch Sử. Tạp chủng, ngươi chết đi cho ta! Bạch Sử một mặt âm lãnh sâm nhiên, trong tay lực lượng lại tăng lớn ba phần. Và anh, kinh thiên động địa tiếng vang, Hắc Sứ kịp thời đổi tới, cùng Bạch Sử hung hăng đối oanh một kích. Bạch Sử, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Hắc Sứ sắc mặt tái xanh khó coi, vừa mới hắn nhìn thấy Dương Phàm gặp nguy hiểm, muốn cứu hắn lúc, Bạch Sử cái này tạp thoái, năm lần bảy lượt ngăn cản, hiện tại nguy cơ hóa giải, hắn đột nhiên đánh lén, lặp đi lặp lại nhiều lần hèn hạ hành vi, chỉ để làm phát bực Hắc Sứ. Hắc Sứ, ngươi là thật xuẩn, vẫn là nghĩ làm phản tôn thượng? Có ý tứ gì? Nói, ngươi cái này con rể, đến tột cùng thân phận gì? Thảo nê mã, ngươi nói bản vương thân phận gì? Dương Phàm không chút nào nể tình, lau chùi đi khỏe miệng vết máu giận mắng, còn dám cho ta rào biện? Ngươi nếu thật là phiên vương, vì sao đối với nơi này quen thuộc như thế? Cái này bát hoang tỏa long trận địa hạ long mạch tồn tại vạn năm lâu, gần ngàn năm đến không người đặt chân. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi lần đầu tiên tới này, không ai tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Bạch Sử tức giận chất vấn. So với Hắc Sứ tốt lắc lư, hắn tính cách đa nghi. Đối mặt Bạch Sử chất vấn, Dương Phàm trong lòng nhanh chóng suy tư, suy nghĩ trả lời thế nào. Giờ phút này, tất cả ma đầu, bao quát Hắc Sứ ánh mắt, cũng rơi xuống Dương Phàm trên thân, chờ đợi hắn trả lời. Đã các ngươi đối bản vương thân phận có chỗ hoài nghi, vậy bản vương đi là được. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn về phía đám người. Sau đó, hắn làm bộ muốn đi. Phiên vương chờ sau đó. Hắc Sứ gọi lại Dương Phàm. Hắc Sứ đại nhân, ngươi đừng cả ta, để cho ta đi thôi. Bản vương lấy mạng phá cái này từng đạo cửa ải, kết quả là một điểm chỗ tốt không có mò được, lại đưa tới họa sát thân. Bản vương tâm đã giết lạnh, làm chứng trong sạch, cái này long mạch bên trong bảo vật, một kiện không muốn, cáo tử. Dương Phàm bày ra bi tráng tư thái, phản phất thực tình giết lạnh. Không ai tin tưởng ngươi, bản sứ tin tưởng ngươi. Ra ra, còn có ta, ta cũng tin tưởng ngươi. Hắc Sứ tỏ thái độ, Chu Siêu các loại một số nhỏ người đi theo tỏ thái độ. Hắc Sứ đại nhân. Dương Phàm giả bộ rất cảm động. Đi, đi là không thể nào đi. Dù sao, hắn tới đây mục đích, một mặt là bởi vì nữ đế muốn hắn cướp đi cái này dưới đất long mạch bên trong bà bối, Một phương diện khác, chính là đem những thứ này lê tẩm miêu cương ma đầu, một mẹ hốt gọn. Bất quá nha. Đối mặt Bạch Sử làm khó dễ, hắn đi một chút quá trình, làm dáng một chút hay là vô cùng tất yếu. Phiên vương, bản sứ hôm nay định cho ngươi cái bàn giao. Hắc sứ đánh gây Dương Phàm. Sau một khắc, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Sử, trên thân khí thế liên tục tăng lên. Hiển nhiên, hắn muốn làm thật. Hắc sứ, ngươi dám vi phạm tôn thượng đại nhân mệnh lệnh. Bạch Sử sắc mặt biến hóa, tức giận chất vấn. Ít cầm tôn thượng đến uy hiếp ta, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đụng đến ta người. Đáng chết. Dứt lời, Hắc sứ trong nháy mắt đưa tay. Một đạo vô hình hắc thủ ấn, hướng Bạch Sử hung hăng vỗ tới. Bạch Sử đồng dạng giơ tay lên, đối banh một kích. Oeng! Đột ngột tiếng vang, toàn bộ hang động đều run rẩy lắc lư. Hai tên đại thừa kỳ đỉnh cấp đại lao chiến đấu, suýt nữa đem cái này dưới đất long mạch hang động cho hủy đi. Bất quá, Hắc sứ không có để ý nhiều như vậy, quyết tâm muốn làm thịt Bạch Sử, cho Dương Phàm một cái công đạo. Dương Phàm đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn, cứ việc trên mặt không có gì biểu lộ. Trong lòng lại trong bụng nở hoa. Đấu a đấu đi. Lúc trước, trong lòng hắn còn tính toán, hai cái này tôn thượng tả hữu hộ pháp, khó đối phó. Dù sao, hắn thực lực cùng bọn hắn so, kém một mảng lớn. Hiện tại, bọn hắn bởi vì ý kiến không hợp mà ra tay đánh nhau. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Ồ, cô em ở đâu? Dương Phàm nhìn say sương ngon lành. Sau đó, hắn vừa nghiêng đầu, phát hiện Khương Minh Nhi bỗng nhiên không thấy. Chỉ có Thiền một người, đứng tại cách đó không xa. Qua bên kia, Thiền giơ tay lên, chỉ vào địa mạch chỗ sâu nói. Ầm ầm, ầm ầm. Dương Phàm vừa muốn truy vấn, kết quả địa mạch chỗ sâu chuyển đến trận trận oanh minh. Mơ hồ trong đó, còn có cự long gào thét gào thét. Cũng vào lúc này, nguyên bản thu hoạch được tự do những cự long đó chi hồn, phản phất đột nhiên cảm nhận được cái gì. Bọn chúng tề tề gào thét, đột nhiên hướng địa tâm long mạch chỗ sâu bay đi. Trăm long tề phi. Một màn này mười phần rung động. Hắc Bạch nhị sứ đồng thời dừng tay, quay đầu nhìn về phía địa mạch chỗ sâu. Nơi đó, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, bọn hắn tề tề đi theo đám kia cự long chi hồn hậu phương, hướng trong địa mạch tâm địa mang bay đi. Dương Phàm lòng nóng như lửa đốt. Lúc trước, hắn cũng cảm giác Khương Minh Nhi cái này số nương môn có vấn đề. Chỉ là, lúc ấy hắn cũng không có nghĩ lại. Hiện tại, nàng một người lén lút tiến vào long mạch dài đất trung tâm, càng thêm nghiệm chứng Dương Phàm trong lòng suy đoán. Một lát sau, mọi người tại những cự long đó chi hồn dẫn đường dưới, đi vào một mảnh rộng lớn thế giới dưới đất. Nơi xa, có một tòa tế đàn lớn. Tế đàn phiêu phủ ở một mảnh lương tạm nham tương phía trên. Nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt, phản phất muốn đem mọi người phổi nướng chín. Mau nhìn, cái kia vu tộc số nữ nhân ở nơi đó. Mẹ nó, ta hiểu rồi, Phiên Vương không có ngăn cản được cái kia số nữ nhân mỹ nhân kế, thành vu tộc chó săn. Thảo nên mã. Phiên Vương, ngươi bây giờ còn có lời gì có thể nói? Có ma đầu thoáng nhìn Khương Minh Nhi, tựa hồ muốn vượt qua nham tương. Đi tỏa kia to lớn lơ lửng tại nham tương trên không tế đàn bên trên. Lập tức, bọn hắn nhao nhao trợn mắt nhìn, dùng ngòi bút làm vũ khí. Dương Phàm không ngôn ngữ, lông mày vận thành chữ xuyên. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, có bệnh nặng đi. Nàng như thế lô mãng, đừng nói chính mình. Thần tiên tới, đều cứu không được nàng. Tòa kia tế đàn lớn bên trên, dù là nàng thật có thể tìm tới di tích cổ bên trong ghi chép chi vật. Đối mặt Hắc Bạch nhị sứ, đối mặt mấy chục tên người áo đen cùng tà giáo ma đầu, nàng làm sao mang đi? Trong mấy mắt, Dương Phàm tâm chìm đến đáy cốc, phát lên phẫn nộ cùng thật sâu cảm giác bất lực. Khương Minh Nhi quay đầu, nhìn thấy đám người theo tới, đột nhiên cắn răng một cái đằng không mà lên, muốn vượt qua nham tương. Và anh, không chờ nàng bay mấy bước, một cỗ vô hình sức mạnh đáng sợ đánh tới, đưa nàng trong nháy mắt đánh bay. Phúc. Khương Minh Nhi hét hầu ngọt ngọt, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Là Bạch Sử ra tay. Bạch Sử mặt mũi lanh cốc, hướng suýt nữa rơi vào nham tương Khương Minh Nhi liếc mắt. Sau đó, hắn cấp tốc hướng tế đàn lớn bay đi. Lúc này, Hắc Sứ đổi tới, đồng dạng cấp tốc bay về phía tế đàn lớn. Hắc Bạch nhị sứ tại nham tương trên không, lần nữa kịch liệt giao thủ bên trên. Cứ việc, bọn hắn cùng là tôn thượng làm việc, là tôn thượng tả hữu hộ pháp, nhưng bình thường mười phần không hợp. Mà lại, cái này tế đàn lớn bên trên chi vật, quan hệ đến bọn hắn tại tôn thượng trong lòng phân lượng cùng địa vị, tự nhiên không có khả năng tùy tiện tặng cho đối phương. Không chỉ có là Hắc Bạch nhị sứ, Tâm Hoài Quỷ Thai, trước đó giả ý hợp tác đông đảo ma đầu nhóm, cùng nhau nhau thừa dịp cơ hội, hướng phía tế đàn lớn bay đi. Người gặp có phần, bọn hắn cũng nghĩ kiếm một trận canh. Dù sao, mọi người bận rộn lâu như vậy, một đường va va chạm chạm đi tới, chết nhiều người như vậy, mới đến cái này địa tâm long mạch dài đất trung tâm. Ai không muốn cái này tế đàn lớn phía trên bảo vật. Chương 424, Dương Phàm thân phận chân thật bị nhìn đấu, Hắc Sứ muốn giết hắn. Chương 424, Dương Phàm thân phận chân thật bị nhìn đấu, Hắc Sứ muốn giết hắn, giết sạch bọn hắn. Bạch Sử quay đầu liếc mắt đám kia tôm tép nhại nhép, lập tức đối đám người áo đen kia ra lệnh. Siêu siêu, siêu siêu. Người áo đen nghe theo Bạch Sử mệnh lệnh, trong nháy mắt xuất thủ nhào về phía đám kia miêu cương ma đầu. Toàn bộ dưới mặt đất long mạch loạn thành một bầy. Hắc Bạch nhị sứ đánh nhau, miêu cương ma đầu cùng người áo đen kịch chiến. Dương Phàm cũng không có lẫn vào. Bọn này ma đầu cùng người áo đen chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Hắn trong nháy mắt đi vào cô em vợ Khương Minh Nhi bên người, kiểm tra nàng thường thế tình huống. Dương Phàm, nhanh, nhanh đi tới đàn, món kia bảo vật, ngàn vạn không thể rơi xuống những ma đầu này trong tay. Khương Minh Nhi sắc mặt tái nhợt, sốt ruột thúc giục. Nói, nàng giật xuống trên cổ một khối nguyệt nha hình ngọc bội, giao cho Dương Phàm. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời không làm rõ được, nàng đây là ý gì? Lúc này, Hắc Bạch nhị sứ lẫn nhau đối oanh một kích về sau, tạm thời dừng tay. Tê tê bay về phía cổ lão nham tương tế đàn. Oanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động tiếng nổ lớn truyền đến. Hắc Bạch nhị sứ, tê tê bị cỗ này cuồng bạo năng lượng đánh lui gần trăm trượng xa. Ha ha ha. Không giả, ngả bài. Cái này điệu tâm long mạch bên trong tất cả bảo vật đều là ta. Tân Cửu gia phóng lên tận trời, xuồng xã cười to. Trong mấy mắt, cặp mắt của hắn biến thành tụ đồng, khí thế dọa người. Dương Phàm ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem, cái thằng chó này, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Mà lại, hắn hai mắt biến thành tụ đồng, cùng lúc trước Chu Trường Sinh phát của lúc, giống nhau như lúc. Không nên a, ngươi là ai? Bạch Sử tức giận chất vấn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Cửu gia. Giờ phút này, Tần Cửu gia đã không còn là bản thân hắn, linh hồn của hắn tựa hồ bị cái gì đáng sợ đồ vật triệt để thôn phệ khống chế. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi đều phải chết. Tần Cửu gia sâm nhiên tà mị cười một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp nào về phía Hắc Bạch nhị sứ, lấy một đánh hai, vẫn như cũ vững vàng chiếm thượng phong. T. Dương Phàm gặp một màn này, hít vào ngụm khí lạnh. Cái này hắn a. Nguyên bản, Dương Phàm còn tưởng rằng đem Tần Cửu gia cái này lão cẩu nắm gắt gao đâu. Hiện tại, hắn bỗng nhiên phát hiện, cái này lão cẩu giấu không phải bình thường sâu. Cái kia thần kinh ký sinh bảo tử, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Vì cái gì có thể tùy tiện khống chế một người thân thể, biến thành loại này thụ động? Người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Hào hào, hào hào. Lại là một tràng tiếng xé gió truyền đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là đen trắng vu tộc các cường giả tập thể chạy đến. Tiểu Di, Tiểu Phàm ca ca, Y Lý cùng chị vợ Khương Ú Nhi xông vào trước nhất đầu. Nàng một mắt liền tại hôn chiến trong đám người, tìm được Dương Phàm cùng Khương Minh Nhi. Vì vậy, nàng mang người hướng bên này rết vừa kích động hô to. Theo nàng tiếng la rơi xuống, toàn bộ hôn chiến đánh nhau đám người trong khoảnh khắc ngừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt tê tê nhìn về phía Dương Phàm bên này. Tiểu Phàm ca ca, cái kia đang sợ tiểu tạp chủng không phải bị Phiên Vương giết sao? Dương Phàm sắc mặt đột biến, liên tục cười khổ. Ý gì thì tiểu nha đầu này là muốn đem hắn hại chết ta? Tiểu Phàm ca ca, Tiểu Di, các ngươi không có sao chứ? Ý gì thì không muốn nhiều như vậy. Cứ việc, một đoạn thời gian không gặp, nàng dựa vào biến thái thiên ma thánh thể, thực lực tốc độ tăng lên, không thể so với Dương Phàm chênh lệch. Nhưng trí thông minh này giống như giải sung mãn dáng người lên, không có việc gì. Dương Phàm thở sâu, khẽ lắc đầu. Dương Phàm, Thảo Nê Mã, ngươi không phải Phiên Vương. A, con đệm, ngươi đem Phiên Vương thế nào? Chờ một chút, Khôi Lỗi tôn giả là ngươi giết. Đám người nổ thành một đoàn, kinh hô giận mắng. Hắc sứ sắc mặt cũng trong khoảnh khắc gầm trầm khó coi, khí tức hoàn toàn khóa chặt Dương Phàm, sắc cơ bắn tung tóe. Hắc sứ, đây là vô cùng tín nhiệm Phiên Vương, không tiếc cầu tôn thượng đại nhân ban thưởng ngươi đan dược, cũng muốn thay hắn chữa trị thương thế. Chuyện hôm nay tình kết buộc, quay đầu phục mệnh tôn thượng đại nhân trở lấy chết đi. Bạch Sử âm dương quái khí, bỏ đá xuống giếng chào phúng. Dương Phàm gặp thân phận chân thật bị đám người phát hiện, cũng không còn chứa, lập tức khôi phục như cũ dung mạo. Soạn. Hiện trường xôn xao âm thanh một mảnh. Ngoại tào nê mã, quả nhiên không phải Phiên Vương, chúng ta bị lừa. Tên tiểu tạp chủng này lại đem lão tử làm con khỉ buồng địch, không thể tha thứ. Úc Nhật cha ngươi a, hôm nay lão tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Con đệ, mau đem ta Cửu U Minh Ngục Tháp trả lại cho ta. Súc sinh, ngươi dám giết gia gia của ta, ta muốn ngươi chết. Đám người lần nữa gào thét giận mắng. Lúc trước bọn hắn đoán ra Dương Phàm thân phận là một chuyện, chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Bộ kia quần tình xúc động phẫn nộ bộ dáng, thật không thể đem Dương Phàm rút gần lộ ra, cắt lấy trên thân thịt từng miếng một mà ăn rơi. Đặc biệt là Chu Siêu, tê hơn nửa tháng ra ra. Kết quả là phát hiện ra ra hắn đã sớm ở ra rắm. Trước mắt cái này ra ra lại là Cửu gia Dương Phàm giả trang. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn đã kích rất lớn, không tiếp tụ được. Dưới sự phẫn nộ, cặp mắt của hắn trong khoảnh khắc biến thành tinh hồng sắc tụ đồng. Giang giác, giang giác. Hắn toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, khí thế liên tục tăng lên. Hóa thần đỉnh phong, luyện hư sơ kỳ, luyện hư trung kỳ, hợp thể đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Dương Phàm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này Chu Siêu đồ chó hoang bị thần kinh ký sinh bảo tử khống chế sau, thực lực vậy mà bạo tăng gấp trăm lần, thực sự kinh khủng. Tạp chủng, nhận lấy cái chết. Chu Siêu gào thét một tiếng, nào về phía Dương Phàm. Cháu nội ngoan, ngươi làm sao như thế cùng gia gia nói chuyện? Một chút giáo dưỡng cũng có, còn không cho gia gia xin lỗi. Dương Phàm cười lạnh, vung tay lên. Trong nháy mắt, kinh thiên cổ kiếm xuất hiện lòng bàn tay, một kiếm bổ ra, vô song kiếm khí hung hăng đánh phía Chu Siêu. Vâng. Đinh hai nhức óc tiếng vang, Dương Phàm thân hình bị đẩy lui mấy chục bước, mà Chu Siêu phẫn nộ một kích cũng bị hóa giải. Nơi xa, đám người hoảng sợ lại hãi nhiên. Mờ, cái này biến thái, rõ ràng chỉ có luyện hư cảnh thực lực, vậy mà trọi cứng thực lực, đột phá đến hợp thể đỉnh phong. Chu Siêu phẫn nộ một kích, đừng tổn thương ta Tiểu Phàm ca ca. Ý gì thì không đáp ứng. Trong nháy mắt, nàng giải khai thiên ma thánh thể giam cầm, hai mắt thành huyết hồng sắc, toàn thân ma khí kinh thiên, khí thế của nàng đi theo liên tục tăng lên, thực lực trực tiếp đột phá đến hợp thể kỳ, hung hãn nhào về phía Chu Siêu, cùng hắn kịch đấu đến cùng một chỗ. Mọi người trước chớ vội cướp bảo bối ở nơi đó cũng sẽ không chạy. Trước cùng một chỗ liên thủ, đem những thứ này vu tộc tạm trùng làm thịt. Đúng. trước tiên đem những thứ này vu tộc tạp chủng làm thịt, sẽ chậm chậm phân bảo bối. Đám kia miêu cương ma đầu nhóm, cùng người áo đen tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ hợp tác. Đen trắng vu tộc tới cường giả không ít, thực lực mỗi một cái đều là trong tộc đỉnh tiêm. Bọn hắn không sợ hãi chút nào cùng ma đầu nhóm, chiến thành một đoàn. Một trận mới, càng thêm thảm liệt chiến đấu. Chính thức mở màn. Dám lừa gạt bản sứ, ngươi chết đi cho ta. Hắc sứ khuôn mặt dữ tợn, bước ra một bước. Trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Phàm phía trước. Khương Vũ Nhi sắc mặt biến hóa, muốn ngăn cản công kích. Kết quả, hắc sứ khẽ nhất tay một cái. Nàng liên trọng thương thổ huyết bay rất ra ngoài. Mà hắc sứ một kích đáng sợ, tốc độ không giảm đánh phía Dương Phàm. Đại địa nham thạch rạn nứt, uy thế dọa người. Thế phải lấy Dương Phàm tính mệnh. Chương 425, Long mạch mẫu thai, thế gian một đầu cuối cùng nguyên thủy long mạch. Chương 425, Long mạch mẫu thai, thế gian một đầu cuối cùng nguyên thủy long mạch độc cô cửu kiếm. Trong lúc nguy cấp, Dương Phàm không dám thất lễ. Trong mấy mắt, hắn kích hoạt kinh thiên cổ kiếm hình thái thứ nhất, phối hợp võ kỹ độc cô cửu kiếm hung hăng hướng hắc sứ đánh tới. Ông, một tiếng kiếm minh to rõ như rồng gầm, vang vọng chân trời. Bèn, sau một khắc, Dương Phàm thế đại lực trầm một kiếm, liền cùng hắc sứ sát chiêu, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Đại địa đang run rẩy, nóng hổi nham tương nổi lên trăm trượng sóng lớn. Dương Phàm thân thể như đạn pháo hướng về sau bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi đến hết hầu, bị hắn ngạnh sinh nuốt trở về. Mà hắc sứ cái này tất sát nhất kích cũng bị hắn hóa giải. Chân kinh, hãi nhiên, khó có thể tin. Hiện trường, hai đạo chính tà võ giả trong lòng, trong nháy mắt bị nồng đậm hoảng sợ cảm xúc thay thế. Hắn, vậy mà có thể ngạnh kháng đại thừa kỳ đại năng, nén giận một kích. Ta tích cái mẹ ruột. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn có thể giết phiên vương. T. Kẻ này hôm nay phải chết, đoạn không thể lưu. Nếu không đối với chúng ta ma giáo, hậu hoạn vô tận. Hừ. Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng cũng phải kháng hạ hắc sứ đại nhân lửa giận mới được. Đám người vỡ tổ, đều bị Dương Phàm cường đại vô song thực lực cho rung động thật sâu đến. Vượt cấp khiêu chiến, tại bọn hắn những thứ này trí cường giả bên trong, vốn là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, bất luận là chính đạo võ giả, vẫn là ma đạo tu sĩ, mọi người có thể đột phá tầng tầng bình cảnh, cho tới hôm nay thành tựu, cái nào không phải thiên chi tiêu tử? Thiên tiêu ở giữa cứ việc có khoảng cách, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Vượt cấp khiêu chiến đều như thế khó khăn, chớ nói chi là vẫn là càng lớn cảnh giới. Mà Dương Phàm cái này quái thai đâu? Hắn cái này không chỉ có riêng là càng lớn cảnh giới, đơn giản như vậy. Cảnh giới của hắn bất quá mới luyện hư cảnh. Hắc sứ thế nhưng là hàng thật giá thật đại thừa kỳ siêu cấp đại lao. Giữa hai người kém hợp thể kỳ, có thể hắn ngăn kháng hắc sứ nén giận một kích, lại không có bị miểu sát. Quả nhiên, nghiệm chứng trên internet câu kia lưu hành trò cười, thế giới này cái gọi là thiên tiêu, bất quá là gặp hắn cánh cửa. Chỉ sợ, để Dương Phàm cái này quái thai còn sống, không bao lâu, câu nói này liền sẽ ứng nghiệm. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể chống đỡ được ta một kích. Hắc sứ cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Dương Phàm thực lực như thế cường hãn. Hắc sứ đại nhân, ngươi bản tính cũng xấu, thu tay lại đi. Tôn này bên trên người nào, chắc hẳn ngươi trong lòng sò ta rõ ràng hơn. Cùng nó như bạch sử như vậy cho hắn làm chó sai sự, sao không làm có lương chi người? Dương Phàm bên cạnh điều tức lấy lăn lộn khí huyết vừa chiêu hàng hắc sứ. Qua đi trong khoảng thời gian này, hắn cùng hắc sứ cứ việc giao lưu không nhiều, nhưng Dương Phàm cũng đại khái thăm dò rõ ràng hắc sứ tính cách. Bên ngoài lạnh tâm nóng, bản tính cũng xấu. Bạch sử cái kia bạch diện thư sinh khác biệt, cái kia đồ chó hoang là thật xấu. Ngậm miệng, hắc sứ giận dữ mắng mỏ một tiếng, lần nữa ngang nhiên động thủ. Hiển nhiên, Dương Phàm con hàng này chiêu hàng lời nói, lần nữa chọc giận hắn. Hắc sứ chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay hình thành một cái vi hình vòng xoáy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Dương Phàm sắc mặt đột biến, biết đối mặt hắc sứ cái này kích thứ hai, hắn đại khái suất không tiếp nổi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có lùi bước, bởi vì hắn không có đường lui. Và anh, nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh. Nguyên lai, bạch sử tại độc đấu tần cửu ra lúc bị thương nặng, một ngụm lao huyết phun ra ngoài, thân thể bị đánh bay trăm trượng. Hắc sứ thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Dương Phàm, đột nhiên quay người phóng tới tần cửu ra, đi hỗ trợ bạch sử. Hô, Dương Phàm thật to thở phào, nguy hiểm thật. Trên thực tế, hắn nhìn ra được, hắc sứ không phải thật sự rất muốn giết hắn, bất quá cấp tốc tại giữa hai người trận doanh nguyên nhân thôi. Và anh, tần cửu ra gặp hắc sứ trở về, một kích đem hắn đánh lui. Sau đó, hắn không cùng hắc bạch nhị sứ chiến đấu, cấp tốc chạy tới nham tương phía trên tế đàn lớn. Hắc bạch nhị sứ sắc mặt đại biến, theo sát phía sau. Bốn phía, ngay tại kịch chiến ma đầu cùng vu tộc các cường giả thấy thế, cũng nhao nhao dừng lại, chạy tới cái kia tế đàn lớn. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, cũng không phải vì liều ngươi chết ta sống, mục đích chỉ có một cái, đó chính là cái này dưới đất long mạch bên trong bảo vật. Tuy nói, có hắc bạch nhị sứ, thêm tần cựu ra cái này ba đỉnh cấp đại lão, tế đàn lớn bên trên bảo vật không nhất định rơi xuống trong tay bọn họ. Nhưng nếu là dẫm vận khí cất chó đâu? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Từ xưa đến nay đều là không đổi chân lý. Phàm ca, ngươi không sao chứ? Lâm Mặc không biết từ nơi nào xuất hiện, quan tâm dò hỏi. Không có việc gì, đi qua nhìn một chút. Dương Phàm khẽ lắc đầu, lập tức mang theo đám người bay về phía nham tường phía trên tế đàn. Một lát sau, đám người vượt ngang nhiệt độ kinh người hồ dung nham, đi vào tế đàn lớn. Xa xa, Dương Phàm liền nhìn thấy hắc bạch nhị sứ cùng tần cựu ra ba người. Tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, trưng bày lấy bốn dạng bảo vật: một cây long tích, một con long đồng, một thanh cự hình chiến kích, còn có một cái tựa như viên thịt giống như đồ vật, nhìn cùng một viên trứng rồng không sai biệt lắm, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối không phải trứng rồng. Ta dựa vào bốn dạng bảo vật, quả nhiên không hổ là hoa hạ thứ nhất long mạch, yêu yêu. Cái khác ba loại bảo vật, các ngươi phân đi, ta chỉ cần trôi này long tộc thần khí bảy ngược sáng thế kích. Ngươi nghĩ hay lắm, cái kia bảy ngược sáng thế kích thế nhưng là có long tộc vô số tiên tổ, bảy ngược rèn đúc, về ta. Các ngươi đoạt bảy ngược sáng thế kích, cái kia vô tướng long tích liền thuộc về ta. Ta muốn cái kia cựu điên long đồng, ai nói ai đều chớ cùng ta đoạn. Ma đầu nhóm tập thể hưng phấn lên. Ngao ngao quỷ tê. Cái này, đây là long mạch mẫu thai. Quả nhiên là trong truyền thuyết long mạch mẫu thai, thế gian một đầu cuối cùng nguyên thủy long mạch. Ha ha ha. Cái này long mạch mẫu thai là của ta, còn có cái khác ba loại bảo vật, ta cũng bỏ vào trong túi. Tân Cửu Gia nhìn chằm chằm viên kia viên thịt giống như đồ vật, dùng sức nhìn mấy lần. Sau một khắc, hắn giống như điên cuồng kích động cười ha hả. Hắc Bạch Nhị Sứ qua lại liếc nhau một cái, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Vâng. Nhưng mà, đối mặt Hắc Bạch Nhị Sứ đánh lén, Tân Cửu Gia không chút nào hoảng, đưa tay ở giữa liền đem bọn hắn đánh lui. Hắn chậm rãi quay đầu, trong hai mắt lóe ra tinh hồng quang mang, thụ động, khí thế dọa người. Nguyên bản, cái khác ma đầu nhóm là muốn cùng nhau tiến lên, tới cướp đoạt bảo vật, nhưng bị hắn bộ này quỷ dị dáng vẻ hù dọa. Cái này, gia hỏa này hiện tại là người, vẫn là quái vật? Cái kia thụ động ánh mắt, làm sao cảm giác càng giống là một cái mất đi nhân tính quái vật. Tân Cửu Gia đem Hắc Bạch Nhị Sứ đánh lui sau, một mặt tham lam muốn đi đem bốn dạng bảo vật bỏ vào trong túi. Dương Phàm, nhanh, cái kia long mạch mẫu thai tuyệt đối không thể rơi vào trong tay hắn. Khương Minh Nhi sắc mặt tái nhợt, thân thể của nàng nhưng không có Dương Phàm cường hãn. Lúc trước nàng lọt vào bạch sử trọng thương, sống đến bây giờ đều rất miễn cưỡng. Dương Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên cắn răng một cái, liền muốn dẫn người tiến lên làm Tần Cửu Gia. Đột nhiên một cỗ vô song bá đạo lực lượng xé rách hư không mà tới. Và anh, Tần Cửu Gia còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thân thể liền như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Phúc. Trong miệng hắn càng là phun ra một ngụm lao huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên đã trọng thương. Chương 426, tôn thượng nhân thân, Tần Cửu Gia thân tử đạo tiêu. Chương 426, tôn thượng nhân thân, Tần Cửu Gia thân tử đạo tiêu. Đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tê cả da đầu. Phải biết, Tần Cửu Gia thực lực so Hắc Bạch Nhị Sứ còn kinh khủng hơn. Hắc Bạch Nhị Sứ chính là đại thừa kỳ siêu cấp đại lao, hai người liên thủ đều không phải hắn địch thủ. Hiện tại, Tần Cửu Gia lại bị đột nhiên một kích trọng thương. Cái này hắn a người tới. Nơi xa, vỡ ra hư không, chậm rãi khép lại. Một đoàn bóng đen xuất hiện. Thảo Nê Mã, ngươi là ai? Tần Cửu Gia sắc mặt dữ tợn và mẹo, gào thét. Ánh mắt ăn người giống như nhìn chằm chằm đánh lén hắn bóng đen. Dương Phàm cũng sinh lòng nghi hoặc. Cục diện triệt để không kiểm soát. Bái kiến tôn thượng đại nhân. Bái kiến tôn thượng. Hắc Bạch Nhị Sứ vội vàng hướng đoàn kia bóng đen hành lễ. Hậu phương, đám người áo đen kia cũng đi theo tề tề hành lễ. Thất cung tất kính. Cái gì? Tôn thượng? Dương Phàm la thất thanh, sắc mặt đột biến. Cùng hắn đồng dạng phản ứng chính tả hai phái võ giả, không phải số ít. Cái này, phiền toái. Dương Phàm làm sao đều không nghĩ tới, tôn thượng tên chó chết này lại đột nhiên ở giữa tới đây. Nguyên bản Hắc Bạch Nhị Sứ, Tần Cửu Gia liền khó có thể đối phó. Hiện tại tôn thượng cái này lão cẩu tự mình đến đây, chỉ sợ dưới mặt đất long mạch bên trong bốn dạng bảo vật hắn đồng dạng mang không đi. Tôn thượng, ngươi chính là tôn thượng sao? Muốn ngồi mát ăn bát vàng, để cho ta kiến thức hạ thực lực ngươi như thế nào? Tần Cửu Gia phẫn nộ không cam tâm. Sau một khắc, hắn trong hai mắt thụ đồng quang mang đại thịnh, phát ra như là dã thú gào thét. Thực lực của hắn lần nữa dọa người tăng lên. Giang giác. Hắn toàn thân xương cốt phản phất bị đánh nát gây dựng lại. Nghe tất cả mọi người tê cả da đầu. Đám người hoảng sợ nhìn xem hắn, phát hiện Tần Cửu Gia thân thể tăng vọt đến 3 mét, như là một đầu người khủng bố hình hoang thú. Cứ việc tất cả mọi người bị Tần Cửu Gia khoa trương kinh khủng bề ngoài hù dọa, nhưng càng nhiều hơn chính là hy vọng hắn cùng tôn thượng liều cái lưỡng bại câu thương, bởi vì dạng này bọn hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hừ, bất quá bản tôn nuôi dưỡng gia súc đi cũng dám phệ chủ. Tôn thượng khinh miệt cười lạnh, lập tức hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ dùng một ngón tay hướng hắn liều mạng gào thét đánh tới Tần Cửu Gia, tựa như bị làm định thân thuật. Đột nhiên ngừng lại, ngươi đối ta làm cái gì? Thân thể của ta làm sao đột nhiên không động được? Tần Cửu Gia sắc mặt đột biến, hoảng sợ muôn dạng. Sợ hãi. Giờ phút này, Tần Cửu Gia trong lòng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong. Ta nói, ngươi bất quá là bản tôn nuôi dưỡng một con gia súc thôi. Tôn thượng lần nữa thanh âm lạnh lùng nịa mai mở miệng. Sau một khắc, cái kia nhìn hơi hận một chỉ rơi xuống. Và anh, Tần Cửu Gia đầu trong nháy mắt nổ tung. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng chân trời. Một mệnh ô hô. Nơi xa, tất cả mọi người bị hù lòng bàn chân bốc lên hơi lạnh. Chết rồi. Chỉ dùng một kích. Không. Là một đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Mẹ nó. Tốt. Thật là khủng khiếp, ta không muốn bảo vật, ta muốn về nhà tìm mụ mụ. Ta cũng nghĩ về nhà. Lao tổ tông phù hộ ta, bình an vô sự. Tôn thượng đại nhân, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Một đám ma đầu nhóm, bị hù run lẩy bẩy. Giờ phút này, so với nơi xa bốn dạng long mạch bảo vật, bọn hắn càng khát vọng còn sống. Dương Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Thượng, hắn nuôi dưỡng gia súc. Nói như vậy, những thứ này thần kinh ký sinh bảo tử là cái này chó Tôn Thượng dở trò quỷ, nhân tạo hoang thú, rót vào Hoa Hạ học phủ cao nhất thần hạ học viện, bao quát thần hạ phù đồ bên trong đều xuất hiện gian tế, thật là đáng sợ. Tiền bối, tôn này bên trên là thân phận gì? Dương Phàm thở sâu, trầm giọng hỏi thăm Chấn Thiên Quan Tài Nữ Đế. Một cái thượng giới lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy tới hạ giới làm mưa làm gió rác rưởi thôi. Nữ Đế mở miệng, thanh âm tràn đầy khinh thường khinh miệt. Dương Phàm trực tiếp liền bó tay rồi. Một cái thượng giới lăn lộn ngoài đời không nổi rác rưởi. Mẹ nó, thượng giới rác rưởi, mạnh như vậy sao? Thật đáng sợ. Một đoàn bóng đen trạng thái tốt thượng, trôi hướng long mạch mẫu thai. Tựa hồ, so với cái khác ba loại bảo vật, cái này long mạch mẫu thai càng thêm đối với hắn có lực hấp dẫn. Giống, chỉ là không đợi Tôn Thượng đem long mạch mẫu thai chiếm làm của riêng, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời. Sau một khắc, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu trăm trượng đuôi rồng, đem hắn một kích đánh lui. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Long, là long, một con rồng đuôi trăm trượng. Ta thích cái mẹ ruột, cái này long đến lớn bao nhiêu, là long tổ sao? Đám người tất cả đều bị bất thình lình kinh biến, hù dọa. Tôn Thượng thực lực có bao nhiêu biến thái, vừa mới mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, tuyệt đối là tiên nhân phía trên cấp bậc. Nhưng mà dù vậy, vẫn như cũng bị đầu này xé rách hư không mà đến đuôi rồng đánh lui trăm trượng, đủ để chứng minh cái này đột nhiên xuất hiện cự long không đơn giản. Trung Yên tổ long chi hồn. Tôn Thượng thanh âm âm lãnh sâm nhiên, ta chính là bát đại long quân biến thành chi hồn, thủ hộ cái này miêu cương dưới mặt đất long mạch. Phá quan người có thể chọn lựa một kiện bảo vật, những người còn lại người nhanh chóng rời đi, nếu không giết không tha. Cự long hiện thân, là một đầu thân hình gần ngàn trượng hắc long. Trung Yên tổ long chi hồn, cái kia kinh khủng long đồng phản phất có thể thôn vệ vạn vật linh hồn. Nó miệng nói tiếng người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trong đám người Dương Phàm trên thân. Trong chốc lát, Dương Phàm liền trở thành hiện trường nhân vật chính. Phá quan người có thể ban thưởng một kiện chí bảo. Từ Bát Hoang Tỏa Long trận lên, đến tới đất mạch giải đất trung tâm tế đàn, cùng nhau đi tới. Ai phá vỡ cửa ải? Trong lòng mọi người lại quá là rõ ràng. Tiểu Phàm ca ca, tổ long tiền bối, để ngươi chọn lựa bảo vật. Dương Phàm, chọn lựa cái kia long mạch mẫu thai, nhất định chọn lựa nó. Khương Minh Nhi đám người khẩn trương thúc giục. Nguyên bản, bọn hắn trong lòng tuyệt vọng, làm xong hẳn phải chết giấc ngộ. Há biết, chuyện xuất hiện chuyện cơ. Cái này khiến bọn hắn trong lòng, làm sao có thể không kích động vui vẻ. Tốt. Dương Phàm thở sâu, nhấc chân đi ra. Năng lượng trạng thái tôn thượng, ánh mắt cũng rơi xuống trên người hắn. Dương Phàm không để ý đến, trực tiếp đi hướng nơi xa trưng bày tại tế đàn bên trên, bốn dạng bảo vật. Cứ việc, Trung Yên tổ long chi hồn, ban thưởng hắn một kiện thông quan bảo vật. Nhưng, để Dương Phàm chân chính lo lắng là, hắn dù là chọn tốt bảo vật, có thể mang đi ra ngoài sao? Nơi xa, Tôn Thượng, Hắc Bạch Nhị Sứ cùng các đại ma đầu nhìn chằm chằm. Chỉ sợ, hắn không đợi rời đi cái này tế đàn lớn, liền bị bao hết sủi cảo. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm trong lòng cũng có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Một lát sau, hắn đi vào cái kia so với người còn cao viên thị trước. Lúc trước, cách khá xa, Dương Phàm còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại, hắn khoảng cách gần quan sát, phát hiện cái này long mạch mẫu thai lại là vật sống. Dương Phàm giơ tay lên, nếm thử hướng nó đụng vào qua đi. Ông, trong nháy mắt, sâu trong thức hải Chấn Thiên Quan Tài sáng lên trướng mắt quan mang. Tiền bối, đây là? Dương Phàm kinh hãi, đội vàng truy vấn. Ta giúp ngươi dung hợp. Nữ đế nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Cũng vào lúc này, Dương Phàm cảm nhận được bàn tay cùng long mạch mâu thai tiếp xúc vị trí, có tinh khiết đến không cách nào hình dung năng lượng tràn vào hắn thân thể. Bịch. Long mạch mâu thai như là một viên cự hình trái tim giống như, hơi nhúc nhích một chút. Trong chốc lát, toàn bộ dưới mặt đất long mạch cuồn phong gào thét, sấm sét vang dội. Lúc trước, Dương Phàm từ ngũ hành luyện long lô bên trong cứu ra mấy trăm đầu long hồn, không biết từ nơi nào xuất hiện lần nữa. Tê tê ngửa mặt lên trời gào thét. Chương 427, kịch chiến tôn thượng, Trung Yên tổ long chi hồn bị chém giết. Chương 427, kịch chiến tôn thượng, Trung Yên tổ long chi hồn bị chém giết. Long mạch mẫu thai cách mỗi trăm năm nhảy lên một lần. Ngươi vậy mà vọng tưởng cưỡng ép dung hợp, muốn chết. Tôn Thượng xâm nhiên thanh âm truyền đến, để chấn kinh đám người minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, hắn không có quan khán, ngang nhiên xuất thủ. Giống. Trung Yên tổ long chi hồn một tiếng to rõ long ngâm ngăn lại đánh tới Tôn Thượng. Lan đi, bản tôn không muốn giết ngươi. Tôn Thượng xâm nhiên giận dữ mắng mỏ, đã tại bạo tẩu biên giới, đoạt long mạch mẫu thai người, giết không tha. Trung Yên tổ long chi hồn cũng không lui lại nửa bước, thanh âm như sấm. Nếu như thế, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Tôn Thượng triệt để bạo tẩu. Hắn thân thể bên trên, hắc khí kịch liệt lan lộn, tựa như đun sôi nước sôi giống như, cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành một đạo bóng người. Tiêu Vô Nguyệt, Tiêu đại nhân, thế nào lại là ngươi? Trong đám người liên tiếp xuất hiện mấy âm thanh kinh hô, trong đó một tiếng là Lâm Mặc thanh âm. Hắn giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái, không nhìn lầm, thật là thần hạ phù đầu người sáng lập một trong Tiêu Vô Nguyệt. Cái này sao có thể? Hắn thế nào lại là Tôn Thượng? Liên tiếp nghi hoặc tại mọi người trong lòng dâng lên, không có đáp án. Lúc này, ngay tại dung hợp long mạch mẫu thai Dương Phàm cũng đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt của hắn đồng dạng lộ ra chấn kinh hãi nhiên. Tiêu Vô Nguyệt, Tiêu Vô Nguyệt là Tôn Thượng, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Đã từng Tiêu Vô Nguyệt còn tiến hắn phán quan bút, mời hắn gia nhập thần hạ phù đồ, còn giúp hắn chủ trì công đạo, trả lại hắn giết tiểu lão cẩu trong sạch. Dương Phàm từng hoài nghi tới thần hạ phù đồ bất luận kẻ nào, bao quát Lâm Nhược Ảnh. Duy chỉ có, hắn không nghĩ tới, chân chính đại bột là Tiêu Vô Nguyệt. Khó trách, hắn vừa xé rách hư không lúc đến, hóa thành một đoàn bóng đen, ẩn tàng thân phận chân thật. Nguyên lai, là sợ bị nhận ra. Chỉ là, đối mặt Trung Yên Tổ Long chi hồn ngăn cản, không thể không hiện lộ chân thân, bật hết hỏa lực. Chuyên tâm điểm, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Nữ đế thanh âm vang lên bên tai bờ, để Dương Phàm trong lòng run lên, dâng lên mãnh liệt bất an. Nơi xa, Tiêu Vô Nguyệt cùng Trung Yên Tổ Long chi hồn kịch chiến đến cùng một chỗ. Trung Yên Tổ Long vì bắt đại long quân hồn phách biến thành, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng khủng bố đến đâu, cũng chỉ là long quân hồn phách dạng dung hợp, chính là hạ giới sinh linh. Lại thêm ngàn vạn năm qua đi, nó long hồn lực lượng sói mòn nghiêm trọng, lại không đỉnh phong chi dũng. Đối mặt thượng giới tới tạp toái, dần dần lộ ra không địch lại tư thái. Giết. Vì tiểu phàm ca ca kéo dài thời gian, ý quyết định thật nhanh, dẫn đầu vu tộc cường giả xông lại. Giết. Giết. Vu tộc cường giả không có sợ hãi, bọn hắn một mặt tuyệt nhiên. Dù là biết rõ đối mặt Tiêu Vô Nguyệt dạng này thượng giới tạp toái, thập tử vô sinh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố xông lại. Đây là sứ mạng của bọn hắn, cũng là bọn hắn trách nhiệm. Hiện trường loạn thành một bầy, tàn chi bay loạn, máu chảy thành sông. Thế đàn lớn trên mặt đá bị máu tươi nhuộm đỏ, tựa như nhân gian luyện ngục. Dương Phạm mắt thấy đây hết thảy, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Giờ khắc này, hắn đối câu nói này có càng sâu một tầng lý giải. Giống. Không biết qua bao lâu, một tiếng bi tráng tuyệt vọng long âm, đem toàn thân tâm dung hợp long mạch mẫu thai Dương Phạm bừng tỉnh. Trung Yên Tổ Long chi hồn thân hình khổng lồ, bị Tiêu Vô Nguyệt cầm trong tay vậy ngược sáng thế kích, chém thành hai đoạn. Nó phát ra tiếng gào đau thương về sau, thân hình khổng lồ hóa thành từng sợi năng lượng, tiêu tán trong không khí. Giờ phút này, Tiêu Vô Nguyệt máu me khắp người, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Nhưng so với bị hắn chém giết Trung Yên Tổ Long chi hồn, hắn vẫn như cũng vô địch giống như tồn tại. Đen trắng vu tộc các cường giả, tử thương vô số. Cho dù những cái kia còn sống người, ngã trên mặt đất, cố gắng dây dưa, liền đứng lên khí lực đều không có. Tiêu Vô Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, như địa ngục tới ác ma giống như, cầm trong tay vậy ngược sáng thế kích, từng bước một đi tới. Dương Phàm mắt nhìn long mạch mẫu thai, lại hướng hắn nhìn lại. Giờ phút này, long mạch mẫu thai, hắn bèn bèn dung hợp 2/3. Mà lúc này nếu là từ bỏ, lúc trước nữ đế giúp hắn hết thể cố gắng, đem phí công nhọc sức. Nhưng nếu như không từ bỏ, lại có ai có thể đỡ nổi cái này đáng sợ không tử thần giống như Tiêu Vô Nguyệt tiến lên. Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là ta gặp qua tất cả thiên tiêu yêu nghiệt bên trong, ưu tú nhất cái kia. Tiêu Vô Nguyệt mở miệng, thanh âm rất lạnh, mang theo một vòng khen ngợi. Dương Phàm không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch. Đối với bản tôn tới nói, không thể vì bản thân ta sử dụng, như vậy hạ chẳng chỉ có một cái. Tiêu Vô Nguyệt phối hợp nói. Hắn nói chuyện ở giữa, từ trong túi lấy ra một khối vải trắng, cẩn thận xoa xoa vậy ngược sáng thế kích bên trên vết máu. Sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống Dương Phàm trên thân, lộ ra một vòng quỷ dị cười tà. Ông, vậy ngược sáng thế kích, sáng lên trướng mắt quan mang, mơ hồ có long ngâm gào thét gào thét. Phàm ca, Tiêu Vô Nguyệt, tà thao nê ma a, tiểu Phàm ca ca, Dương Phàm, nơi xa còn sống Lâm Mặc, y đám người nhìn tròn mắt tận nước, gào thét gào thét. Nhưng mà bọn hắn ngoại trừ trơ mắt nhìn xem, không có biện pháp. Ai? Thở dài một tiếng, đột nhiên vang lên tại Dương Phàm bên tai. Đó là ai kêu gọi? Là của người nào cảm khái? Tiền bối. Dương Phàm sắc mặt đột biến, trong lòng đống nhiên đã nhận ra cái gì. Và anh. Tiêu Vô Nguyệt một kích hung hăng chém xuống. Một kích này hủy thiên diệt địa, ngay cả không khí đều xé rách. Chớ nói Dương Phàm, ngay cả Trung Yên Tổ Long chi hồn đều không thể kháng trụ cái này vậy ngược sáng thế kích uy lực, bị chém thành hai đoạn. Nơi xa, Y Lìa, Lâm Mặc đám người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, không còn dám nhìn tiếp xuống, huyết tinh hình tượng. Liền ngay cả Hắc Sứ cũng mang theo một vòng tâm tình rất phức tạp, vi nghiêng đầu sang chỗ khác. Ken, một tiếng thanh thúy như tiếng kim loại va chạm vang lên. Một đạo hồng Y Lìa bóng hình xinh đẹp, một tay phụ lập, xuất hiện tại Dương Phàm trước người. Dung nhan tuyệt thế kia, làm cho người thấy không rõ. Nhưng nàng nâng lên cái tay kia, vẹn vẹn hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, liền nhẹ nhõm đỡ được Tiêu Vô Nguyệt dọa người một kích. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta dựa vào. Phàm ca, vị này thần tiên tỷ tỷ là ai? A, tiểu Phàm ca ca. Nơi xa, tất cả mọi người bị bất thình lình một màn, sợ choáng váng. Kinh hô tiếng thét chói tai một mảnh. Suýt nữa đem tròng mắt chừng đến rơi xuống. Không chỉ có là Y Lìa, Lâm Mặc đám người, cho dù phía trước Tiêu Vô Nguyệt cũng hoảng sợ muôn dạng, lòng bàn chân bốc lên nồng đậm hàn khí. Ngươi là? Tiêu Vô Nguyệt tựa như gặp quỷ giống như biểu lộ, tựa hồ nhận ra nữ đế thân phận. Nữ đế không để ý đến đám người, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dương Phàm. Lần thứ nhất, Dương Phàm thấy rõ nàng khuôn mặt, nhưng Dương Phàm trong lòng không có nồng đậm kích động cùng kinh hỉ, có là một loại không cách nào hình dung tuyệt vọng. Đến mức cảm xúc kích động, hắn đứng ở nơi đó thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Nữ đế xem ra cần phải ánh mắt rất bình tĩnh, đó là một loại uy mắng xa nhau. Tiền bối. Dương Phàm thanh âm khàn giọng, con mắt dần dần đỏ. Nữ đế mấy tháng trước nói lời, lần nữa quanh quẩn hắn bên tai. Ta chỉ có thể sẽ giúp ngươi một lần về sau đem tan thành mây khói. Một ngày này, vẫn là tới. Chương 428, nữ đế một sợi nguyên thần xuất thủ, ba kiếm vênh sát tôn thượng. Chương 428, nữ đế một sợi nguyên thần xuất thủ, ba kiếm vênh sát tôn thượng. Về sau con đường, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nữ đế thanh âm thanh lãnh, lại mang theo như có như không ôn nhu. Đây là Dương Phàm nhận biết nữ đế lâu như vậy, nàng lần thứ nhất dùng như vậy ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Đáng tiếc, tiền bối. Dương Phàm lại hô một tiếng, con mắt càng đỏ. Nhưng hắn phát hiện thân thể chẳng biết lúc nào bị nữ đế cầm cố lại, căn bản không động được. Không chỉ có thân thể không động được, hắn người hoàng phiên, quỷ mạn đồng các loại át chủ bài đồng dạng không dùng được. Hắn ngoại trừ trơ mắt nhìn xem, cái gì đều không làm được. Nữ đế chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngón tay ngọc nhẹ nhàng huy động. Ông, một tiếng to do kiếm minh từ cửu thiên bên ngoài mà tới. Trong mấy mắt, kinh thiên cổ kiếm phóng lên tận trời, hóa thành trăm mét cự kiếm. Một kiếm rơi xuống, phản phất chạm phá hư không. Nơi xa, tôn thượng Tiêu Vô Nguyệt trên mặt lại không bình tĩnh, có là nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Bành, tay hắn cầm vậy ngược sáng thế kích, chọi cứng nữ đế một kiếm này. Tiêu Vô Nguyệt ngược lại là muốn tránh, nhưng đối mặt nữ đế một kiếm này, hắn căn bản trốn không thoát. Bành, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, chấn vỡ màng nhĩ mọi người. Kinh khủng âm bạo thành, lật tung trừ hắc bạch nhị sứ bên ngoài, tất cả ma đầu võ giả. Tiêu Vô Nguyệt tu vi thế nào cảnh giới, không người biết được. Nhưng mọi người trong lòng khẳng định, thực lực của hắn tuyệt đối là tiên nhân phía trên. Tại cái này giới, không thể địch nổi giống như tồn tại. Nhưng mà, nữ đế cái này nhìn nhẹ nhàng một kiếm, đem hắn trong nháy mắt đánh lui ngàn trượng xa. Phúc. Tiêu Vô Nguyệt thiết hầu ngọt ngọt, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng biến thành vô cùng hỗn loạn. Hiển nhiên, nữ đế cái này bá đạo tuyệt luân một kiếm, đã xem hắn trọng thương. Tê. Tê. Hiện trường, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Lúc trước, cái này Hồng Y Liễu nữ tử thần bí xuất hiện, thời hợt ngăn trở Tiêu Vô Nguyệt một kích. Trong lòng mọi người liền rất khiếp sợ hoảng sợ. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, Dương Phàm cùng cái này Hồng Y Liễu nữ tử thần bí thân phận, nàng lại là từ đâu tới? Hiện tại, nàng đưa tay ở giữa, một kiếm đem Tiêu Vô Nguyệt chạm lui ngàn trượng. Thật đem đám người dọa tè ra quần. Cái này hắn a, là tiên đế sao? Cái này thực lực khủng bố, siêu việt bọn hắn tam quan tưởng tượng. Bọn hắn đám người thực lực, đặt ở toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí cả Lam Tinh, đều tính cả hai to mặt lớn đại lão cường giả. Nhưng mà giờ phút này bọn hắn phát hiện cùng trước mắt cái này thần bí nữ tử áo đỏ so sánh sách giày không, bọn hắn ngay cả sách giày cũng không xứng. Tiêu Vô Nguyệt bực này tiên nhân phía trên thực lực, đoán chừng vừa phối sách giày. Thanh đế, ngươi là thanh đế? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là thanh đế? Thanh đế không phải đã chết rồi sao? Mặt khác, thanh đế không có yếu như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao có được thanh đế khí tức? Tiêu Vô Nguyệt không có đi quản thương thế trên người, tức giận gào thét. Ánh mắt hắn an người giống như nhìn chằm chằm nơi xa nữ tử áo đỏ. Dương Phàm hai mắt đỏ bừng, cũng ở đó nhìn xem nữ đế. Thanh đế, cái này chấn thiên quan tài nữ đế chính là thượng giới thanh đế sao? Từ nàng xuất hiện tại sâu trong thức hải, Dương Phàm mỗi lần hỏi nàng, nàng đều tránh thân phận của mình, không xứng biết. Nữ đế mở miệng lần nữa chậm rãi đưa tay. Lúc này, nàng thân thể so với lúc trước giảm đi rất nhiều, tựa hồ sắp tan thành mây khói. Ta hiểu được, ta hiểu được. Nguyên lai, ngươi là thanh đế phi thăng lên giới lúc lưu tại nhân gian một sợi nguyên thần. Tiêu Vô Nguyệt dù sao thượng giới người, nhãn lực của hắn vẫn là tương đối độc ác. Chỉ một lát sau, hắn liền biết rõ ràng trước mắt cái này nữ tử áo đỏ thân phận. Một sợi nguyên thần, thì tính sao? Nữ đế cười khẩy, tràn đầy niềm ai. Ngươi nếu thật là thanh đế, ta quay đầu liền chạy, ngay cả cho ngươi sách giày cũng không xứng. Nhưng ngươi bất quá là chỉ là một sợi nguyên thần, bản tôn sợ ngươi hay không? Gái điếm túi, ngươi hôm nay mơ tưởng xấu bản tôn chuyện tốt, đoạt bản tôn bảo vật. Tiêu Vô Nguyệt hai mắt ăn người, gào thét gào thét. Sau một khắc, hắn điều động lực lượng toàn thân, bắt đầu dùng lực lượng phát tác, chủ động hướng nữ đế giết tới. A, ngu muội. Nữ đế cười khẩy, lần nữa chậm rãi đưa tay. Vô anh, vô song kiếm mang, lấy tồi khô là hủ, bài sơn đảo hải chi uy, hướng Tiêu Vô Nguyệt đánh tới. A, một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng đám người bên hai, nghe dùng mình. Nơi xa, Tiêu Vô Nguyệt thân thể kịch liệt run rẩy, thần hồn chấn động, suýt nữa bị nữ đế cái này kiếm thứ hai đánh cho thần hồn tán loạn. Lộc cộc, lộc cộc. Nơi xa đám người nhao nhao truyền đến nuốt nước miếng thanh âm, đặc biệt là Lâm Mặc, cái này Tiêu lao chó, thanh âm kêu vang dội, thực lực cũng không được a. Đúng, ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi, liền sẽ khoan lác. Lâm Mặc cùng Y Dĩ thì qua lại đối thoại, một mặt xem thường. Lúc này, Tiêu Vô Nguyệt rốt cục hậu chi hậu giác tỉnh ngộ. Cho dù là thanh đế phi thăng lên giới trước, lưu tại này nhân gian giới một sợi nguyên thần, cũng không phải hắn một cái điều kia có thể chống lại dung chuyển. Hắn thần hồn lọt vào hủy diệt tính đả kích, không trốn nữa mệnh, chỉ sợ hôm nay bảo vật không có mò được, còn phải mất đi tính mạng. Còn tốt, hắn cũng không tính đến không. Trong tay không phải còn đoạt đem Long tộc thần binh lợi khí trở về sao? Lập tức, Tiêu Vô Nguyệt nghĩ tới đây, xoay người chạy. A, trốn. Bản đế, để ngươi đi rồi sao? Nữ đế cười, cánh tay nàng vừa nhấc. Ông, cấp 12 cực đạo kiếm vực trong nháy mắt triển khai. Cái kia cố vô song kiếm ý, đem toàn bộ dưới mặt đất long mạch không gian đều khóa kín. Đừng nói một người, chính là một con ruồi, cũng đừng nghĩ bay đi. Bịch, bịch. Nơi xa, ma đầu, vu tộc các cường giả, rốt cuộc không chịu nổi cỗ này hạo hãn kiếm ý áp bách. Bọn hắn hai chân không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Hãi nhiên, hoảng sợ, thè ra quần. Cái này, đây là nữ đế chi vì sao? Quá, quá hắn á kinh khủng. Ông, kinh thiên cổ kiếm, một tiếng to rõ kiếm minh. Một hóa 12. 12 trôi cổ kiếm, hình thành một cái rào sát hết thệ đáng sợ kiếm trận. Gào thét lên hướng Tiêu Vô Nguyệt bay đi. Không, không muốn. A, Tiêu Vô Nguyệt sợ hãi tới cực điểm. Giờ phút này, hắn đảo mệnh đường lui, bị triệt để phong kín. Lên trời không đường xuống đất không cửa. Hắn muốn cầu tha. Nhưng mà, trong miệng hắn lời nói, vẫn chưa nói xong. Liền bị thê lương đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết thay thế. Rào sát. Hình thần câu diệt. Cấp 12 cực đạo kiếm vực, chậm rãi tiêu tán. Nữ đế lạnh lùng, không mang theo tình cảm ánh mắt. Chậm rãi liếc nhìn đám người. Không ai dám cùng nàng đối mặt, nằm sấp tại mặt đất. Run lẩy bẩy. Quá. Quá mạnh. Cương đại đến chân chính vô địch giống như tồn tại. Lúc này, nữ đế thu hồi ánh mắt, chậm rãi xoay người. Nhìn về phía Dương Phàm. Ầm vang. Dính đầy máu tươi kinh thiên của kiếm, lại trở về bay tới. Cắm ở bên cạnh mặt đất nham thạch bên trên. Ông. Ông. Kinh thiên cổ kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra từng tiếng rên rỉ. Dương Phàm ánh mắt đỏ bừng, không nháy một cái nhìn xem nữ đế. Hai người ánh mắt đối mặt. Một hơi gió mát lên. Đồng nhiên, nữ đế đôi Dương Phàm, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười kia, phản phất phất qua thế gian đẹp nhất dung nhan. Một sợi nịch ngậm tóc xanh, theo gió thổi tới Dương Phàm trên mặt. Làm sao cùng cáo biệt. Mang theo một tia ôn nhu, một tia không bỏ. Sau một khắc, nàng mảnh mai thân thể, như hạt cát giống như, theo gió dần dần tan đi. Chương 429, nữ đế thân phận chân thật, là hệ thống đời thứ nhất tốc chủ. Chương 429, nữ đế thân phận chân thật, là hệ thống đời thứ nhất tốc chủ. Tiền bối. Dương Phàm trong mắt chảy xuống nóng hổi nước mắt, môi hắn cố nứt run rẩy, muốn nói cái gì nhưng nói kẹt tại trong cổ họng, lên không nổi. Hắn muốn động nhưng như cũng bị giam cầm ở nơi đó, không động được mảy may. Rốt cục, hắn cùng long mạch mẫu thai dung hợp hoàn thành, trói buộc giam cầm chi lực biến mất, thân thể có thể động. Dương Phàm đống nhiên tiến về phía trước một bước, muốn bắt lấy nữ đế tay, chỉ là hắn lại bắt hụt. Nàng dần dần tiêu tán thân thể, tựa như hình chiếu. Dương Phàm như bị sét đánh giống như, ngốc ở nơi đó, lộ ra bi thương lại bất lực. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm cái gì, trong đầu trống rỗng. Nữ đế chậm rãi giơ tay lên, vuốt vuốt đầu của hắn. Ngươi không phải vẫn muốn biết thân phận của ta sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta là đời thứ nhất túc chủ Thanh Loan, lưu tại thức hải ngươi chỗ sâu, bất quá là ta bản tôn một sợi nguyên thần. Cho nên, đừng khóc, chỉ cần cố gắng quay đầu sẽ còn tương ngộ với nàng. Nương theo lấy nữ đế một câu cuối cùng khinh nhu thanh âm đàm thoại rơi xuống. Nàng cái này một sợi nguyên thần, triệt để tiêu tán trong không khí. Dương Phàm mất hồn giống như đứng ở nơi đó, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nơi nào đó vô tận hư không bên trong, một bóng người xinh đẹp, giống như đột nhiên cảm nhận được cái gì. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, lập tức, nàng giơ tay lên, sờ một cái gương mặt. Chẳng biết lúc nào, chảy xuống một giọt thanh lệ. Phàm ca, tiểu Phàm ca ca. Dương Phàm, một đám người bước nhanh chạy tới. Bọn hắn nhìn xem Dương Phàm như mất hồn bộ dáng, tâm tình cũng rất khó chịu. Ta không sao. Dương Phàm khẽ lắc đầu, cười rất miễn cưỡng. Sau đó, hắn điều chỉnh quyết tâm thái, nhìn về phía nơi xa Hắc Bạch Nhị Sứ. Hắc Sứ, cái kia nữ đế đã tan thành mây khói, chỉ cần chúng ta liên thủ. Bạch Sử vi vi nheo mắt lại, sâm nhiên mở miệng. Mạnh hơn bọn họ người, đều đã chết. Nữ đế tan thành mây khói, tôn thượng cũng hình thần câu diệt. Tân Cửu ra ở ra rắm. Như vậy, hai người bọn họ đại thừa kỳ lục địa thần tiên, chỉ cần liên thủ. Dù là Dương Phàm yêu nghiệt này quái thai, cũng chỉ có thể quỳ muốn chết. Siêu. Dương Phàm vi vi đưa tay, trong nháy mắt cắm ở mặt đất kinh thiên cổ kiếm, phóng lên tận trời. Sau một khắc, kinh thiên cổ kiếm xen lẫn vô song kiếm mang, gào thét hướng Bạch Sử bay đi. Phốc phốc. Bạch Sử còn không có kịp phản ứng, hắn thân thể liền bị đính tại một khối trên vách đá. A. Bạch Sử trong miệng kêu thê lương thảm thiết, muốn dây rủa. Phát hiện toàn thân lực lượng, bao quát sinh mệnh lực đều tại tán loạn. Nơi xa, đám người giật động. Cái này dung hợp long mạch mẫu thai về sau, biến thái như vậy kinh khủng sao? Dương Phàm mặt không biểu tình, trong lòng lại đắng chắc cảm giác khó chịu. Cứ việc, hắn dung hợp long mạch mẫu thai về sau, cảnh giới thực lực nhất cử đột phá đến hợp thể kỳ. Nhưng, để hắn đơn độc đối phó đại thừa kỳ lục địa thần tiên, còn quá miễn cưỡng. Chôi này kinh thiên cổ kiếm bên trong, nữ đế tiêu tán trước, cố ý vì hắn lưu lại một tia lực lượng. Chính là cái này một tia lực lượng, mới có thể nghiền ép thức trọng thương Bạch Sử cái này tạp toái. Hắc Sứ, mau giết hắn, giết tiểu tạp chủng này. Bạch Sử hoảng sợ kêu to ở giữa, giật dây Hắc Sứ động thủ. Hắc Sứ mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Dương Phàm, đứng ở nơi đó trầm mặc không nói, thờ ơ di vãng. Hắn vì tôn bên trên làm sự tình, hiện tại tôn thượng chết rồi. Dương Phàm lúc trước lời nói, lần nữa quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Dương Phàm giơ chân lên, từng bước một đi hướng đính tại trên vách đá Bạch Sử. Ầm vang, giữa đường qua vậy ngửa sáng thế kích lúc, hắn vung tay lên, thanh này Long tộc chí bảo thần binh lợi khí, liền bị hắn hút vào đến lòng bàn tay. Tí tách, tí tách, vậy ngửa sáng thế kích bên trên nhiễm máu tươi, từ lấy máu trong máng một giọt lại một giọt, nhỏ xuống tới trên mặt đất. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta
ta biết sai.
Bạch Sử sợ hãi, thật sợ hãi. Cho dù là đại thừa kỳ lục địa thần tiên, tại tử vong trước mặt cũng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được.
Ta,
ngươi giết những cái kia vô tội sinh linh lúc, có lý gặp qua bọn hắn cầu xin tha thứ sao? Dương Phàm hỏi ngược một câu. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay vảy ngược sáng thế kích, hung hăng chém xuống.
Phúc.
Một tiếng vang trầm, máu tươi như chú. Bạch Sử quần quật đầu lâu rơi xuống đất, ngay cả hắn thần hồn cùng một chỗ rào sát.
Nơi xa,
đám kia miêu cương ma đầu, từng cái sợ tè ra quần. Bọn hắn hoảng sợ muốn dạng, nhao nhao muốn chạy trốn.
Ông,
một tiếng vang trầm, trong khoảnh khắc Tử Dương Phàm thân thể bên trong chuyển đến. Cấp 11 cực đạo kiếm vực triển khai. Hạo Hãn bá đạo kiếm khí, bao phủ tất cả muốn chạy trốn ma đầu.
Ai trốn, giết không tha.
Lạnh lùng như chết thần giống như thanh âm, khiến cho mọi người lòng bàn chân buốt lên hơi lạnh. Cái này đáng sợ cực đạo kiếm vực, uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Những ma đầu này nhóm, lúc trước thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tôn Thượng Tiêu Vô Nguyệt đều bị một kích xử lý. Mặc dù Dương Phàm thi triển cực đạo kiếm vực, không có nữ đế cường đại, nhưng cũng không phải những ma đầu này lĩnh vực có thể so sánh. Dù sao, tại những ma đầu này cường giả nhận biết bên trong, mạnh nhất lĩnh vực chỉ có cấp 9. Cấp 11 khái niệm gì?
Đại lão, ta sai rồi. Ta nguyện ý đầu hàng.
Ta cũng nguyện ý đầu hàng, từ nay về sau, ta tuyệt đối cải tà quy chính, thay đổi triệt để, một lần nữa là người.
Còn có ta về sau cũng không dám lại làm ác.
Một đám ma đầu nhóm, tại mạng nhỏ lập tức liền muốn ở ra giám trước. Mặt mũi tự tôn cũng không cần, nhao nhao quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ.
Tiền bối, những ma đầu này, liền giao cho ngươi xử lý.
Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa Khương Ú Nhi, mở miệng nói câu.
Ừm, tốt.
Khương Ú Nhi sắc mặt vì cứng đờ, đáp ứng.
Sau đó,
Dương Phàm con mắt nhìn mắt nơi xa hắc sứ, quay người rời đi.
Từ xa nhìn lại,
bóng lưng nhìn có chút cô độc, làm cho người cái mũi mỏ nhừ.
Tiểu Phàm ca ca,
ý đuổi theo.
Ý.
Dương Phàm quay đầu mắt nhìn, cười chào hỏi. Sau đó, hai người vai sóng vai hướng địa mạch đi ra ngoài.
Trên đường,
Dương Phàm trong lòng vung đi không được nữ đế Tiêu Tán trước.
Nói cái kia lời nói,
khó trách nàng đối với mình trên thân hệ thống này hiểu rõ như vậy.
Nguyên lai,
nàng là cái hệ thống này đời thứ nhất túc chủ.
Còn có,
nàng nói thượng giới chân thân gặp nhau lần nữa.
Cái kia,
vẫn là nàng sao?
Dương Phàm không biết, không rõ ràng.
Hắn thần thức tiến vào thức hải.
Thức hải bên trong,
lanh lanh thanh thanh,
lại không cái kia tàn phá không chịu nổi chấn thiên quan tài,
cũng lại không nữ đế thân ảnh.
Trong lúc nhất thời,
Dương Phàm trong lòng trống rỗng.
Đối với hắn mà nói, nữ đế cũng vừa là thầy vừa là bạn,
hay là trộn lẫn lấy một chút cái khác tình cảm.
Nàng dạy cho Dương Phàm rất nhiều đạo lý,
cũng nhiều lần đã cứu mạng hắn.
Vài ngày trước,
Dương Phàm còn từng phiến tình cùng nữ đế nói, hắn nhất định tìm tới chữa trị chấn thiên quan tài phương pháp, không cho nàng biến mất.
Có thể,
thiên tính toán không bằng người tính.
Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Vô Nguyệt đúng là tôn thượng.
Sự cương đại của hắn khiến cho mọi người tuyệt vọng.
Cuối cùng,
nữ đế không thể không ra tay cứu chàng.
Ai?
Dương Phàm đắng chát thở dài, ngẩng đầu nhìn khôi phục màu xanh thẳm bầu trời.
Thượng giới, đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương?
Đến lúc đó, hắn gặp được nữ đế bản tôn,
nàng
sẽ còn nhớ kỹ hắn sao?
Sẽ còn biết hắn sao?
Chương 430, tỷ muội ân oán hóa giải, giúp Ilya dung hợp tiên linh căn. Chương 430, tỷ muội ân oán hóa giải, giúp Ilya dung hợp tiên linh căn. Tiểu Phàm ca ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp nhau lúc tình cảnh sao?
Ách, nhớ kỹ.
Thời điểm đó ta vẫn là cái thái điểu.
Dương Phàm quay đầu mắt nhìn Ilya thì phát hiện nửa năm không thấy, tiểu nha đầu này dài xinh đẹp hơn,
dáng người cũng càng đầy đặn mê người.
Quả nhiên,
nữ đại 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp.
Tiểu Phàm ca ca, đi, dẫn ngươi đi cái địa phương.
Đi đâu?
Đến ngươi liền biết.
Ý thì to gan giữ chặt Dương Phàm cánh tay, hướng phía trước chạy tới.
Nàng lại không phải người ngu,
cái nào nhìn không ra, Dương Phàm tâm tình xa xút.
Nàng không nhắc tới một lời nữ đế sự tình, nói sang chuyện khác.
Một lát sau,
hai người tới một cái bát hoang tỏa lòng trận phụ cận đỉnh núi.
Dương Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Ý làm không rõ tiểu nha đầu này, trong hồ lô muốn làm cái gì.
Ý nâng lên tay nhỏ, chỉ hướng nơi xa dốc núi.
Dương Phàm ánh mắt đi theo nhìn lại.
Lập tức, khắp núi tử đinh hương ánh vào hắn ánh mắt.
Trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm hoa đinh hương vị.
Thật đẹp.
Dương Phàm không tự chủ câu cảm thán.
Sa sút tâm tình cũng khá rất nhiều.
Tiểu Phàm ca ca.
Ý lại hô một tiếng, mắt to ngập nước.
Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn.
Thế nào?
Ý chính là suy nghĩ nhiều nhìn xem.
Ê.
Dương Phàm sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ.
Trong lúc nhất thời, có chút không biết nên làm sao nói tiếp.
Tiểu nha đầu này, nửa năm không thấy,
không chỉ có phát dục thành thục, lá gan cũng lớn.
Chẳng lẽ nàng không biết, nữ hài tử đến thận trọng điểm sao?
Sau đó,
hai người ngồi tại trên sườn núi, nhìn xem đầy khắp núi đồi hoa đinh hương.
Dương Phàm trong đầu
không tự chủ nhớ tới, kiếp trước thường nghe một bài cùng tên ca khúc.
Ý đem cái đầu nhỏ tựa ở Dương Phàm đầu vai.
Dù là Dương Phàm ngồi tại bên người nàng, bàn tay nhỏ của nàng vẫn như cũ nắm thật chặt cánh tay hắn.
Sợ buông ra, phát hiện đây là một cái chìm dài mộng.
Không biết bao lâu,
nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân.
Ý lớn nhỏ gì tới?
Còn có hồi lâu không thấy Lâm Mặc.
Ta dựa vào
Phàm ca, lúc trước vị kia nữ đế. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta một kích động nói sai. Lâm Mặc vẫn là trước kia đậu bị tính cách. Hắn vừa qua khỏi đến, liền ngao ngao gọi. Sau đó, hắn gặp Dương Phàm sắc mặt khó coi, xấu hổ dừng lại. Lúc này, chị vợ Khương U Nhi thừa cơ mở miệng, tiểu tử thúi, dự định lúc nào cười Y-Y-Y-Y-A. Đại Di, ngươi làm sao nói hết những thứ này chẳng ghét. Y-Y-Y-Y-Y gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai, không buông tha. Chán ghét sao? Cái nào đó tiểu nha đầu, trong lòng sợ là vui vẻ cũng không kịp nha. Thối Đại Di, ta không để ý tới ngươi. Y-Y-Y-Y-Y, hạnh phúc là tự mình tranh thủ tới, ta nói cho ngươi, ngươi tiểu Di tử có thể tính toán đảo ngươi góc tường. A, tiểu Di, ngươi cũng thích tiểu Phàm ca ca. Y-Y-Y-Y kinh hô một tiếng, trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn xem tiểu Di Khương Minh Nhi. Khương Minh Nhi còn chưa mở miệng, Lâm Mặc trước quỷ tê. Phàm ca, ngươi không thể như thế chân đạp năm con thuyền a. Nói xong, ngươi ôm Đại Di, ta ôm tiểu Di. Lâm Mặc cái này không muốn mặt hàng, trong miệng lời nói ra. Nghe chúng nữ hơi đỏ mặt, hận không thể muốn đem hắn đánh chết. Gia hỏa này cũng không phân trường hợp. Làm sao cái gì không muốn mặt lời nói, đều nói lung tung. Cút. Dương Phàm gặp Lâm Mặc còn muốn nói nhiều cái gì người mang bom lời nói, một cước đem hắn đạp bay xa mười mấy mét. Không có. Không có sự tình, đừng nghe ngươi Đại Di nói lung tung. Lúc này, cô em vợ Khương Minh Nhi đỏ mặt đến bên hai. Đối mặt cháu gái truy vấn, nàng chỉ có thể phủ nhận. Dù sao, đây chính là cùng tự mình thân ngoại sinh nữ đoạt bạn trai, nói ra sợ bị người cười rơi đại nha. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành tỷ bội tình duyên nhiệm vụ, ban thưởng, thiên linh căn. Thiên linh căn. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, không nghĩ tới ngoài ý muốn hoàn thành tỷ bội tình duyên nhiệm vụ. Xem ra, ý lớn nhỏ di kinh lịch bát hoang tỏa lòng trận sự tình, đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Một lần nữa làm tỷ bội. Thiên linh căn, thập đại siêu cấp linh căn một trong, tu vi thu hoạch tốc độ 300 kiêm dung bất luận cái gì ngũ hành linh khí, bởi vì tụ thiên đạo che chở, tiên nhân chỉ hạ đột phá không bình cảnh. T. Dương Phàm xem hết thiên linh căn giới thiệu, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này linh căn thuộc tính, không khỏi quá mạnh đi. Kiêm dung ngũ hành linh khí tạm thời không nói, ánh sáng liền là tiên nhân chỉ hạ đột phá không bình cảnh. Liền đầy đủ người khác thèm nhỏ dãi. Huống chi, còn có tu vi tốc độ 300 tăng thêm. Chỉnh thể tính chất, không sai biệt lắm là Dương Phàm tự thân không linh căn yếu hóa bản. Lúc đầu, Dương Phàm là muốn thôn vệ cái này Mai Thiên linh căn, nhưng lại nghĩ lại, như thế thôn vệ không khỏi thật là đáng tiếc. Dù sao, đây chính là một viên siêu cấp linh căn. Ý, ngươi cái gì linh căn? Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Ý trên thân, dự định đưa nàng kiện lễ vật. Tiểu Phàm ca ca, ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta linh căn a? Ý mặc dù có được tiên ma thánh thể, nhưng thượng thiên cướp đoạt nàng thiên phú. Cướp đoạt nàng thiên phú? Dương Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem chị vợ Khương Ú Nhi, không rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Hẳn là Ý thì không có linh căn. Cái này sao có thể? Nếu như không có linh căn, cảnh giới của nàng tốc độ tăng lên, làm sao lại không thể so với hắn chậm? Tiểu Phàm ca ca, ta linh căn chỉ có ngũ phẩm. Ý miễn cưỡng cười một tiếng. Ngũ phẩm sao? Cái kia vừa vặn. Tiểu Phàm ca ca, cái gì vừa vặn? Không chỉ có Ý nghi hoặc nhìn về phía hắn, những người khác cũng như thế. Đưa ngươi một phần lễ vật. Dương Phàm khép cười một tiếng. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một cây bạch như mỹ ngọc linh căn. Cái này, đây là, mọi người đều chấn kinh, là thất thanh. A, Tiểu Phàm ca ca, ngươi, Ý không muốn, ngươi không muốn tức đoạt tự mình linh căn. Ý liên tiếp lui về phía sau. Hiểu lầm Dương Phàm là đem tự mình linh căn cướp bóc đi, đưa cho nàng. Ngươi tiểu nha đầu này, nghĩ cái gì đâu? Cái này linh căn. Ân, cái này linh căn là ta lúc trước dung hợp long mạch mẫu thai lúc, ngoài ý muốn thu hoạch được. Dương Phàm cười mắng một câu, tùy tiện tìm cái cớ, thúc giục nàng tranh thủ thời gian tới. Ý nửa tin nửa ngờ, một lần nữa đi trở về Dương Phàm trước người. Lớn nhỏ Di cũng một mặt một bức. Long mạch mẫu thai, còn có thể sinh ra linh căn. Các nàng thế nào không biết? Ta dựa vào thiên linh căn, lại là trong truyền thuyết thập đại siêu cấp linh căn một trong thiên linh căn. So với ta lôi linh căn đều muốn mạnh hơn, Phàm ca. Không, nghĩa phụ, ta cũng muốn. Lâm Mặc ngao ngao quỷ đều, hâm mộ chảy nước miếng. Dương Phàm căn bản không để ý mà là cẩn thận từng ly từng tí đem thiên linh căn tan vào Ý thân thể. Nàng thiên ma thánh thể, đối với linh căn có cực mạnh bài xích. Bất quá, bởi vì là thiên linh căn, kiêm dung bất luận cái gì ngũ hành linh khí, loại này bài xích phản ứng có thể hạ thấp nhất. Chỉ cần một đoạn thời gian thích ứng, liền có thể cùng nàng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Đến lúc đó, dựa vào thiên linh căn cùng thiên ma thánh thể, nàng sẽ làm miêu cương chính cống thiên kiêu số 1. Tiểu Phàm ca ca, Ý dung hợp thiên linh căn, không lo được đi thăm dò nhìn thuộc tính. Nàng hai mắt đẫm lệ lập tức bổ nhào Dương Phàm trong ngực, ô ô thút thít, cảm động hỏng. Bên cạnh, lớn nhỏ Di cười, trong lòng vui vẻ đồng thời lại ẩn giấu một loại mặt khác cảm xúc. Đặc biệt là cô em vợ Khương Minh Nhi, lúc trước nàng bị ma đầu bắt lấy, suýt nữa biến thành bọn hắn đỉnh lâu công cụ. Là Dương Phàm cứu được nàng, nhiều ngày như vậy sớm chiều ở chung xuống tới, nàng trong lòng đột nhiên có chút hâm mộ lên Ý tới. Chương 431, Cửu U Minh Ngục Tháp còn cho huyết nhà, nàng lại nuốt dược hoàn. Chương 431, Cửu U Minh Ngục Tháp còn cho huyết nhà, nàng lại nuốt dược hoàn Dương Phàm cho. Đây là trong địa mạch, còn lại ba loại bảo vật. Nửa ngày, Ý cảm xúc bình tĩnh trở lại. Lúc này, Khương U Nhi lấy ra dưới mặt đất long mạch bên trong còn thừa ba loại bảo vật. Dương Phàm túi đầu nhìn qua hai lần, Cái này ba loại bảo vật, một cái là vô tướng long tích, một cái là cửu huyền long đồng, cuối cùng một kiện là long tộc thần binh vậy ngược sáng thế kích. Ta chỉ cần vậy ngược sáng thế kích, còn lại hai loại, các ngươi 2 tỷ bội điểm đi. Dương Phàm không có quá tham lam, chỉ lấy một kiện. Trên thực tế, cái này ba món đồ, hắn đồng dạng không muốn. Bất quá, hắn nghĩ tới Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ, là dùng thương loại pháp bảo. Cái này vậy ngược sáng thế kích, phi thường phù hợp nàng phương thức chiến đấu. Quyết định quay đầu đưa cho nàng. Cảm tạ nàng lúc trước đưa thánh giả di cốt tân tình. Tiểu Phàm ca ca, ngươi bây giờ muốn đi sao? Ý giống như phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Phàm. Nói, ánh mắt của nàng vừa đỏ lên, nhanh khóc. Các ngươi bu tộc, không chào đón ta ở vài ngày. Dương Phàm cười trêu chọc. A, không phải. Ta còn tưởng rằng. Ý nín khóc mỉm cười, vội vàng thẻ lưỡi. Bên cạnh, lớn nhỏ Di cũng nở nụ cười xinh đẹp, thật to thở phào. Nhìn phong tình lại vũ mị. Trước kia, Miêu Cương vu tộc bởi vì nội bộ mâu thuẫn, tăng thêm lớn nhỏ Di liễu lo hệ trở mặt, chia làm Bạch vu tộc cùng Hắc vu tộc. Bất quá, Bát Hoang tỏa long trận sự tình, để đen trắng vu tộc vứt bỏ quá khứ ân oán, một lần nữa liên thủ kháng địch. Ban đêm, đen trắng vu tộc tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, cử hành một trận long trọng đống lửa tối. Một đám đen trắng vu tộc các cô nương vừa múa vừa hát. Lâm Mặc con hàng này hết sức hưng phấn, mỗi ngày la hét hắn muốn ôm cô em vợ. Kết quả làm vu tộc cô nương hướng hắn liếc mắt đưa tình về sau, lập tức liền bị mê thần hồn điên đảo, di tình biệt luyến. Dương Phàm ngồi trên đồng cỏ nhìn phía xa náo nhiệt đám người, lộ ra không hợp nhau. Mọi người thường nói càng lớn lên càng bi thương, càng lớn lên vượt thành quen. Hiện tại trong lòng hắn càng ngày càng minh bạch lời nói này ý tứ. Tưởng tượng một năm trước hắn vừa khảo thí linh căn lúc ấy, khi đó hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nuốt không trôi bị bạn gái chia tay sự tình. 100 ngày thi đại học, hắn chỉ muốn vì chính mình tranh khẩu khí, đánh mặt những cái kia xem thường hắn người. Về sau kinh lịch nhiều hơn, trong lòng ý nghĩ dần dần cải biến, đặc biệt là hôm nay phát sinh sự tình, để hắn lập tức trưởng thành một mảng lớn. Hắn không biết tương lai đường ở đâu, nhưng hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên. Suy nghĩ gì, Hắc Sứ đi tới ngồi vào Dương Phàm bên người, nghĩ chút loạn thất bát tạo sự tình, đột nhiên trở nên mê mang, không biết nên làm những gì. Dương Phàm quay đầu mắt nhìn hắn, thành thật trả lời: Thiên môn đem qua bế, đến lúc đó cái này một giới toàn bộ sinh linh sẽ không còn phi thăng lên giới khả năng. Cho nên, ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là cố gắng tăng thực lực lên. Tại Thiên môn quan bế trước, bước vào thành tiên chi cảnh, bay hướng thượng giới. Hắc Sứ uống một hớp rượu, thanh âm hơi có vẻ phiền muộn giải thích: Ngươi đối với thượng giới hiểu bao nhiêu? Không hiểu rõ. Không hiểu rõ. Tôn thượng từng nói qua, thượng giới bây giờ đại loạn, mấy vị tiên đế vẫn lạc. Thượng giới đại loạn, mấy vị tiên đế vẫn lạc. Dương Phàm kinh hãi đứng lên, chấn kinh lại khó có thể tin. Lúc trước, hắn từng cùng nữ đế trò chuyện lên vượt qua giới. Nàng nói, hạ giới cái gọi là linh khí khôi phục, là thượng giới linh khí tiết lộ tạo thành. Về phần nguyên nhân cũng không có nói, mà Tô Thanh Tuyết tiến hắn đại thái biến biên niên sử bên trên cũng không có đề cập qua nguyên nhân cụ thể. Tôn thượng sở dĩ trốn đến hạ giới đến, cũng là bởi vì thượng giới hiện tại quá loạn. Hắc Sứ lại uống một ngụm liệt ỉu, ngước đầu nhìn lên tinh không. Dương Phàm trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, ngay cả tiên đế đều bất lạc, cái kia thượng giới khẳng định là phát sinh chuyện lớn. Hắn dù là bước vào thành tiên cảnh, lại có thể thế nào? Đến thượng giới vẫn như cũng là một cái tầng dưới chót điều kia. Người đây sau này có tính toán gì? Dương Phàm lắc đầu, không có lại đi suy nghĩ lung tung. Hắn đem ánh mắt rơi xuống Hắc Sứ trên thân. Đợi tại cái này Miêu Cương địa khu đi. Đợi ở chỗ này, đã từng phạm vào quá nhiều sai, sau này muốn làm cái có lương tri người. Hắc Sứ mắt nhìn Dương Phàm, khẽ cười một tiếng. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, cũng cười. Lúc này, những cái kia đã trung thực ma đầu nhóm cũng ngao ngao gọi, biểu thị nguyện ý vì đã từng phạm sai lầm chỗ tội. Dương Phàm mắt nhìn những cái kia ma đầu, lại nhìn về phía Hắc Sứ. Trong lòng đột nhiên có cái chủ ý, những ma đầu này cứ việc hiện tại đầu hàng nhận lầm, nhưng không có nghĩa là bọn hắn về sau sẽ không lại nguy hại Miêu Cương sinh linh. Dương Phàm ở chỗ này, bọn hắn sẽ trung thực mấy ngày. Như Dương Phàm đi, vài phút trở mặt cũng không phải là không có khả năng. Về sau, Miêu Cương bên này sự tình, ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Đặc biệt là những cái kia ma đầu nhóm, ta sợ quay đầu đi, lần nữa làm ác. Dương Phàm mở miệng nhắc nhở nói. A, ngươi ngược lại là sẽ làm bung tay trưởng quỹ. Hắc Sứ cười cười. Đến, uống rượu. Dương Phàm giơ ly rượu lên. Hắc Sứ đụng một cái, xem như đáp ứng. Uống rượu xong, sắc trời đã không còn sớm. Dương Phàm vừa mới chuẩn bị dự định trở về đi ngủ, một bóng người xinh đẹp như quỷ mị dính sát. Tiểu Phàm ca ca, nô gia tới tìm ngươi. Dương Phàm bên hai truyền đến mang theo mùi rượu nũng nịu thanh âm. Ta dựa vào. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi cái này số nữ nhân tới làm cái gì? Dương Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Huyết Nha. Giật này mình, cái này không muốn mặt nữ nhân, đơn giản sắc đảm bảo tiên. Cả gan làm loạn, quá làm càn. Nô gia nhớ ngươi nha. Huyết Nha mị nhãn như tơ, thanh âm tiểu mị làm cho người xương cốt mềm mại. Xéo đi, đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Dương Phàm mặt đen lên, mang câu. Đối mặt Huyết Nha nữ nhân này dây dưa, hắn trận trận nhức đầu. Nữ nhân này liền cùng kẹo ra châu, kề cận hắn không thả. Ai nha, Tiểu Phàm ca ca, ngươi liền đem cửu u minh ngục tháp còn cho ta chứ? Nô gia sau này làm ngươi thị nữ có được hay không? Có việc thị nữ làm, không có chuyện làm. Huyết Nha hòn ả hòn ẻn hướng Dương Phàm làm đúng. Nàng đang khi nói chuyện, còn cố ý vung lên tóc, chen lấn chen sung mãn bộ ngực. Ý tứ rất rõ ràng. Ngừng ngừng ngừng. Cửu U Minh Ngục Tháp, ta muốn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, trả lại ngươi cũng có thể.
Thật sao?
Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện.
Ai nha?
Tiểu Phàm ca ca, ngươi thật là xấu. Sẽ không phải muốn nô ra cùng ngươi ngủ một đêm a? Ngươi nếu là không muốn cái này nhỏ tháp, ngươi bây giờ có thể đi.
Muốn muốn, Tiểu Phàm ca ca, ngươi nói tiếp.
Sau này, không thể làm ác.
Tốt, nô ra đáp ứng.
Huyết Nha sảng khoái đáp ứng.
Dương Phàm cũng không dài dòng, đem Cửu U Minh Ngục Tháp trả lại cho nàng.
Huyết Nha kích động bật phần.
Thế là, nàng móc ra một hạt dự hoàn, Tiểu Mị Phong tình nói, "Tiểu Phàm ca ca, đây là nô gia tự nguyện ban thưởng ngươi.
Ta dựa vào."
"Ngươi,
ngươi làm gì?"
Dương Phàm nhận ra viên thuốc kia, bị hù khẽ run rẩy.
"Nô gia,
đây không phải trong lòng cảm động nha.
Ngươi đây là cảm động.
Ngươi đây là lấy oán trả ơn."
"Ngoan, nghe lời.
Ăn nó,
để nô gia hảo hảo hầu hạ ngươi một đêm."
"Cút,
muốn ăn chính ngươi ăn."
Dương Phàm thấy máu quạ dùng miệng ngậm lấy dự hoàn tới, muốn cho hắn ăn ăn.
Mặt đen lại.
Sau đó,
hắn đưa tay đẩy.
Huyết Nha không để ý, lại đem dược hoàn nuốt vào.
Chương 432, phát sinh đại sự, phù mẫu bị trói đi thiên không thành. Chương 432, phát sinh đại sự, phù mẫu bị trói đi thiên không thành. A.
Vương Bát Đản.
Mẹ.
Ta liều mạng với ngươi.
Huyết Nha trên mặt nụ cười kiểu mị cứng đờ, tức hồn hển cấp nhãn.
Lần trước tại trong doanh địa,
nàng dùng miệng cho ăn Dương Phàm uống thuốc hoàn, không cẩn thận nuốt vào.
Để nàng đêm hôm ấy, hơi kém chết mất.
Đêm nay,
lại bị Dương Phàm đẩy nuốt vào một hạt.
Đây là muốn nàng khó chịu chết tiết tấu a.
Vì vậy,
Huyết Nha cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp như bạch tuộc quấn ở Dương Phàm trên thân không xuống.
Dương Phàm bị hù mặt đều tái rồi.
Mơ mơ tờ.
Nữ nhân này tính tình cực kỳ ngang tàng, cũng quá dọa người.
Ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Dương Phàm tức giận cảnh cáo.
Huyết Nha không buông tha, dùng sức xé rách trên người hắn quần áo.
Xoẹt,
xoẹt.
Dương Phàm quần áo đều bị nàng xé toang.
Cút.
Dương Phàm vận chuyển thể nội linh lực, đem vô pháp vô thiên Huyết Nha thật mở trừng khai.
Lúc này,
không biết có phải hay không là bên này động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít người chú ý. Tiểu Phàm ca ca, chuyện gì xảy ra?
Ta dựa vào
cái này hoang thần giáo yêu nữ, tại sao lại ở chỗ này?
Ý Dĩ cùng Lâm Mặc mở miệng trước truy vấn.
Những người khác cũng nhao nhao căng tới ánh mắt nghi ngờ chờ đợi Dương Phàm trả lời.
Ê,
không có việc gì,
không có việc gì,
không có việc gì. Quần áo ngươi tại sao rách?
A,
các ngươi sẽ không phải là?
Chớ nói lung tung.
Ta Dương Phàm cương trực công chính,
chính nhân quân tử.
Dương Phàm gặp một đám người càng nghĩ càng không hợp thói thường, lúc này quang minh lẫm liệt dự định.
Đám người hồ nghi nhìn chằm chằm hắn.
Trong lòng thế nào như vậy không tin đâu.
Thế là,
một đám người ánh mắt lại rơi xuống thần sắc không thích hợp Huyết Nha trên thân.
Không biết có phải hay không dược hiệu phát tác nguyên nhân.
Huyết Nha gương mặt xinh đẹp, đỏ đến cổ.
Đứng ở nơi đó thân thể, vi vi run rẩy run rẩy.
Đối mặt mọi người nhìn lại ánh mắt, nàng toàn thân không được tự nhiên.
Sau đó,
nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn về phía Dương Phàm.
Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, ta
làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi.
Huyết Nha nói xong, không ở nơi này chờ lâu,
cũng như chạy trốn rời đi.
Đám người một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Phàm.
Đáng đâm ngàn đao.
Hai người,
thật không có vấn đề.
Mộ Phần đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu?
Đối mặt đám người chất vấn,
Dương Phàm sáng suốt không nhiều giải thích,
bởi vì loại chuyện này, càng giải thích càng hắc.
Đám người tán đi.
Dương Phàm trở lại trong phòng, xem xét lên thanh thuộc tính.
Tính danh, Dương Phàm cảnh giới, hợp thể sơ kỳ, 000, linh căn, 0 linh căn, thôn phệ một lần, huyết mạch, cổ đế huyết mạch, độ tinh khiết 100, thể chất Hỗn độn đạo thể thần hồn, cấp SS lĩnh vực, cực đạo kiếm vực, cấp 11, võ kỹ, độc cô cửu kiếm, thiên giai sơ cấp, nhập thánh, bạo bộ, địa giai sơ cấp, viên mãn, phần thiên quyết tản, thiên giai sơ cấp, tản quyển, cửu chuyển đoán thể quyết, thiên giai trung cấp, viên mãn, thần khôi quyết, đặc thù công pháp, độ thuần thục 8 tầng, 96610, 150000, tiệt thiên chỉ, thiên giai trung cấp, độ thuần thục 3 tầng, 100, 1000, thiên diện thuật, đặc thù công pháp, phá vọng chi nhãn, thiên giai sơ cấp, đặc thù đồng thuật, pháp bảo, kinh thiên cổ kiếm, nhân hoàng cờ, phán quan bút, tụ hồn linh hạch tâm mỗ đủ lệ rút thưởng công năng điểm tích lũy 611566, 10 vạn điểm tích lũy một lần rút thưởng, thanh năng lượng 10 thưởng ao đẳng cấp, trung cấp màu trắng thưởng ao, 55 lam sắc thưởng ao, 28 tử sắc thưởng ao, 12.5 màu đỏ thưởng ao, 4 kim sắc thưởng ao, 0.5 liên kết ban thưởng, lại rút 4 lần tất ra lam sắc điểm tích lũy thương thành, sơ cấp tam giác đen chỉ bên phải bán chạy thương phẩm, thiên linh căn 250 vạn điểm tích lũy thay kiếp khôi lỗi tàn, 100 vạn điểm tích lũy lôi linh căn, 300 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ bảng tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ chính tuyến, không tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ ẩn, không tam giác đen chỉ bền phải thời hạn tiêu chiến, không tam giác đen chỉ bền phải thành tựu nhiệm vụ, điểm tích lũy thổ hào mục tiêu, tính gộp lại thu hoạch được 200 vạn điểm tích lũy,
tiến độ 611566, 20000 ban thưởng, cựu chuyển hoàn hồn đan một viên.
Không biết có phải hay không dung hợp long mạch mẫu thai nguyên nhân,
hắn hệ thống nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ ẩn giải tỏa,
tu vi cảnh giới cũng từ luyện hư trung kỳ,
nhất cử đột phá đến hợp thể sơ kỳ,
long mạch mẫu thai,
thế gian một đầu cuối cùng nguyên thủy long mạch,
không chỉ có được vô tận linh khí, còn có thể luyện hóa trở thành siêu cấp thân ngoại hóa thân.
Chính như đây, cho dù là tôn thượng loại kia thượng giới tiên nhân, đều thèm nhỏ dãi cấp đoạn.
Bất quá, cuối cùng ngược lại là tiện nghi Dương Phàm.
Có đầu này nguyên thủy long mạch,
Dương Phạm sau này cũng không tiếp tục sợ thể nội linh lực khô kiệt. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng qua đi, trên đời này đều tán biến hội. Dương Phạm chính thức cùng Y Lệ, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi đám người tạm biệt. Cô em vợ chờ ta ạ, ta quay đầu còn sẽ tới tìm ngươi. Lâm Mặc cái thằng này ra mặt không phải bình thường dạy, ngao ngao gọi không nỡ đi. Cút. Dương Phạm mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một cước đem hắn đạp trong khe. Rốt cục thanh tĩnh một lát, Tiểu Phạm ca ca. Y Lệ nước mắt như đoạn mất tuyến chân châu giống như lạch cạch rơi xuống không ngừng. Khóc cái gì, về sau cũng không phải không tới. Dương Phạm cười thay nàng lau nước mắt, trong lòng cũng có chút không bỏ, nhưng chờ đợi hắn đi làm sự tình có rất nhiều, hắn không thể một mực đợi ở chỗ này. Ừm, ngươi nhất định phải thường đến thăm Y Lệ. Kềm nén không được nữa đấy lòng cảm xúc, nào vào Dương Phạm trong ngực, ôm thật chặt ở cổ của hắn, không nguyện ý buông ra. Cuối cùng Dương Phạm vẫn là tại Y Lệ lưu luyến không rời trong ánh mắt, rời đi Miêu Cương. Sau một ngày, hắn cùng Lâm Mặc trở về Phong Thành. So sánh gần 2 tháng trước rời đi, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại là một loại khác tâm tình. Bên cạnh là như hình với bóng thần Khôi Thiền. Lâm Mặc đối với cái này cực giống biểu muội Khôi Lỗi, trong lòng tràn ngập tò mò. Bất quá, cái này Khôi Lỗi Thiền khá cao lạnh, tựa hồ ngoại trừ Dương Phàm bên ngoài, ai cũng không yêu phản ứng. Đã từng tại Miêu Cương lúc, Lâm Mặc có thử đùa giỡn, kết quả kém chút bị nàng làm thì rồi. Đánh vậy sau này, hắn nhìn thấy cái này Khôi Lỗi liền rụt rè, mãi mãi cái chân. Cái này táo bạo tính cách, cùng hắn tiểu biểu muội Tô Thanh Tuyết, thật giống a so sánh dưới. Biểu muội hắn sẽ không hạ ngon thủ, mà thiên thật hạ tử thủ, muốn làm thịt hắn. Trở lại Phong Thành, Dương Phàm trong nhà không người, đi vào tu tiên hiệp hội. Xa xa, hắn liền nhìn thấy một cái lao đầu, tựa ở trên ghế nằm. Nằm ngáy ó ó không phải Đường lão, còn có thể là ai? Lao đầu, đến đổi tu sĩ huy chương. Dương Phàm khỏe miệng hơi nhếch lên, trêu chọc câu. Tên Vương bắt đản nào không lễ phép như vậy, nhỏ. Danh con, tại sao là ngươi? Đường lão bị đánh thức, nhảy dựng lên mắng to. Kết quả, hắn ngẩng đầu ở giữa, nhìn thấy cười nhẹ nhàng Dương Phàm, nhảy lên cao 3 thước. Sau đó, hắn giơ tay lên dùng sức rủi rủi con mắt. Không nhìn lầm, thật sự là Dương Phàm cái kia danh con trở về. Không phải ta, còn có ai sẽ nhớ kỹ ngươi, vừa mới về Phong Thành, liền đến thăm viếng ngươi. Dương Phàm nói từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy bình, đặc biệt vì hắn chuẩn bị rượu ngon. Vẫn là ngươi thẳng dành con này hiểu chuyện, ha ha ha. Đường lao vui cười ha ha, chân chú chạy tới cướp đi. Sau đó, hắn mở ra nắp bình, lướt qua một ngụm. Rượu ngon, thật là rượu ngon. So trước đó Mao Đài dễ uống nhiều. Kia là đương nhiên, đây chính là ta từ Miêu Cương bên kia làm tới chân phẩm. Có hiếu tâm, không có phí công đau. Đường lao đặc biệt mở tâm, khoa tay múa chân như là một cái lão ngân đồng. Dương Phàm cũng cười theo. Đúng rồi, phát sinh một việc lớn. Chuyện gì? Cha mẹ của ngươi bị Thiên Không Thành bắt ra, mời đi quan sát triều tế tỉ thí. Cái gì? Dương Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ, cảm giác trời sập. Bạch gia đem hắn phụ mẫu buộc đi rồi. Ý gì? Bước bách hắn tiến về Thiên Không Thành, tham gia Bạch gia triều tế thi đấu. Chương 433, 19 tuổi hợp thể kỳ trí cường giả, có ai gặp qua? Chương 433, 19 tuổi hợp thể kỳ trí cường giả, có ai gặp qua? Cái này Bạch gia, quá mức a, hắn Dương Phàm giống như là loại kia nói không giữ lời người a. Người với người ở giữa, có thể hay không có chút cơ bản tín nhiệm. Lúc nào sự tình? Ngay tại trước mấy ngày. Trước mấy ngày? Ừm, lúc ấy Bạch gia đã tới không ít người, ngay cả gia chủ Bạch Kỳ Lân cũng đích thân tới. Ta dựa vào khoa trương như vậy. Tiểu tử, ngươi thành thật nói lúc trước thi đại học lúc, lưới truyền cho ngươi làm lớn Bạch gia thiên kim bụng sự tình, có phải thật vậy hay không? Đường lão một mặt cười xấu xa, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nói vậy, ta Dương Phàm cương trực công chính. Xuyệt. Dương Phàm tranh thủ thời gian đánh gãy, lập tức liền muốn triển lộ ra chính nhân quân tử tư thái. Kết quả, bên cạnh Lâm Mặc trực tiếp hủy đi hắn đại, phát ra một trận cổ quái hư thanh, mặt mũi tràn đầy xem thường. Lâm Mặc, ta ít người cha. Dương Phàm chửi ầm lên. Gấp gấp, Đường lão, Phàm ca cấp nhãn. Lâm Mặc tiện ngữ khí, vẫn là trước sau như một muốn ăn đòn. Bất quá, lúc này Dương Phàm căn bản không tâm tình phản ứng hắn cái này tiện hóa. Giờ phút này trong lòng hắn đang lo lắng Bạch gia chiêu tế sự tình. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như đi Thiên Không Thành tham gia chiêu tế thi đấu, chỉ sợ 8-9 phần 10 sẽ bị tuyển chọn. Giờ phút này trong lòng hắn nghiêm trọng hoài nghi Bạch gia cái gọi là chiêu tế chính là một cái ngụy trang, mục đích thực sự là đem hắn lừa gạt đi Thiên Không Thành, bằng không cũng không có khả năng đem hắn phụ mẫu trực tiếp bắt đi. Mọi người trong nhà phân xử thử, đây là người tài giỏi ra sự tình. Tiểu tử thúi, ngươi trở về vừa vặn. Tân thủ lĩnh bên kia có mấy cái Khôi Lỗi hỏng, vừa vặn đi giúp xây một chút. Đường lao nhớ tới một sự kiện, lập tức muốn dẫn Dương Phàm đi xem sao cát. Lúc trước Dương Phàm tại đế đô lúc ấy vì Phong Thành luyện chế ra một nhóm Khôi Lỗi, những Khôi Lỗi kia có thể tương đối tốt dùng a so với bọn hắn Phong Thành nguyên bản con rối người giả mạnh hơn 10 lần không thôi. Bất quá qua đi trong mấy tháng này, bởi vì các loại đột phát sự kiện còn có bình thường huấn luyện sử dụng, có mấy cái Khôi Lỗi hư hại. Tân Bạch Hạc vị này thủ lĩnh chính tâm đau, nghiên cứu sao có thể chữa trị đâu. Không nghĩ tới Dương Phàm tiểu tử này liền trở lại. Đi thôi. Dương Phàm thở dài, ủ rũ đi theo Đường lao sau lưng, hướng xem sao cắt mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, một nhóm mấy người đi vào xem sao cắt. Tiểu Phàm, thật thật là ngươi trở về rồi sao? Tần thủ lĩnh chợt thấy Dương Phàm, kích động lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái. Không nhìn lầm, thật sự là Dương Phàm tiểu tử thúi này trở về. Tần thúc, đã lâu không gặp. Dương Phàm cười chào hỏi, trong lòng ấm áp. So với Đế Đô lục đục với nhau, phong thành bên trong, mỗi một vị trưởng bối đều đối với hắn rất tốt. Đường lão đại hắn như cháu trai ruột. Tần Bạch Hạc bởi vì cùng hắn phụ thân kết bái, cũng đại hắn như cháu ruột. Còn có cái khác chư vị phong thành đại lão, không ngừng muốn cho hắn giới thiệu bạn gái. Thậm chí, có chút quá đáng hơn. Liên tại nhà trẻ đi học chắc gái, đều không buông tha. Tiểu Phàm, ta làm sao đột nhiên nhìn không thấu được ngươi thực lực? Tần Bạch Hạc ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá tự mình bị này tốt chất nhi. Càng xem, trong lòng hắn càng kinh ngạc. Càng xem, trong lòng hắn càng hãi nhiên. Bởi vì Tần Bạch Hạc đột nhiên phát hiện, hắn nhìn không thấu Dương Phàm thực lực sâu cạn. Giờ phút này, Dương Phàm cứ việc đứng tại phía trước, lại cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác đáng sợ. Đó là một loại chân chính đại lao cấp võ giả, mới có vô hình cảm giác áp bách. Theo Tần Bạch Hạc thoại âm rơi xuống, hiện trường cái khác phong thành đại lão cũng tề tề quay đầu hướng hắn nhìn tới. Không nhìn không biết, xem xét phía dưới, mọi người sắc mặt đại biến, lòng bàn chân buốt lên hơi lạnh. Bởi vì bọn hắn đồng dạng nhìn không thấu Dương Phàm cảnh giới sâu cạn. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Đường lão nhịn không được truy vấn. Những người khác tranh thủ thời gian bệnh hay nghe. Vừa tới hợp thể sơ kỳ. Dương Phàm cười giải thích. A, nguyên lai vừa tới hợp. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi tu vi cảnh giới đã đột phá đến hợp thể kỳ rồi. Dương Phàm lời nói, đem xem sao trong các tất cả mọi người triệt để rung động đến. Phải biết, làm phong thành thủ lĩnh Tần Bạch Hạc, tu vi cảnh giới bất quá mới luyện hư cảnh. Dương Phàm tiểu tử này, cách lần trước rời đi mới bao lâu? 1 tháng? 2 tháng? Hán võ giả cảnh giới, vậy mà đã bước vào chí cường giả hàng ngũ. Còn kém một bước, liền có thể một bước lên trời. Trở thành đại thừa kỳ lục địa thần tiên rồi. T. Hiện trường, an tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ còn lại một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Vì sao, võ giả khác trong mắt, cảnh giới xa không thể đợi tăng lên. Đến tiểu tử này cái kia, tựa như uống nước giống như đơn giản. Hán cảnh giới tăng lên, không có bình cảnh sao? Không có tỷ lệ thất bại sao? Luyện hư kỳ đến hợp thể kỳ bình cảnh đột phá xác suất thành công, không phải không đủ 10 sao? Hắn hiện tại bao lớn? 19 tuổi. Vẫn là 20 tuổi. 19 tuổi hợp thể kỳ trí cường giả, ai từng thấy? Tiểu Phàm, Tần Thúc quyết định một sự kiện. Tần Bạch Hạc lấy lại tinh thần, đột nhiên một mặt nghiêm túc mở miệng. "Ê, chuyện gì?" Dương Phàm ngậm bực nhìn xem Tần Bạch Hạc, không làm rõ được hắn vì sao đột nhiên nghiêm túc như vậy. "Ta dự định đem phong thành thủ lĩnh chi vị tặng cho ngươi." "Chuyện này, ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Trẻ tuổi như vậy một thành thủ lĩnh, không thể nói sau này không còn ai. Tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Tần Bạch Hạc thoại âm rơi xuống. Hiện trường xem sao các đông đảo các đại lão, nhao nhao biểu thị đồng ý. Dù sao, Dương Phàm tiểu tử này biến thái trình độ, đám người rõ như ban ngày. Lúc này, không đem hắn cùng phong thành một mực buộc cùng một chỗ. Làm không tốt mấy ngày nữa, liền bị cái khác thành đảo đi. Lúc trước, trong lòng mọi người còn tại nghi hoặc. Vì sao ngay cả áp đảo các quốc gia phía trên, thiên không thành siêu cấp thế gia bạch gia. Gia chủ Bạch Kỳ Lân tự mình đến phong thành, đem Dương Phàm phụ mẫu tiếp đi. Ép buộc hắn đi thiên không thành, tham gia bạch gia chiêu tế thi đấu đâu. Đây cũng quá khoa trương. Hiện tại, bọn hắn minh bạch, thiên không thành đây coi như là lễ phép. Nếu là đổi bọn hắn, nói không chừng đến cầm đao mang lấy cổ của hắn. Tân thúc, cái này phong thành chi chủ vị trí, ta không quá thích hợp. Ngươi tiểu tử thúi này, ít tại nơi đó khiêm tốn. Ngươi nếu là không thích hợp, không ai thích hợp. Tân thúc, không có nói đùa, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không cách nào một mực đợi ở chỗ này. Dương Phàm liên tục cười khổ. Cái nào nhìn không ra Tần Bạch Hạc trong lòng suy nghĩ. Tân thủ lĩnh, Phàm ca nói không sai, lúc trước tại Miêu Cương, ngươi cái tên này không nói lời nào. Không ai làm người cầm điếc. Lâm Mặc ngao ngao gọi, liền phải đem Miêu Cương phát sinh sự tình nói ra. Bất quá bị Dương Phàm đánh gãy. Tần Bạch Hạc, Đường Lao đám người, giả mà thành tinh. Bọn hắn biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt tề tề nhìn về phía Lâm Mặc. Tính toán bụng trộm mối lộ hắn, hướng hắn hỏi một chút chuyện gì. Vậy được đi, quay đầu chờ ngươi làm xong tự thân sự tình, lại nói tiếp nhận phong thành thủ lĩnh sự tình. Tần Bạch Hạc không để cho Dương Phàm có xử. Sau đó, hắn lập tức nói lên khôi lỗi hư hao sự tình. Dương Phàm sảng khoái đáp ứng, đi giúp hắn chữa trị. Đồng thời, Dương Phàm quyết định dùng thăng cấp sau thần khôi quyết vì phong thành luyện chế một nhóm mới càng mạnh khôi lỗi. Một bên khác, tại Dương Phàm đi sửa bổ khôi lỗi lúc, Đường Lao các loại các đại lao lập tức đem Lâm Mặc vây quanh. Truy vấn đi lên gần 2 tháng ở giữa, bọn hắn tại Miêu Cương phát sinh sự tình.